bên kia, trấn nhỏ biên giới phương hướng. 10 cái hải tặc nhận được tín hiệu, hướng phía địch mông phương hướng chạy tới. Địch mông nối lỏng cà vạt, dẫn theo, nhen nhóm một điếu xi gà liền tại cạnh góc tường dựa vào. Lại là tính toán ôm cây lợi thỏ. Không có một hồi, 10 cái hải tặc đến phụ cận. Mời đến cũng không đánh một cái, cầm thương liền bắn. Địch mông tuy nhiên không sợ viên đạn, nhưng là quần áo không phải vô địch. Nhanh chóng lóe lên, súng ngón tay. Sau đó chậm rãi hướng bờ biển đi đến. Mà sau lưng 10 cái hải tặc yết hầu chỗ đều có một ngón tay thô lô máu. Phanh ba. 10 cái hải tặc chỉnh tề một ngược lại, tử tướng tương đương chỉnh tề. Đang chuẩn bị tiếp tục tống tiền sắc chia, thấy như vậy một màn cũng là kinh lật không thôi. Dù sao sắc chia mặc dù có điểm võ nghệ, nhưng xa xa làm không được như vậy giết người phương thức. Nhìn địch mông rời đi phương hướng, sắc chia khoe miệng vểnh lên liền mang lên lang nha bổng đi theo. Trước, địch mông liền cảm giác đến những này chỉ là chút ít người thường mà thôi. Mà có điểm buồn sự trước mắt tại bờ biển chúc mừng, uống rượu mạnh. Nghĩ đến liền là thuyền của bọn hắn trường cùng nhất bang đội trưởng các loại người A. Vẻ mặt thoải mái hướng phía bờ biển phương hướng mà đi, về phần chấn nhỏ người chết nhiều ít lại là cùng mình không quan hệ. Mình có thể bang cũng đã rút. Mà không gặp bóng dáng Thảo Nê Mã, tiểu không lo lắng. Đám người này còn không có tư cách lộng thương Thảo Nê Mã, muốn biết được Thảo Nê Mã chính là thần thu A. Khái khái nói trôi chảy. Hải tặc đều ở trong chấn nhỏ. Hắn hướng bờ biển đi làm gì? Theo ở phía sau sặc chia vẻ mặt hiếu kỳ, lại cũng không sợ. Vẫn đang dẫn theo lang nha bổng cẩn thận theo ở phía sau. Muốn nói địch mông không có phát hiện nàng, đó là không có khả năng. Chỉ là như vậy một cái tiểu cô nương, dẫn theo một cây lang nha bổng cùng tại mình phía sau cái mông làm cho địch mông cũng rất tò mò, cũng muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nói, sặc chia cũng có 19 tuổi, rõ ràng chỉ so với địch mông nhỏ hơn một tuổi. Còn một ngụm một cái tiểu cô nương hô, đoán chừng là địch mông hàng này tâm tính giả rồi. Không bao lâu, liền đi tới bờ biển. Nơi này có chừng 8 cái hải tặc, một trong đó thuyền trưởng cách ăn mặc phỏng chừng không đơn giản. Bởi vì hắn không có mang bất luận cái gì binh khí, hoặc chính là thể thuật cường, hoặc chính là trái ác quỷ năng lực giả. A a a ba vài vị. Cái này đảo nhỏ chính là lão tử tới trước đâu. Các vị không hiểu quy củ, không sợ tại hạ đem bọn ngươi từng cái gạt bỏ sao. Địch mông hút xì gà. Vẻ mặt trêu chọc nói. Hoa ở đâu ra tiểu tử? Lao tử chính là Ô Nha hải tặc đoàn Ô Nha thuyền trưởng. Lá gan rất lớn, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ô Nha một tiếng khiển trách, như xem người chết đồng dạng nhìn xem địch ngông. Đêm dài từ từ, các vị vô tâm theo ngủ. Vừa lúc ở hạ thiếu khuyết giải trí tiết mục. Như vậy, vài vị đầu người ta muốn. Khoát khoát tay chỉ, địch ngông cười tà xoay người thi lễ một cái tỏ vẻ cảm tạ. Các vị, có thể đi chết rồi. Địch mông giơ lên đứng người dậy, không mấy người này nói chuyện liền tiếp tục nói. Đối với mấy người dối ra hữu trưởng lòng bàn tay pháo. Phanh. Một hồi hình tròn khí lưu tại vài cái hải tặc trung tâm muốn nổ tung lên, lập tức thi thể bay loạn. Quả thật có điểm đại pháo cảm giác. Mà địch mông lại không hài lòng, mà là nhẹ kêu một tiếng không nghĩ tới còn là một rất thưa thất phi hành hệ trái ác quỷ đâu. Hoa hoa hoa. Từng đợt Ô Nha tiếng kêu từ không trung truyền đến, tiếng kêu lọt vào thai địch mông liền cảm giác không đúng. Có điểm chán ghét, có điểm chán vắng đầu. Hừ. Địch mông hừ lạnh một tiếng, liền không hề bị ảnh hưởng. Ô Nha quả nhiên là thảo nhân ghét gì đó, không chết. Lưu ngươi gì dùng A. Trong miệng một hồi cay đắng, làm cho địch mông tương đương khó chịu. Trực tiếp một cái nguyệt bộ bay lên trời không, lòng bàn tay pháo đột nhiên đánh ra. Phanh. Ô Nha thuyền trưởng đầy đủ ăn một cái lòng bàn tay pháo, liền một đầu bại xuống dưới. Chỉ thấy Ô Nha thuyền trưởng hai chảo thượng triều, hai mắt để lộ ra. Khoe miệng không ngừng ho ra máu tươi, hiển nhiên địch mông một trưởng này làm cho hắn bị thương rất nặng. Địch mông cũng không ngoài ý, chỉ là khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Hút một hơi xì gà chậm rãi hướng Ô Nha thuyền trưởng đi đến. Á thật đúng là sắp chết đâu. Mở ra ra vẻ ngất đi Ô Nha thuyền trưởng, địch mông lộ ra tươi cười quái dị, đưa chân dâm hướng Ô Nha thuyền trưởng đầu. Bá ba. Biến cố nổi bật, Ô Nha thuyền trưởng rõ ràng biến thành người điểu hình thái một chảo chụp vào địch mông cổ. Chú ý. Hắn không chết. Xa xa sặc chìa nhìn trước mắt một màn, lớn tiếng kêu sợ hãi trước nhắc nhở địch mông. Chỉ là cũng đã muộn. Ô Nha thuyền trưởng nhảy dựng lên tạo thành cho bụi chậm rãi biến mất, chỉ là lộ ra hình ảnh cùng sặc chìa tưởng tượng kém quá nhiều. Chỉ thấy Ô Nha thuyền trưởng vẻ mặt không thể tin nhìn xem địch mông, mà địch mông vẫn đang vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem Ô Nha thuyền trưởng. Đều nói Ô Nha yêu giả chết, tiếng kêu cũng khó nghe. Ngươi gọi Ô Nha thật sự là thật thích hợp. Nói, quất khẩu xì gà. Địch mông chậm rãi nâng lên chân phải. Vẻ mặt mỉm cười đạo như vậy vĩnh biệt, Ô Nha thuyền trưởng. Chiến phủ. Khí. Sắc bén chiến phủ chẳng kích, thoáng cái liền chém xéo đem Ô Nha thuyền trưởng chém thành hai nửa. Đánh chết Ô Nha thuyền trưởng, Địch Mông tranh thủ thời gian lui về phía sau. Lại là sợ Ô Nha máu tươi làm dơ của mình Âu Phục, muốn biết được Âu Phục đều là rất đắt tiền, Sa Hoa nói. Canh hai đến. Mọi người nhiều hơn duy trì, mời các ngươi cùng nhà nhỏ cùng một chỗ chế tạo một quyển đẹp mắt hải tặc đồng nghiệp ba. Câu phiếu phiếu. Vì cái gì siêu tầm luôn cùng đề cử không sai biệt lắm. Khó hiểu a. Chương 55, sặc chia lên thuyền, canh ba. Giết chết nghĩ đánh lén của mình Ô Nha thuyền trưởng, Địch Mông mới chậm rãi xoay người nhìn về phía sặc chia. Chỉ thấy sặc chia một đầu sóng vai tóc đen, trên thân mặc áo ngắn, hạ thân mặc một cái quần jean. Dáng người rất là không tệ, một thước bảy tả hữu vóc dáng, phỏng chừng 110 cân cũng chưa tới. Thấy thế nào, đều là một cái dương quang thiếu nữ. Chỉ là, Địch Mông ngẩng đầu nhìn hướng sặc chia tay phải. Một ít căn thấy được lang nha bổng diện mục dữ tợn, nhất là phía trên loang lổ vết máu. Trước Địch Mông kiến văn sắc khí phách cảm giác đến những này khá tốt, hiện ở tránh diện nhìn xem cảm giác, cảm thấy rất bạo lực. Uy, ta nói sắc chia, ngươi một nữ hải tử sử dụng như vậy vũ khí. Thật là lợi hại. Địch Mông đầu đầy hát tuyến nghĩ biểu đạt những thứ gì, nhưng không biết như thế nào biểu đạt. Không có gì a. Tại trong trấn nhỏ tùy tiện tìm được. Muốn biết được người ta chính là nữ hải tử a. Đương nhiên phải bảo vệ tốt đi một chút mình. Tựa hồ cũng cảm thấy lang nha bổng có điểm không đúng, sắc chia lập tức ném tìm một cái miễn cưỡng xem như lý do giải thích nói. Đi thôi, tên này hải tặc đều chết xong rồi. Địch Mông quất khẩu xì gà, gật gật đầu hướng chấn nhỏ đi đến ngươi đi ra giết hải tặc, ngươi cha không có để ý ngươi. Hắn nha. Hắn phỏng trừng giết chính vui vẻ đâu. Không có chuyện gì. Yên tâm đi. Ta cũng không phải là ngồi không đâu. Sắc chia chẳng hề để ý nói. Cười lớn giơ lên quả đấm của mình tại Địch Mông trước mắt quơ quơ. Uy, Địch Mông, ngươi rất lợi hại a. Ngươi thật sự không lo lắng hạ để cho ta lên thuyền. Ta nhưng là thiên tài hàng hải sĩ a. Đi chưa tới một hồi, sắc chia liền vẻ mặt đáng thương nhìn xem Địch Mông. Ngạch, còn làm miễn đi, ngươi cha cũng sẽ không đồng ý. Địch Mông nuốt nuốt đầu, không nói gì nói sau, ta đây chính là hải tặc thuyền đâu. Ngươi còn là hảo hảo đứng ở ra a. Hừ. Vừa nghe Địch Mông lại cự tuyệt, sắc chia hừ lạnh một tiếng. Cũng không lý Địch Mông, ngửa đầu liền hướng chấn nhỏ bước nhanh đi đến. Bất đắc dĩ nhếch miệng, Địch Mông quất khẩu xì gà chậm rãi nổ ra. Cũng mặc kệ sắc chia, chậm rãi hướng về chấn nhỏ đi đến. Đột nhiên, chính đi tới Địch Mông lại là dừng lại hạ. Hắc hắc, lần trước tại hương sóng địa quần đảo giết này hai cái hải tặc thuyền quên đánh cướp. Địch Mông khỏe miệng vì, có chút nhếch lên, quất khẩu xì gà đạo lần này, cái này hải tặc thuyền cũng không thể lãng phí. Vừa dứt lời, Địch Mông liền bước nhanh đi về hướng vừa rồi chiến trường. Cũng không có lập tức đi trước hải tặc thuyền, mà là trước đi tới Ô Nha thuyền trưởng thi thể bên cạnh, dùng chân đạp đạp thi thể. Địch Mông dùng chân bả chia làm hai nửa thi thể mở ra, liếc miết miệng nhà rãnh đạo thật đúng là cá nông thôn đến đồ nhà quê, ngoại trừ xuyên kim mang ngân, một điểm nội hàm thứ đáng giá đều không có. Phi. Nhổ một bãi nước miếng, Địch Mông liền ngậm si gà hướng về hải tặc thuyền đi đến. Cái này nếu Ô Nha thuyền trưởng còn sống, phỏng chừng đều muốn bị tức chết. Nói Địch Mông đến từ thế giới kia hiện đại, đối loại sự tình này không hề áp lực tâm lý. Cũng trách Ô Nha thuyền trưởng bi thúc gặp Địch Mông như vậy cá quái thai. Tuy nhiên còn là hướng phía hải tặc thuyền đi đến, bất quá tâm lý lại là cũng đã không ôm hy vọng. Địch Mông quất khẩu xì gà, chậm gì gì đi tới. Trong nội tâm lại là nhà rãnh đạo xuyên đều như vậy thổ, phỏng chừng trên thuyền cũng không có vật gì tốt. Ai? Cũng không biết là cái nào tiện nhân nói, người chết tài dễ kiếm. Nghĩ đi nghĩ lại, Địch Mông liền càng ngày càng cảm thấy bị hốt ru. Ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, hung hăng vươn hai tay đối với bầu trời so trong đó chỉ. Lập tức, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đi đến Ô Nha thuyền trưởng hải tặc thuyền, Địch Mông nhìn chung quanh một lần. Cái này thuyền xem xét chính là theo tứ hải tới, tuy nhiên cũng không tệ lắm bất quá so với của mình chiến thần hào kém quá xa. Cũng không biết đây là cái gì logic. Chỉ chốc lát, Địch Mông liền xác định một cái nghi là chữ tàng thất gian phòng. Nhếch miệng. Địch Mông một cước đá vang đại môn. Chỉ là chữ tàng thất bên trong ngoại trừ binh khí còn là binh khí. Có chút thất vọng, Địch Mông liền xoay người hướng thuyền trưởng thất mà đi. Phanh. Địch Mông một cước đạp rơi thuyền trưởng thất đại môn, đi vào nhìn chung quanh một lần. Chỉ chốc lát liền phát hiện quầy hàng bên cạnh có một thùng, mở ra xem xét tất cả đều là đồ trang sức. Đồ nhà quê. Người nhà dám siêu tầm điểm có nội hàm gì đó sao? Địch Mông chứng kiến tất cả đều là đồ trang sức, bất mãn tả hoán nói. Lại là vì cái này một dương đồ trang sức bán đi cũng chưa tới 1.000 vạn bối bên trong. Ngạch! Vàng bạc giá cả thỉnh tham khảo phi một người theo không đảo mang đi ra đại lượng hoàng kim. Chớ nói chi là trước mắt cái dương này chỉ là bình thường lớn, 1000 vạn bối bên trong đều là đánh giá cao. Lần đầu Tầm Bảo cứ như vậy mất hứng. Đỉnh ngươi phổi a. Địch Mông không chậm một cước đạp bay trước mắt giường. Gì? Còn có bà bối. Địch Mông một cước đạp bay giường lớn, lại là phát hiện dưới giường có một dương nhỏ. Vẻ mặt kinh hỉ, Địch Mông vội vàng chạy tới, dùng gậy mạnh đẩy ra thùng. Chỉ thấy nho nhỏ trong dương bày đặt lại là một cá trái ác quỷ. Tuy nhiên không biết là cái gì trái ác quỷ, bất quá Địch Mông cũng là tương đương hưng phấn. Cho dù không ăn, cầm lấy đi bán đi đều là một số tiền lớn a. Cái này người chết tài thật sự là dễ kiếm. Thứ nay về sau cần phải tích cực điểm. Thu hoạch một cá trái ác quỷ, Địch Mông rất nhanh tựu bình tĩnh xuống tới. Dù sao mình ăn không hết, cao hứng cũng vô dụng. Lắc đầu, Địch Mông ngậm si gà tựu đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Địch Mông liền đi tới trong trấn nhỏ. Lại là đến xem còn có không có còn lại hải tặc, được một cá trái ác quỷ, Địch Mông tâm tình không sai, vì vậy liền muốn trước đem còn lại hải tặc thanh lý sạch. Vung! Vung! Thảo Nê Mã không biết từ nơi nào nhảy đi ra, chậm gì gì đi đến Địch Mông bên người. Kiến Văn sắc khí phách một mực mở ra trước, không có một hồi Địch Mông tiểu xác định hải tặc đã chết xong rồi. Chẳng muốn nữa xem xét, Địch Mông liền hướng Chiến Thần Hào đi đến. Cảm giác là ngủ không được, Địch Mông liền cân nhắc trước xuất phát tính, dù sao nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Bằng không, cái kia bạo lực nữ vừa muốn quấn người. Cũng không lâu lắm, Địch Mông, Thảo Nê Mã liền về tới trên thuyền. Vỗ vô dở cờ mờ ít ít đầu, Thảo Nê Mã liền gật đầu hướng thủy áp thất đi đến, mà Địch Mông mình cũng hướng động lực thất đi đến. Một người một chó hoàn mỹ phân công, rất nhanh thuyền liền động. Địch Mông rất nhanh trở lại thao túng trong phòng trưởng hảo tay lái, một bên nhìn xem bản ghi chép kim đồng hồ phương hướng, một bên lắc lư cái này bánh lái. Không có một hồi, Chiến Thần Hào liền hướng đại hải mở ra. Chứng kiến Chiến Thần Hào ổn định đi sau, Địch Mông, Thảo Nê Mã liền trở lại phòng ngủ đi. Dù sao đêm nay cũng không phải thật tính toán đi, mà là trước rời xa Thánh Bạch Dương đảo, rời xa Sát Chia. Chiến Thần Hào đi gần nửa giờ hậu, Địch Mông mới trở lại động lực thất. Thủy áp thất phân biệt đem máy móc từng cái ngừng rơi sau mới trở lại phòng ngủ. Hải. Địch Mông thuyền trưởng. Thứ nay về sau cần phải nhiều hơn chiếu cố. Hi hi, không biết theo từ đâu xuất hiện Sát Chia, vẻ mặt vui vẻ nhìn xem Địch Mông lớn tiếng nói. Mà Thánh Bạch Dương đảo bờ biển, Đờ Dẹt Tư nhìn xem Chiến Thần Hào đi xa phương hướng gần nửa giờ không có phản ứng. Ai? Nha đầu kia còn là đi. Đi cũng tốt. Người tuổi trẻ có mộng tưởng tốt. Canh ba đến. Ok. Hàng hải sĩ lên thuyền. Mặt khác, nhà nhỏ nói rõ vài điểm. Về Địch Mông nhà danh vấn đề, cái này rất bình thường. Dù sao hải tặc nha, không thời điểm chiến đấu đều là phóng cực kỳ mở. Cho nên, tuy nhiên Địch Mông có điểm hành vi không cấm, lại không ảnh hưởng đại cục. Nhà nhỏ chỉ là hy vọng tại chiến đấu ngoài, miêu tả ra một loại thoải mái nhưng không tiểu bạch sinh hoạt sắc thái. Nếu như mọi người có bất mãn ý, có thể tại bình luận khu tham thảo. Mặt khác, tuy nhiên được đến trái ác quỷ giống như có điểm máu chó. Bất quá cái này chỉ là nhà nhỏ tùy bút mà ghi, cũng không phải là tận lực an bài như vậy một da máu chó nội dung vở kịch. Lại một cái chính là, mọi người hiểu được. Chơi du hí thời điểm, mở thùng đều là mở chút ít đồ bỏ đi. Do hướng những kia hám hại cha du hí so với trong đó chỉ. Cho nên, mọi người cũng đừng hy vọng cái này cá trái ác quỷ có điểm sắc bén. Có khả năng nhà nhỏ an bài cá phế tài năng lực. Mặt khác quả thực cũng chưa nghĩ ra cho ai, trước bày đặt ra. Không lớn không nhỏ phục bút. Chương 56, Thiên Tài Hàng Hải Sĩ, canh 4. Buổi sáng tốt lành. Địch Mông thuyền trưởng. Ta sau này sẽ là trên thuyền hàng hải sĩ. Thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Vừa tỉnh ngủ Địch Mông, vẫn đang không thể tin hết thể trước mắt. Địch Mông mặt không biểu tình nhưng trong lòng thì kêu to, ta muốn chính là danh nhân thuyền viên A. Cái này sắp chia ở đâu ra A3. Nghe đều chưa từng nghe qua. Uy. Ta nói Sát Chia, ngươi như vậy vừa đi không về ba của ngươi hội lo lắng. Địch Mông đầu đầy hắc tuyến nhìn trước mắt khuôn mặt tươi cười doanh doanh Sát Chia, y nguyên mang theo một tia ảo tưởng nghĩ đuổi đi Sát Chia. Không có chuyện gì. Thuyền trưởng, ba của ta sớm sẽ đồng ý đó. Sát Chia nói hết thân thể, vỗ bộ ngực cam đoan nói. Ngạch, sát khí không nhỏ. Đáng tiếc Địch Mông không tâm tình xem. Được rồi. Ngươi biết làm cơm sao? Nếu hội mà nói, từ nay về sau ngươi chính là đầu bếp. Địch Mông vuốt vuốt đầu, cũng không biết là Sắc Triệt là giống như nạ mỉ quái tải. Nghĩ nghĩ, liền muốn đến đầu bếp nghề nghiệp này hảo đổi nàng. Địch Mông thuyền trưởng. Ta thật là hàng hải sĩ đâu. Mới không cần đương đầu bếp, không tin này ngươi xem rồi tốt lắm. Sắc Triệt có điểm căm tức nhìn xem Địch Mông lớn tiếng nói hiện tại. Con thuyền này nghe ta chỉ huy. Ừ. Rõ ràng dám xem thường ta. Huy. Địch Mông thuyền trưởng, ngươi đi bay lên buồm. Vừa dứt lời, Sắc Chia đã nghĩ chứng minh cho địch mông nhìn. Sắc Chia quay đầu nhìn về phía trước thuyền mặt trên bãi cỏ Thảo Nê Mã Huy. Thảo Nê Mã, nhanh đi đem động lực thất mở ra. Hừ, ta tối hôm qua nhưng khi nhìn cả đêm hàng trên hải thuyền thiết bị đâu. Sắc Chia cười đắc ý cười, lại hướng về phía địch mông lớn tiếng nói nhanh đi bay lên buồm A. Địch mông thuyền trưởng. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta một cái tiểu cô nương đi sao? Địch mông nhen nhóm một điếu xì gà, hấp hai cái. Khoe miệng đã có điểm phạm khổ, tính một cái. Sẽ tin ngươi một lần, thử xem ngươi có phải hay không hàng hải sĩ. Yếu thật sự là. Nói không chừng còn buôn bán lời. Nói thầm xong, địch mông liền chạy tới bay lên buồm. Ừ. Hướng gió không có vấn đề, thời tiết độ ẩm cũng phù hợp. Như vậy. Hướng phía đất đỏ đại lục rất nhanh đi tới A. Sắc Chia yên lặng tính toán. Rất nhanh liền vẻ mặt mỉm cười nhìn địch mông thuyền trưởng, nhanh đi cầm lái A. Nên ra tốc đi. Một buổi sáng thời gian tiểu tại dạng này đi chung bay mau qua tới, địch mông cũng hiểu rõ rồi Sắc Chia xác thực là một cái hàng hải thiên trường. Tuy nhiên nàng không có nạ mì biết trước thời tiết bản lĩnh, đã có trời sinh cảm ứng mưa gió năng lực. Hơn nữa, hiện tại tốc độ rõ ràng so với trước của mình đứa ngốc thức đi phải nhanh gấp 5 lần không ngừng. Thao túng trong phòng địch mông khỏe miệng nít lên, yếu không phải mình có mắt nhìn người làm cho Sắc Chia thử một bả. Thật đúng là không có nhìn ra Sắc Chia là một thiên tài hàng hải sĩ đâu. Quất khẩu xì gà, địch mông liền bỏ đi trước ý nghĩ. Trước kia địch mông luôn nghĩ, đem vài cái siêu tân tinh kéo đến mình trên thuyền. Lại không nghĩ tới một chiếc thuyền không phải một cái hai cái vũ lực giá trị rất cao người là đủ rồi. Hàng hải sĩ, người treo thuyền chờ một chút đều là rất quan trọng. Sau này mình cũng không thể tái phạm sai lầm như vậy, khá tốt cái này Sắc Chia là cứng ngắc đưa lên thuyền. Bằng không, mình đã có thể mất đi một cái vĩ đại hàng hải sĩ. Đi đến giữa trưa thời điểm, chiến thần hào liền dừng lại tại trên biển. Sắc Chia phòng trừng không có gặp được gió to mưa lớn, liền làm cho thuyền ngừng lại chuẩn bị ăn cơm sau lại đi. Uy, địch mông thuyền trưởng, chúng ta giữa trưa ăn cái gì a? Sắc Chia trở thành một buổi sáng hàng hải sĩ, đang tại trong hưng phấn. Cũng không nghĩ tới trên thuyền này chỉ có hai người một con chó sự thực. A ăn nhanh chóng thực. Nói lên ăn, địch mông liền có điểm khó có thể mở miệng. To như vậy hải tặc thuyền tiểu hai người, một con chó. Ừ ba. Nhanh chóng thực. Sắc Chia vẻ mặt kinh ngạc, như liếc si đồng dạng nhìn xem địch mông. Đúng vậy a, nếu ngươi biết làm cơm vậy thì càng tốt hơn. Có thể không cần ăn nhanh chóng thực. Địch mông quất khẩu xì gà, vẻ mặt bất đắc dĩ. Địch mông, ta còn thật có điểm kỳ quái đâu. Lớn như vậy hải tặc thuyền, như vậy xa hoa hải tặc thuyền. Rõ ràng không có thuyền viên, không phải là làm cho người ta giết sạch rồi, cho nên ngươi mới nghĩ chạy ra vĩ đại tuyến đường an toàn a. Sắc Chia vẻ mặt quái dị nhìn xem địch mông quái thanh nói ra. Lúc này, chỉ thấy Thảo Nê Mã ngậm một tờ giấy lệnh truy nã đã đi tới. Vẻ mặt hèn mọn đem lệnh truy nã đưa cho Sắc Chia, Sắc Chia có chút nghi hoặc nhận lấy. 2.000.000 bối bên trong treo giải thưởng kim. Ngươi nguyên lai là hải quân thiếu tướng A. Nhìn không ra được ngươi lợi hại như vậy đâu. Sắc Chia biến sắc, ngày hôm qua địch mông tuy nhiên đơn giản giết chết những kia hải tặc nhưng xa xa không tính là cường đại. Bây giờ nhìn đến lệnh truy nã. Mới biết được ngày hôm qua căn bản chính là địch mông không có toàn lực ra tay. Phanh. Địch mông bất mãn một quyền đánh tới hướng giờ cờ mờ ít ít đầu, hàng này thật sự là yêu trang. Tính, coi như nhận thức tốt lắm. Hi hi, không nghĩ tới địch mông thuyền trưởng lợi hại như vậy đâu. Xem ra ta trên một cái rất rất giỏi hải tặc thuyền đâu. Sắc Chia ý cười đầy mặt nhìn xem địch mông, Thảo Nê Mã như vậy. Đệ nhất ngưng, ta đi làm cơm cho các ngươi ăn. Ừ. Ừ. Làm nhiều một điểm, Sắc Chia. Thảo Nê Mã khẩu vị rất lớn. Vừa nghe đến Sắc Chia biết làm cơm, địch mông, Thảo Nê Mã kinh hỉ gật đầu. Đây chính là cá bảo bối A. Hàng hải, nấu cơm. Xách xách. Không có một hồi, chiến thần hào trên nhà hàng. Chỉ thấy, đầy bàn thực vật hương khí bốn phía, ngoại hình tinh mỹ. Hiển nhiên, Sắc Chia trù nghệ cũng là rất không tệ. Địch mông, Thảo Nê Mã vẻ mặt tỏa ánh sáng, địch mông lúc này mới khắc sâu cảm nhận được. Trên biển rộng có một biết làm cơm đầu bếp đó là cỡ nào chuyện tốt đẹp. Hì hì xem các người nước miếng đều chảy ra. Tốt lắm, thúc đẩy A. Sắc Chia hì hì cười, gật gật đầu ý bảo có thể ăn. Địch mông, Thảo Nê Mã nghe vậy, lập tức thúc đẩy. Bên trái thực vật ăn một miếng, bên phải thực vật thử một lần. Chỉ là chậm rãi, địch mông, giờ cờ mờ ít ít ăn cơm tốc độ rõ ràng chậm lại. Địch mông trong nội tâm rơi lệ đầy mặt, cái này không phải món ăn A. Rõ ràng chính là cái nấm A. Mặc dù tốt xem, lại không thể ăn. Sớm biết như vậy, còn là ăn nhanh chóng thực hảo. Ngậy! Giống như không có ta trong tưởng tượng đẹp như vậy vị đâu. Xem ra nấu cơm không thể học thực đơn, nhìn về phía trên tốt như vậy xem kết quả làm ra đến lại là cái này hương vị. Sắc chia ăn một điểm, cũng là cảm giác không thể ăn. Sắc mặt khẽ biến thành hồng tìm cá coi như giải thích quá khứ lấy cớ. Lập tức, sắc chia vẻ mặt mỉm cười nhìn địch mông thuyền trưởng, những này thực vật thực không thể ăn đâu. Ta xem chúng ta còn là ăn nhanh chóng thực được rồi khổ cực như vậy ngươi, địch mông thuyền trưởng. Ngậy! Tại sao là ta? Ta nhưng là thuyền trưởng A. Địch mông vẻ mặt quái dị, vốn có cho là có người biết làm cơm. Như vậy mình có thể học phi bày ra thuyền trưởng cái giá, cái gì đều không cần làm. Cái này trên thuyền tiểu hai người chúng ta người, ta làm khó như vậy ăn. Đương nhiên là ngươi đi làm. Chẳng lẽ còn trông cậy vào thảo nê mã sao? Sắc chia như liếc si đồng dạng mắt nhìn địch mông, không kiên nhẫn phất phất tay nhanh lên A, ngươi xem thảo nê mã cũng còn bị đói đâu. Nghe vậy, thảo nê mã cũng là đối với địch mông cuồng gật đầu. Đi lòng vòng con mắt, thảo nê mã vẻ mặt hèn mọn bị ổi. Không quản như thế nào, địch mông thịt nướng còn là nướng rất không tệ. Nếu hắn làm nhanh trong thực không thể ăn, ta liền tuyệt thực yếu thịt nướng. Bất đắc dĩ địch mông chỉ phải hướng phòng bếp đi đến, đáy lòng lại là kêu to đầu bếp. Ta nhất định phải nhanh lên tìm đến đầu bếp. Chấm dứt cái này bi kịch thời gian A3. Canh 4 đến. Mọi người cho lực. Chương 57, song tử hạp, canh 5. Chiến thần hào một đường đi, hướng về đất đỏ đại lục mà đi. Trên đường cũng cập bờ mấy lần, bây giờ đã là tiếp cận song tử hạp. Địch mông muốn có dùng vi, sắc chia sẽ chịu không nổi buồn tẻ hàng hải mà lùi bước. Lại không nghĩ rằng, bây giờ qua gần một tháng, sắc chia lại vẫn đang hứng thú không giảm mỗi ngày sắm vai trước chiến thần hào hàng hải sĩ. Có lẽ có như vậy một cái hàng hải sĩ không tồi đâu. Địch mông, thảo nê mã tại ngắn ngủi trong một tháng chậm rãi thay đổi đối sắc chia cách nhìn, cam chịu sắc chia thành vì đồng bọn của mình. Chỉ là một tháng ở chung xuống, địch mông phát hiện sắc chia ngoại trừ hàng hải thiên phú không sai. Những thứ khác quả thực là rối tinh rối mù, không biết làm cơm, sẽ không giặt quần áo, võ nghệ cũng là tương đương kém, chỉ có thể đánh tiểu hải tặc dưới sự bảo vệ mình. Vì vậy địch mông liền đem lục thức dạy cho sắc chia, chỉ là có thể học sẽ nhiều ít muốn xem nàng chính mình. Dù sao muốn trở thành đồng bọn của mình thực lực khẳng định không thể quá thấp, sắc chia tựa hồ cũng biết địch mông ý nghĩ. Cho nên bình thường nhiều khi đều là dưới sự chỉ huy địch mông hàng hải phương hướng sau, liền tại rèn luyện trong phòng khổ luyện thể thuật. Hôm nay mới nếm qua cơm tối. Địch mông, vì cái gì ngươi phải về Bắc Hải? Hiện trên thuyền theo chúng ta ba cái, có phải là nên chiêu điểm thuyền viên A? Sắc chia nếm qua nhanh chóng thực sau, thoáng bất mãn nói. Lại là ăn quá nhiều nhanh chóng thực, cũng bắt đầu chán ghét. Vương ông một bên thảo nê mã cũng là gật gật đầu, vẻ mặt khổ cùng. Trước kia ta lúc còn rất nhỏ phải đi hải quân tổng bộ huấn luyện, hiện tại hơn 10 năm qua đi. Cũng không biết lao ra ra còn ở đó hay không. Cho nên, ta muốn trở về xem hắn. Thuận tiện tại Bắc Hải nhìn xem có hay không có thể lên thuyền đồng bọn. Địch mông gật gật đầu, quất khẩu xì gà có điểm nhớ lại nói. A, yên tâm đi. Rất nhanh chúng ta tiểu có thể tới Bắc Hải rồi sao? Sắc chìa cũng không có ý tứ lại hỏi tiếp, liền mở miệng an ủi hiện tại chúng ta nhanh đến song tử hạp rồi sao? Đến này Bắc Hải tiểu gần ngay trước mắt. Ừ. Địch mông nhíu mày, đáy lòng thầm nghĩ đạo như thế nào chỉ cần nghĩ tới lao ra ra, mình sẽ không bị khống chế tưởng niệm. Thậm chí liền tâm tình đều có chút xa xút, khát vọng. Ừ, sắp chia. Đến song tử hạp sau, chúng ta chuyển hướng không gió mang phương hướng đi. Ba người thao túng một con thuyền lớn như vậy hàng hải thuyền còn là kém chút ít, để tránh bị bay lên hải vực hướng thuyền hủy người vong địch mông gật gật đầu, nói ra tính toán của mình, đây cũng là ngay từ đầu địch mông tính toán. Địch mông, người tên này không tin của ta hàng hải kỹ thuật sao? Sắp chia lại là muốn đi bay lên hải vực quá khứ, như vậy cũng có thể càng tốt thể hiện của mình hàng hải thực lực. Khe nhíu mày vẻ mặt khó chịu nhìn xem địch mông. Sao biết đâu? Sắc chia, ta đương nhiên tin tưởng ngươi hàng hải kỹ thuật. Chỉ là chúng ta đến lúc đó theo Bắc Hải đến vĩ đại tuyến đường an toàn thời điểm, còn là sẽ đi cái này điều thủy lộ. Cho nên, lần này còn là đi không gió mang A. Ta cũng muốn gặp hiểu biết không gió mang hải quái có bao nhiêu lợi hại đâu. Địch mông quất khẩu xì gà, mặt không đổi sắc giải thích nói. Ừ, vậy được rồi. Sắc chia tuy nhiên đáp ứng rồi. Thực sự chưa cho địch mông sắc mặt tốt xem. Một bên thảo nê mã lại là vẻ mặt hèn mọn nhìn xem địch mông, hắn là nhìn ra địch mông sợ chết. Địch mông chiến đấu thời điểm rất mạnh, không sợ chết. Trinh rõ ràng nhất thao túng không được lớn như vậy chiến thần hào, còn chết yếu đi lên trên hải vực hướng. Này nếu chết rồi, đã có thể chết vô ích. Còn không bằng chưa từng phong mang đánh qua, điểm ấy. Địch mông còn là rất cùng tín của mình vũ lực. Về phần cái gì lùi bước vi phạm võ giả ý chí, địch mông mới mặc kệ. Ý vị chết hướng được kêu là muốn chết, cương nhu tương tế học được dùng não mới là vương đạo. Hơn nữa thành tâm thành ý chi đạo, cũng không phải chân chính yếu ngươi chưa từng có từ trước đến nay, mà là yếu ngươi có chưa từng có từ trước đến nay tâm tính, nhưng tuyệt đối không phải yếu ngươi phạm hai. Đi thôi. Nên xuất phát. Mục tiêu, Song Tử Hạp. Địch Mông quất khẩu xì gà, vung tay lên liền hướng động lực thất đi đến. Bên cạnh Thảo Nê Mã cũng là nhanh chóng hướng thủy áp thất chạy tới. Chiến thần Hào Phong đến pháo cũng không có sử dụng hạn chế, cho nên lúc này thường xuyên bị Địch Mông lấy ra chạy đi. Địch Mông chuyển tay lái 3 giờ phương hướng. Dương Bùm tăng tốc đi tới, trước mắt không có báo tố tiến đến. Chạy đến lầu 2 gian phòng lấy ra vĩnh cửu kim đồng hồ, nhắm mắt cảm thụ dưới không khí chính là độ ẩm hòa khí chạy phương hướng. Xác định thời tiết sau, sắc chế liền đối với trước bong thuyền Địch Mông hô lớn. Một mặt cự đại cờ xí dương lên, cầm hai lưới búa cờ đầu lâu bị gió biển thổi trướng ra một đạo đường vòng cung. Bay lên hảo buồm Địch Mông liền hướng thao túng thất chạy tới, xoay tròn lấy bánh lái điều hướng 3 giờ phương hướng ra tốc chạy mà đi. Cứ như vậy, đại khái qua 2 ngày thời gian. Hôm nay giữa trưa, Địch Mông, Sắc Chia, Thảo Nê Mã hai người một con chó liền tại Song Tử Hạp bên cạnh lên đất liền. Tựa hồ là một đạo chứ danh phong cảnh tuyến, Địch Mông mấy người cũng nhìn thấy lạ bùn này ngăn tại bay lên hải vực phía trước cự đại cá voi lạ bùn. Mà Song Tử Hạp hải đăng phía dưới có một cự đại ô mặt trời, một cái cổ quái lao đầu đang nằm tại trên ghế dựa xem báo chí. Đúng là dô dơ hải tặc trên thuyền thầy thuốc Khả Nhạc Kẻ Si. Địch Mông mấy người hôm nay cũng không có ăn nhanh chóng thực, mà là tính toán tại Song Tử Hạp nghỉ ngơi và hồi phục hạ. Vì vậy Địch Mông gọn gàng một cước đạp bay Thảo Nê Mã, lập tức liền quen thuộc chuyển trước thịt nướng khung gas lô cái gì đến đất đỏ trên đại lục. Uy, Địch Mông, ngươi sao có thể đối xử với Thảo Nê Mã như thế, hắn đáng yêu như thế, ngươi cũng nhẫn tâm đem hắn đá xuống hải sao? Nếu hắn xảy ra vấn đề gì vậy làm sao bây giờ? Nhìn xem Địch Mông đem Thảo Nê Mã đá xuống đại hải, Sắc Chia bất mãn gầm lên Địch Mông. Dù sao cái này hơn một tháng đều là cật nhanh chóng thực, Sắc Chia cũng không biết Địch Mông, Thảo Nê Mã trước sinh sống. A không có chuyện gì a. Thảo Nê Mã chính là rất lợi hại đâu, một hồi sẽ trở lại. Yên tâm đi, hôm nay chúng ta ăn thịt nướng. Địch Mông quất khẩu xì gà, vẻ mặt bình tĩnh hướng về phía Sắc Chia vung dưới tay làm cho nó an tâm một chút chớ vội. Ừ. Thịt nướng. Ngươi nướng sao? Như thế nào trước kia không thấy ngươi nướng qua? Sắc Chia vẻ mặt hoài nghi nhìn xem Địch Mông. Chỉ là chứng kiến một bên thịt nướng khung cũng tìm không thấy lý do phản bác. Liên ở một bên ngồi xuống, nhìn xem trên tay da dê bản vẽ. Bản ghi chép kim đồng hồ, vĩnh cửu kim đồng hồ cũng chỉ là vĩ đại tuyến đường an toàn kết quả. Mà đi tứ hải lại là không cần, cho nên Sắc Chiến liền xuất ra sớm đã chuẩn bị cho tốt hàng hải đồ tự hỏi kế tiếp đi tuyến đường. Tuy nhiên quyết định phải đi không gió mang, nhưng là cũng muốn chọn ra một cái chính xác lộ tuyến mới được. Cũng không lâu lắm, Thảo Nê Mã liền từ trong biển bơi tới. Trong miệng cắn một mực cự đại cái đuôi, chậm rãi trồi lên mặt nước sau mới biết được đây là một điều bạch kình. Lắc lắc trên người nước biển, Thảo Nê Mã liền tại bên cạnh bờ thuần thục giải phẫu bạch kình thi thể. Không có chỉ trong chốc lát, cá voi thịt liền bị giá lâm nướng trên kệ. Thảo Nê Mã chảy nước miếng ngồi chồm hổm ở một bên nhìn xem thịt nướng trên kệ thịt nướng, mà Địch Mông cũng là rất nhanh soạt trên các loại đồ gia vị. Địch Mông, người tên này vì cái gì trên thuyền thời điểm không làm thịt nướng? Rõ ràng so với nhanh chóng thực ăn ngon nhiều hơn. Sắc Chia cầm một khối nướng tốt cá voi thịt tan một ngụm, liền đối với trước Địch Mông tả hóa nói. Uy, lão nhân! Muốn ăn cá voi thì sao? Địch Mông cũng không lý Sắc Chia phàn nàn, mà là hướng về phía không xa Khả Nhạc Kẻ Sỉ hô lớn. Ừ! Ngươi muốn lạ bùn làm cái gì? Khả Nhạc Kẻ Sỉ tràn ngập sát khí liếc liếc về phía Địch Mông, tự hồ chỉ yếu Địch Mông không nói ra cái tốt xấu liền tính toán động thủ. Canh năm đến, mặt khác hai canh yếu chờ một lát. Con ngựa hết hợp với thượng truyền. Cố gắng chung. Chương 58, không gió mang, 6 càng. Ừ. Ngươi muốn lạ bùn làm cái gì? Khả Nhạc Kẻ Sỉ tràn ngập sát khí liếc liếc về phía Địch Mông, tự hồ chỉ yếu Địch Mông không nói ra cái tốt xấu liền tính toán động thủ. Ngậy. Vốn có xem tại lão nhân này là vua hải tặc trên thuyền thuyền ý thân phận trên thỉnh hắn tới ăn cá voi thịt, kết quả lấy được lại là cái này thái độ. Địch Mông vẻ mặt khó chịu lão nhân. Ngươi không thấy được chúng ta nướng cá voi thịt sao? Ai muốn ăn của ngươi đầu kia cá voi? A này ngượng ngùng. Khả Nhạc Kẻ Sỉ cũng cảm thấy mình quá nhạy cảm, lại chứng kiến Địch Mông hảo tâm thỉnh mình ăn cái gì liền gật đầu nói xin lỗi nói. Chỉ là này phó mặt chết như thế nào cũng nhìn không ra thành ý hai chữ. Uy, lão nhân, ngươi mới vừa nói này cá voi gọi là bùn nhé. Địch Mông cầm một khối lớn thịt nướng đã đi tới, đưa cho Khả Nhạc Kẻ Sỉ sau tiếp tục nói ta lại là gặp qua một người đâu. Không biết ngươi có không có hứng thú nghe. Bờ dọc nhìn xem Khả Nhạc Kẻ Sỉ này khuôn mặt, Địch Mông liền cảm giác một quyền đánh vào trên bông. nhếch miệng cũng không thừa nước đục thả câu nói thẳng.
Ừ.
Bờ dốc. Ngươi thật sự nhìn thấy người này rồi.
Hắn ở nơi nào?
Nghe được cái tên này, Khả Nhạc Kệ Xi sắc mặt biến đổi lớn. Một bả nhấc lên Địch Mông hai tay, lớn tiếng hỏi.
A xác thực gặp qua đâu?
Địch Mông mặt không đổi sắc, thầm nghĩ trong lòng lão nhân này cũng không đơn giản. Bắt lấy hai tay của mình bản năng hàm chứa khí phách, hiển nhiên cũng là một cao thủ.
Hắn đâu chết rồi đâu?
Địch Mông nhếch miệng, hóa kính một bả chấn khai Khả Nhạc Kệ Xi hai tay.
Lắc đầu, chậm quá đáp.
Chết.
Chết rồi.
Tiểu tử.
Ngươi tại cầm lão đầu tử trêu đùa sao?
Nghe được câu này, có điểm phản ứng không kịp Khả Nhạc Kệ Xi vẻ mặt khó chịu chằm chằm vào Địch Mông.
A xác thực chết rồi.
Nhìn xem lão nhân này bộ dạng, Địch Mông đấy lòng kêu to thống khoái.
Bảo ngươi rát giả trang khốc.
Cấp chết ngươi.
Sau đó Địch Mông khỏe miệng nết lên bất quá còn sống đâu.
Tiểu tử.
Còn có cái gì duy nhất nói xong.
Khả Nhạc Kệ Xi coi như là hiểu rõ rồi, tiểu tử này căn bản chính là cố ý cũng lười được tiếp tục phản ứng đến hắn.
Liên cầm lấy thịt nướng ngồi ở một bên trên ghế dựa từ từ ăn trước, biểu lộ tương đương bình tĩnh.
Ta tại ma quỷ tam giác khu vực gặp qua.
Chỉ là hắn xác thực đã chết rồi, không nghĩ tới hắn là hoàng tuyển quả thực năng lực giả.
Địch Mông nhếch miệng, cũng lười được lại quấn xuống dưới hiện tại tuy nhiên sống lại, lại chỉ còn lại có một bộ xương khô.
Hoàng tuyển quả thực sao?
Khô lâu.
Khả Nhạc Kệ Xi một hồi hiểu ra, lập tức nhíu mày hỏi ngược lại.
HTTP, chòe nụ ạ toài.
Ngậy.
Đó là sống trước khô lâu.
Rất có ý tứ đâu.
Địch Mông nhớ tới lần trước cùng bờ dọc gặp mặt, cũng là cảm thấy khôi hài.
Chỉ là bóng dáng của hắn bị người đoạt đi, trước mắt về không được.
Bất quá.
Yên tâm đi.
Rất nhanh thì có cứu vớt người của hắn sẽ đi cứu hắn.
A,
ngươi là nói Thất Vũ Hải gẹt cổ mọ gì ạ?
Khả Nhạc Kệ Xi mặc dù là cá thủ hải đăng, nhưng là thế giới các nơi tin tức còn là thường xuyên chú ý.
Yên tâm đi, hắn cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy chết đi đâu.
Tin tưởng tin tức này có thể làm cho ngươi đầu kia cá voi đình chỉ va chạm đất đỏ đại lục đi.
Địch Mông gật gật đầu, nhìn về phía một bên đang chuẩn bị va chạm đất đỏ đại lục Lạp Ùn.
Lạp Ùn.
Khả Nhạc Kệ Xi lập tức kịp phản ứng, lập tức hướng Lạp Ùn chạy tới.
Một bên chạy, một bên hô lớn Lạp Ùn.
Bờ dốc còn sống.
Lạp Ùn, mau dừng lại.
Nghe vậy, Lạp Ùn thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, hai mắt rưng rưng nhìn về phía Khả Nhạc Kệ Xi phát ra trận trận như oanh lôi loại cá voi thanh.
Lạp Ùn.
Chứng kiến người kia sao?
Hắn nói tại vĩ đại tuyến đường an toàn trên gặp qua bờ dốc.
Yên tâm đi, bờ dốc không có quên ngươi.
Hắn còn có thể hồi tới tìm ngươi.
Vỗ vỗ Lạp Ùn đầu, Khả Nhạc Kệ Xi có chút thoải mái cảm thán nói yên tâm đi, ta có thể cảm giác được hắn không có gạt ta.
Ô ô bốn, quên Lạp Ùn sao kêu như vậy?
Lạp Ùn ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cá voi gọi sau, liền nhanh chóng hướng dưới nước kín đáo đi tới.
Thỉnh thoảng hội học cá heo lộ ra mặt nước lại rụt về lại.
Chỉ là Lạp Ùn thân thể quá lớn, không cách nào nhảy cách mặt biển thôi.
Uy, người tuổi trẻ.
Thật đúng là yếu cảm tạ tin tức của ngươi đâu.
Mặt khác.
Cá voi thịt tan thật ngon.
Có thể hay không một lần nữa cho ta một khối.
Khả Nhạc Kệ Xi nhìn xem Lạp Ùn tại trong biển chơi đùa, tâm tình thật tốt nói đùa.
Nói, mấy người đang cá voi trước mặt ăn nướng cá voi thịt.
Cái này trang diện.
Xách xách.
A lão nhân, ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề đâu.
Khả Nhạc Kệ Xi. Dô dơ hải tặc trên thuyền y rìa.
Địch Mông có phần có hứng thú nhìn xem Khả Nhạc Kệ Xi vì cái gì dô dơ hải tặc đoàn trung trừ ngươi ra, dây ối, tóc đỏ, bù ghi, những người khác giống như nhân gian bốc hơi.
Cái này sao?
Ta cũng không biết, khả năng những lao gia hỏa này cũng giống ta cùng dây ối đồng dạng ẩn cư đi lên A.
Đối với Địch Mông biết rõ thân phận của mình, Khả Nhạc Kệ Xi cũng không biết là kỳ quái.
Chính thức đối dô dơ hải tặc đoàn có hứng thú người, một cha có thể điều tra ra lai lịch của mình.
Bất quá, ta nghĩ bọn họ cũng đang nhìn thế giới này đâu.
Cũng hứa mỗi một ngày, bọn họ cũng sẽ xuất hiện A.
Khả Nhạc Kệ Xi vẻ mặt nhớ lại mắt nhìn phương xa, thản nhiên nói.
Địch Mông nhếch miệng, trong nội tâm âm thầm phỉ báng nói cùng chưa nói đồng dạng.
Nhún nhún vai liền hướng thịt nướng quán đi tới.
Nhìn nhìn sắc trời, dần dần hoàng hôn.
Địch Mông mấy người liền nhanh nhẹn thu thập trước thịt nướng khung, hướng chiến thần hào trên dọn đi.
Uy,
lão nhân, lần sau tái kiến A.
Mở ra hệ thống động lực. Địch Mông đứng ở đầu thuyền hướng về Khả Nhạc Kệ Xi đánh cái bắt chuyện liền hướng thao túng thất chạy tới.
Không bao lâu, chiến thần hào liền chậm rãi rời đi bờ biển hướng về đất đỏ đại lục bên cạnh không gió mang chạy tới.
Ô ô chỉ thấy chiến thần hào đằng sau đi theo Lạp Ùn, Lạp Ùn lộ ra mặt biển đối với chiến thần hào ô ô kêu cảm tạ Địch Mông, cũng là tại vì chiến thần hào tiễn đưa.
Địch Mông có chút cảm thán mắt nhìn Lạp Ùn, lại mắt nhìn vểnh lên chân bắt chéo nằm ở một bên thảo nê mã.
Đồng dạng là sủng vật,
cái này chênh lệch thật sự là quá lớn.
Uy, Địch Mông, thuyền sắp tiếp cận không gió dẫn theo. Có thể thu buồm.
Trên lầu Sắc Triệu cầm hàng hải đồ hướng về phía thao túng trong phòng Địch Mông la lớn.
A, biết rồi.
Địch Mông hút một hơi xì gà, liền hướng bong tàu chạy tới. Chiến thần Hào tiến vào không gió mang thời điểm, sắc trời cũng đã dần dần đen lại. Bất quá lần này bất đồng dĩ vãng, không gió mang chính là hải quái ổ buổi tối cũng không thể tại nơi này nghỉ ngơi, bằng không tốc độ chậm lại sẽ chỉ ở cái này mệt mỏi ứng phó hải quái. Không gió mang, không có gió biển hơn nữa cất giấu vô số hải quái. Cái này đối với vua hải tặc trong thế giới sử dụng buồm hàng hải thuyền là phi thường nguy hiểm. Trước mắt có thể ở không gió mang đi chỉ có hải quân, lại là vì mấy năm trước vệ gạ phủ nghiên cứu hơi nước cơn xoáy luân, hải lâu thạch trang bị tại hải quân trên chiến hạm. Khiến cho hải quân có thể bình an vô sự xuyên việt đất đỏ đại lục tiến vào vĩ đại tuyến đường an toàn. Mặt khác, còn có một người cũng là thường xuyên xuất nhập không gió mang. Thì phải là thế giới đệ nhất đại kiếm hào giờ giả cụ lệ mì hạt, thường niên lái xe một con thuyền nhỏ tiến vào không gió mang khổ luyện kiếm đạo. Chương 59, xuyên việt không gió mang, bảy càng. Tiến vào không gió mang sau, không có phong cũng sẽ không có đột biến thời tiết. Cho nên Sắc Chìa đã chọn một cái thẳng tắp tiến vào Bắc Hải lộ tuyến sau, trực tiếp đi là được rồi. Chỉ cần không phải gặp được hải quái đụng thuyền các loại vấn đề, chiến thần Hào có thể một mực đi phía trước biết không dùng thao tác. Cùng điên đảo Sơn bay lên hải vực bất đồng, nơi này hải lý bình tĩnh không hề dòng nước xiết. Theo điên đảo Sơn tiến vào vĩ đại tuyến đường an toàn, chỉ cần mấy giờ là đủ rồi. Mà chưa từng phong mang xuyên Việt về đến tứ hải tối thiểu cũng muốn 1-2 ngày. Cái này cũng có thể nói rõ, điên đảo Sơn bay lên hải vực lực đánh vào đến tột cùng có bao lớn. Có thể nghĩ, nạ mì hàng hải kỹ thuật phi thường lợi hại. Chiến thần Hào trên, Sắc Chia đi ngủ. Thảo Nê Mã nằm tại trên bãi cỏ, nhàn nhã đong đưa chân bắt chéo. Địch Mông lại là chuyển cá bãi cắt ghế dựa tới, nằm tại bong thuyền. Không có biện pháp, Địch Mông thể lực hảo. Có thể nói Địch Mông thân thể vĩnh viễn ở vào đỉnh phong trạng thái, gác đêm việc này khẳng định chỉ có thể là hắn làm. Để lời nói với người xa lạ, nếu như Địch Mông bị thương, như vậy thật giống như Du Hy đồng dạng, tuy nhiên huyết còn là mãn nhưng là thể lực hạn mức cao nhất thấp xuống. Ừ. Mau đứng lên, Thảo Nê Mã. Đến khách nhân. Đột nhiên Địch Mông mạnh mẽ một cước đạp nâng bên cạnh Thảo Nê Mã, hướng thuyền vừa đi đi. Vương ông Thảo Nê Mã vẻ mặt khó chịu hướng Địch Mông giống lên hai tiếng, liền đi tới thuyền bên kia phòng thủ. Không bao lâu, mặt biển xung đột một cái hơn 10 mét xà. Cái này gần kề xem như cổ đã ngoài thôi, hiển nhưng cái này hải quái không nhỏ. Thuyền bên cạnh Thảo Nê Mã lập tức nguyệt bộ phi thân đi lên, hai cái chân trước phát ra đạo đạo làm cước chạm kích bổ về phía xà hình hải quái cổ. Chỉ là Thảo Nê Mã này cao đến một thước thân thể phát ra lam cước chẳng kích, tương đối hải quái tỷ lệ kém thật sự quá nhiều. Tuy nhiên đánh trúng, nhưng chỉ là làm cho hải quái giống giận một tiếng. Xa hình hải quái nổi giận gầm lên một tiếng, đỏ lên hai mắt nổ ra lại không là lưỡi rắn mà là cái khác thú loại đồng dạng đầu lưỡi. Xa hình hải quái mở ra giữ tận cự trùy, hướng phía Thảo Nê Mã tắt tới. Thảo Nê Mã vui mừng không sợ, ở không trung không ngừng đạp trên nguyệt bộ lập lòe. Thỉnh thoảng phát ra mấy đạo lam cước chạm kích bổ về phía xà hình hải quái. Không bao lâu, con rắn này hình hải quái liền bị Thảo Nê Mã tươi sống chém chết. Đại lượng máu tươi phun hướng mặt biển, xà hình hải quái thi thể liền một tiếng ầm vang đảo hướng mặt biển. Hiển nhiên, bình thường Thảo Nê Mã tại trong biển chính là chỗ này sao bắt giết hải quái. Mặc dù không có khảo thí qua giờ cờ mờ ít ít đạo lực giá trị cao bao nhiêu, nhưng là theo Địch Mông quan chắc tối thiểu nhất cũng có 2.500 đã ngoài. Cơ hồ có thể so sánh với chính phủ 9 vậy thành viên. Tại Thảo Nê Mã giết chết xà hình hải quái sau, không bao lâu. Liền có hơn 10 trích hải quái bị máu tươi hấp dẫn hướng phía bên này bơi tới, Địch Mông Kiến Văn sắc khí phách cảm giác đến đây hết thể cũng là vẻ mặt trầm trọng. Nếu như là tại lục địa, cho dù đến hơn vài chục điều hải quái Địch Mông cũng là không sợ chút nào. Chỉ là tại trên biển, gặp được nhiều như vậy hải quái tùy thời đều có thuyền trở mình, người khả năng chết. Hừ, muốn chết. Địch Mông nhen nhóm một điếu xì gà, hư lạnh một tiếng sau liền đạp trên nguyệt bộ lên thiên không. Chiến phủ. Vừa đến không trung, Địch Mông liền sử xuất toàn lực. Từng đạo chiến phủ hướng phía mặt biển chém đi, không bao lâu mặt biển liền xuất hiện đại lượng máu tươi. Địch Mông nhìn cũng không nhìn tiếp tục phát xuất chiến phủ, lại là tính toán thừa dịp hải quái còn không có đi ra liền giết hắn mấy cái. Thảo Nê Mã. Nhanh đi đánh thức Sắc Chia. Mở ra thủy áp hệ thống chuẩn bị chạy trốn. Địch Mông chém chết một con hải quái sau. Ở không trung đối với Thảo Nê Mã hét lớn. Không cần. Động tĩnh lớn như vậy ta làm sao có thể còn ngủ. Mặc đồ ngủ Sắc Chia vội vàng hướng phía đuôi thuyền thủy áp thất mà đi. Chiến phủ. Địch Mông hai chân liên phát, lại chém chết một cái nghĩ đột tập hải quái. Sắc mặt ngưng trọng không ngừng đánh ra chiến phủ chẳng kích. thỉnh thoảng hai tay cũng là phát ra từng đạo lòng bàn tay pháo. Xem địch mông dụng cả tay chân hình ảnh, chỉ biết hải quái khẳng định càng ngày càng nhiều. Thú loại lớn nhất điểm giống nhau chính là mùi máu tươi, đặc biệt hải thú. Một điểm mùi máu tươi liền khả năng hấp dẫn một đám tới, càng đừng xách chết những này hải quái phun ra máu tươi có bao nhiêu. Bên kia thảo nê mã cũng là làm cước liên phát, tuy nhiên không cách nào như địch mông như vậy bền bỉ. Nhưng là ngăn chặn mấy cái hải quái hải thú không có vấn đề. Sắc chia. Hảo có hay không? Hải quái càng ngày càng nhiều. Địch mông ở không trung kêu to một tiếng. Được rồi. Có thể đi. Chuẩn bị. Chỉ chốc lát, trên thuyền liền chuyển đến sắc chia thanh âm. Chỉ thấy chiến thần hào mạnh mẽ ra tốc, hướng về phía trước phóng đi. Thuyền bên cạnh thảo nê mã cũng về tới thao túng thất, thao túng bánh lái. Lại là sợ chiến thần hào đánh lên cái nào hải quái, đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không được. Đi chết đi. Chỉ thấy địch mông hai tay khí lưu lưu chuyển, đạo đạo đao khí ngưng tụ. Chỉ chốc lát, địch mông hai tay liền hình thành một cái ước chừng 2-3 thước búa hư ảnh. Chiến phủ. Địch mông trên tay búa bao trùm lấy vũ trang sắc khí phách, hướng về phía dưới ló đầu ra 4 con hải quái hung hăng bổ tới. Chỉ thấy một đạo phủ hình chảm kích lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ cực tốc sẽ qua. Rầm rầm rầm. Trên mặt biển hải quái còn không có kịp phản ứng trước, liền bị địch mông cái này một búa tử tươi sống chém thành 2 đoạn. Theo mấy cái hải quái trong ánh mắt đó có thể thấy được, cái này một búa nhanh đến hải quái liền biến hóa biểu lộ thời gian đều không có. Chiến phủ, trên tay kỹ năng. Từ trải qua mấy trận cùng hải quân trung tướng đối chiến sau, địch mông liền phát giác lòng bàn tay pháo lực sát thương không bằng chiến phủ. Vì vậy liền thay đổi chiến phủ kỹ năng trở thành trên tay kỹ năng. Như vậy, lực sát thương linh hoạt lực tiêu đều có. Nhưng là cùng hai chân phát ra chiến phủ bất đồng, trên chân phát ra chiến phủ lại là một đạo một đạo. Phủ hình chẳng kích, chỉ là vì gia tăng bổ chém lực sát thương. Mà trên tay chiến phủ lại không giống với, trên tay chiến phủ bằng lúc nào cũng thao túng năng lượng trong cơ thể trong tay hình thành một cái năng lượng phủ, mỗi một búa chém ra nhưng trên tay búa cũng không biến mất. Loại này đại chiêu cho dù thể lực vô hạn địch mông cũng vô pháp một mực sử dụng, dù sao khí phách chắc là không biết hồi phục. Đương nhiên, không cần phải khí phách bằng vào thể kỹ, hóa kính cũng là có thể. Chỉ là uy lực muốn nhỏ hơn rất nhiều, cũng không có vũ trang sắc khí phách phá vỡ phá như vậy sắc bén. Một búa chém chết 4 con hải quái, địch mông quay đầu nghĩ trước nhìn lại. Chỉ thấy chiến thần hào cũng đã rời xa bọn này hải quái, vì vậy địch mông liền phát động hư không na di hướng phía chiến thần hào tiến đến. Muốn biết được địch mông cũng không thể phi hành, chỉ là đơn thuần thỉnh thoảng dẫm đạp không khí để tránh mình rơi xuống xuống dưới. Không bao lâu, địch mông liền về tới chiến thần hào trên. Địch mông quất khẩu xì gà, vỗ vỗ âu phục trên bọt nước liền đi hướng đầu thuyền tiếp tục quan sát đến mặt biển tình huống. Địch mông thuyền trưởng. Ngươi thật đúng là lợi hại đâu. Hi hi. Nhiều như vậy hải quái đều không lưu lại thậm chí làm bị thương ngươi. Nhìn xem dần dần bình tĩnh mặt biển, sắc chia hi cười hì hì lấy đi ra. Không có gì. Sắc chia. Ngươi tiếp tục đi ngủ a. Ta cùng thảo nê mã phòng thủ là được rồi. Muốn biết được ban ngày còn muốn ngươi tới chỉ huy đi đâu. Địch mông hút miệng xì gà, lắc đầu chậm rãi nổ ra sương mù nói. Lại là hoàn toàn không đếm xỉa mặc gầm ướp đồ ngủ dáng người bạo lộ sắc chia. Vậy thì dựa vào các ngươi, thuyền trưởng. Sắc chia nhẹ gật đầu, cũng không giả mồm cái láo liền chạy lên lầu. Hừ. Địch mông hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm lại là thầm nghĩ. Cái này cá trái ác quỷ tuy nhiên cho mình mang đến vô hạn tiến hóa khả năng, thực sự cho mình tăng thêm một đạo gông xiềng. Lúc này địch mông đã hiểu, nếu như muốn vào nhập ôm đan cảnh giới đạt tới thành tâm thành ý chi đạo nhất định phải đánh vỡ đạo này gông xiềng. 7 càng đến 3. Mệt chết ta. Ăn cơm đi rồi. Chương 60, trở lại Bắc Hải. Chiến thần hào bong thuyền, địch mông, thảo nê mã nằm tại bãi cắt trên mặt ghế. Nếu là có hải quái tới gần đội thuyền, địch mông tự nhiên sẽ phát ra cảnh báo. Cho nên thảo nê mã thập phần thoải mái ở một bên nhắm mắt chợp mắt. Mênh mông trên hải dương, bầu trời đầy sao. Chỉ là không gió mang không có gió, bởi vì không có phong chính là mặt biển đều có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Chiến thần hào hàng hải thanh làm cho cái này sự yên lặng ban đêm nhiều hơn một tí không hài hòa. Địch mông hút xì gà, nhìn qua tinh không. Lông mày lại là hơi nhíu, địch mông âm thầm tự định ra trước. Theo thất thủy chi đô hồi Bắc Hải bắt đầu, địch mông liền cảm giác được một tia không đúng. Thẳng đến đêm nay trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu, làm cho địch mông nhìn thẳng vào của mình lớn nhất uy hiếp sợ nước. Trong truyền thuyết trái ác quỷ ở đây trước một tác ma, từng cái ăn trái ác quỷ trong lòng người đều ở lại trước một tác ma. Cho nên từng cái ăn quả thực người, đều là bị đại hải vứt bỏ người. Địch mông thử dự đoán đến, nếu như trong cơ thể mình thực có một ác ma mà không bị mình cảm giác phát hiện. Như vậy người kia có lẽ cũng không có hoàn toàn chết đi. Nếu như không có chết đi, này muốn như thế nào mới có thể giết chết hắn đâu. Nếu như không thể triệt để giải quyết đây hết thảy, làm cho mình chính thức không hề sơ hở. Như vậy chờ đợi của mình Tương Thị dài dòng buồn chán bị tiến hóa, không có khả năng chủ động tăng thực lực lên do đó nhanh hơn tiến hóa. Nhẹ nhàng nổ ra trong miệng sương mù, Địch Mông chậm rãi hai mắt nhắm lại liền không nhớ tới những chuyện này. Khả năng buổi tối cũng là hải quái thời gian nghỉ ngơi à, nửa đêm về sáng một mực rất thái bình. Thảo Nê Mã cũng đã ngủ thật say, mà Địch Mông chỉ là nhắm mắt chợp mắt. Dù sao nơi này là không gió mang, hải quái ổ. Chủ quan, nhưng là sẽ người chết. Sắc trời dần dần sáng ngời, theo kim ô mọc lên ở phương đông, Địch Mông tại bong thuyền đánh trúng thật lâu không có đánh qua thái tổ trường quyền. Địch Mông chậm rãi đánh trúng trường quyền, mỗi một quyền đều kéo toàn thân kinh lực. Theo Địch Mông vong ngã đánh quyền, toàn thân sinh ra trận trận cốt tạc thanh như hổ báo tiếng sấm càng ngày càng vang lên. Thanh âm gì? Thanh âm gì? Có phải là có hải quái? Người còn không có gặp, thanh âm liền truyền tới. Lại là Sắc Trịa bị cái thanh âm này bừng tỉnh, quần áo đều không đổi liền chạy tới. Chứng kiến Sắc Trịa chạy ra, Địch Mông cũng tiểu đỉnh chỉ đánh quyền. Lập tức, xoay người nhìn về phía Sắc Trịa. Một thân bị vi, có chút trong suốt sợi tơ đầu ngủ, một tấm không có tỉnh ngủ mỹ nhân mặt. Thấy thế nào đều là một cái ngủ mỹ nhân. Phòng trưng sản gì tại, khẳng định cũng đã chảy máu mũi. Không có gì. Hết thể bình an vô sự, ngươi đi tiếp tục ngủ a. Địch Mông lắc đầu, không chút nào vi Sắc Trịa ma quỷ dáng người hấp dẫn. Cũng không phải là mỹ nhân không hấp dẫn người, thật sự là ở chung nhiều ngày như vậy Địch Mông đã biết nàng là cái gì tính cách. Thật ứng với câu nói kia tĩnh như xử nữ, động như điên cùng thỏ. Xem như xong. Cũng tỉnh ngủ, còn là nhanh lên đi ra không gió mang mới là trọng yếu nhất. Sắc Trịa hi hi cười, không thèm để ý chút nào thân hình của mình có nhiều mê người. Vừa dứt lời, Sắc Trịa liền đi toilet rửa mặt đi. Không chỉ trong chốc lát, rửa mặt xong mặc quần áo tử tế Sắc Trịa liền tinh thần sáng láng đứng ở rào chắn bên cạnh hét lớn nên xuất phát. Thuyền trưởng, tỉnh ngủ Thảo Nê Mã, nhanh chóng hướng thủy áp thất chạy tới. Lại là buổi tối không thể một mực mở ra phong đến tháo, dù sao vật này là lợi dụng lực đánh vào đến rất nhanh di động. Như vậy đã nói lên vật này thanh âm không nhỏ, cho nên không thể một mực mở ra. Bằng không quấy rầy đến hải quái cũng không phải là hảo ngoạn. Bây giờ là ban ngày, cũng là hải quái sinh động thời gian. Chỉ phải mở ra phong đến pháo cường đi ra tốc đi, bằng không cho dù im ắng đi cũng sẽ bị hải quái vây quanh. Địch Mông nhen nhóm một điếu xì gà, hít một hơi liền một lần nữa trở lại bãi cắt trên mặt ghế nằm. Về phần Thảo Nê Mã, chuẩn bị cho tốt thủy áp thất sau liền chạy tới thao túng thất thao tác bánh lái. Dù sao Địch Mông mới là chủ lực nhân viên, không có khả năng tại cái thời điểm này đi thao túng bánh lái. Điểm này, Thảo Nê Mã lại là rất thông tình đạt lý. Sắc Trịa đang nhìn hàng hải đồ, tính toán hành trình cùng với Chiến Thần Hào đi tốc độ, do đó xác định còn có bao lâu có thể đi ra không gió mang. Địch Mông, nếu như chúng ta một mực mở ra phong đến pháo ra tốc đi mà nói, như vậy đêm nay có thể đến Bắc Hải. Nói cách khác gặp đối càng nhiều hải quái. Chỉ chốc lát, Sắc Trịa tính toán tốt lắm thời gian liền đi tới Địch Mông bên người hỉ hỉ cười nói. Vậy thì toàn lực ra tốc ca. Hải quái ta sẽ giải quyết hết. Địch Mông hít một hơi xì gà, đưa tống trên cổ cà vạt, dẫn theo nết miệng cười nói. Vậy thì nhìn ngươi, Địch Mông thuyền trưởng. Sắc Trịa vô vô Địch Mông bả vai, xoay người hướng thuyền trên lầu đi đến. Một đường đi, ngẫu nhiên sẽ có một đầu hải quái rỗi ra đầu đến hoặc đụng hoặc cắn công kích Chiến Thần Hào. Đáng tiếc còn không có tới gần Chiến Thần Hào liền bị Địch Mông một trận chiến phủ giải quyết hết. Ừ. Địch Mông đột nhiên kiến văn sắc khí phách cảm giác chúng phát hiện có 7-8 trích hải quái hướng về Chiến Thần Hào bơi tới, đứng dậy Địch Mông một cái bật lên nhảy lên giữa không trung. Lập tức, hai chân liền đạp hư không na di đến Chiến Thần Hào phía trước. Chiến phủ. Địch Mông một cước đá hướng trong biển rộng, dưới biển lập tức trồi lên đại lượng máu tươi. Chỉ là hải quái cũng chưa chết, mà là trực tiếp ló đầu ra đến cắn hướng Địch Mông. Nguyệt bộ. Địch Mông một cái nguyệt bộ chạy đến hải quái đầu lâu bên cạnh, duỗi ra hữu trưởng lạnh lùng cười lòng bàn tay pháo. Phanh. Khoảng cách gần lòng bàn tay pháo lực đánh vào chính là tương đương cường đại. Bất quá một kích, hải quái liền bị Địch Mông lòng bàn tay pháo trực tiếp đem đầu làm bể. Lúc này cái khác 7 cá hải quái đều trồi lên mặt nước, nguyên một đám hải quái mở ra cự chủy cắn hướng Địch Mông. Địch Mông sắc mặt thoải mái, tối hôm qua sợ đưa tới càng nhiều hải quái cho nên không dám cùng giết, nhưng bây giờ là có thể giết thông khoái. Song chiến phủ. Địch Mông tay phải hình thành một cái chiến phủ hư ảnh, một búa hướng phía một trong đó hải quái đầu chém đi. Đồng thời, Địch Mông chân phải cũng hình thành một cái chiến phủ hư ảnh bổ về phía cái khác hải quái. Rầm rầm rầm. Theo hai đầu hải quái thi thể rơi xuống mặt biển, Địch Mông nhìn không nhìn lại phát ra vài đạo chiến phủ bổ về phía những thứ khác hải quái. Không có một hồi vài đầu hải quái liền bị giết một con không dư thừa. Địch Mông thuyền trưởng. ngươi thật đúng là lợi hại đâu. Đơn giản như vậy sẽ giết 7 trích hải quái. Tối hôm qua không có nhìn rõ ràng địch mông biểu hiện, nhưng bây giờ là nhìn một cái không sót gì. Sắc trịa cũng không kinh ngạc, chỉ là cười khích lệ nói. Miễn miễn cường cường a một cái hư không na di trở lại bong thuyền địch mông quất khẩu xì gà, khẽ lắc đầu. Lập tức liền nhắm mắt dưỡng thần, vụ trộm lại là mở ra trước kiến văn sắc khí phách cảm giác trước chúng quanh. Trên đường đi, tất cả lớn nhỏ hải quái địch mông giết hơn 200 đầu. Mắt thấy sắc trời đen lại, chiến thần hào vẫn đang tại ra tốc đi. Đột nhiên sắc trịa cảm thấy thời tiết độ ẩm khác thường, vội vàng chạy ra hàng hải thất. Thuyền trưởng, ta nghĩ chúng ta cũng đã ra không gió dẫn theo. Hơn nữa, lập tức có mưa to đó. Còn là nhanh lên trở về a. Nhắm mắt cảm ứng một hồi không khí độ ẩm, phong lưu động. Sắc chĩa liền đối với trước địch mông hì hì cười nói. Đến sao? Rốt cục đã trở lại đâu? Bác Hải. Nghe vậy, địch mông quất khẩu xì gà, gật gật đầu liền hướng thuyền lâu đi đến. Công tác thống kê. Được phiếu 360 chương. Hôm nay nhà nhỏ hội đổi mới 6 chương, nếu như thời gian đủ rồi cũng sẽ đổi mới 7 chương. Cảm ơn mọi người phiếu phiếu. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 61, Tế Điện. Nhiều năm không trở về Bắc Hải, một lần nữa hô hấp lấy Bắc Hải không khí địch mông liền cảm giác được một hồi thoải mái. Lập tức, địch mông liền dưới đáy lòng thầm nghĩ. Tại sao phải cảm giác thoải mái, coi như là Bắc Hải không khí rất tốt cũng không trở thành. Địch mông thuyền trưởng. Chúng ta là tại nơi này ngốc cả đêm, còn là tiếp tục đi. Ra không gió mang, vào Bắc Hải sau gió êm sóng lặng. Sắc chia đã chạy tới hỏi địch mông. Nghỉ ngơi trước một đêm a một ngày một đêm không ngủ địch ngông, tuy nhiên thân thể không phiền lụy bất quá trên tâm lý còn là cảm giác có chút mỏi mệt. Quất khẩu xì gà, địch ngông nhẹ gật đầu xoay người hướng phòng tắm đi đến. Ừ. Sắc chia không sao cả mỉm cười đáp. Vô vô bên cạnh giờ cờ mờ ít ít đầu, sau đó liền phản hồi gian phòng của mình. Thảo nê mã đong đưa đầu chó vội vàng đi theo. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai. Sắc chia nhìn xem hàng hải đồ, chỉ vào địch ngông muốn đi mục tiêu vô danh tiểu đảo. Tâm trong lặng lẽ tính toán đi cự ly, thời gian các loại. Mà thành công trốn về Bắc Hải địch mông cũng đổi về đã từng quân quần quân dày, khởi bỏ cánh tay địch mông hiển lộ ra một cổ man hoang khí tức, địch mông nhen nhóm một điếu xì gà liền hướng buồm vị trí đi đến. Địch mông ở phía dưới dương buồm, thảo nê mã đi động lực thất. Chỉ chốc lát, sắc chia tiểu chạy ra chỉ một cái phương hướng. Địch mông liền thao túng bánh lái hướng vô danh đảo rất nhanh đi. Bắc Hải, vẫn là như vậy hỗn loạn. Hải tắc thành đàn. Hải quân thế lực tại nơi này cũng không tính nhiều. Cơ bản đều là một cái hải quân căn cứ trông coi hảo 7-8 cá đảo nhỏ. Chiến thần hào không có đi bao lâu, địch mông mấy người liền gặp một người hải tặc. Thuyền trưởng. Ngươi mau nhìn, đối diện hải tặc thuyền có thể so với chúng ta cường quá nhiều a. Một cái tiểu hải tặc chỉ lên trước mắt chiến thần hào, vẻ mặt tham lam đối với hải tặc đoàn thuyền trưởng nói ra. Ừ. Chúng tiểu nhân. Trên A. Bả cái này chiến thuyền hải tặc thuyền đoạt đến mình dùng. Thuyền trưởng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hôm nay xuất môn tiểu đụng dê béo. Đúng vậy, chỉ có một nam một nữ một con chó hải tặc thuyền tuyệt đối là dê béo. Giết! Giết! Đợi cho hải tặc thuyền khẽ rửa gần chiến thần hào, hải tặc cơ đao kiếm, hoặc cầm súng kíp đạp trên bong tàu hướng chiến thần hào xông lên đi. Sắc chia, những này tiểu lâu la tiểu giao cho ngươi. Địch mông hít hít xì gà, ác thú vị hướng về phía sắc chia cười cười. Á địch mông thuyền trưởng, ta nhưng là nữ sĩ a. Ngươi sao có thể như vậy? Ngoài miệng kêu không công bình sắc chia, lại là vẻ mặt thỏa mãn phóng tới chúng hải tặc. Muốn biết được cái này hơn một tháng lục thức kỹ năng không phải luyện không. Mà theo sắc chia tự, lục thức ngoại trừ khối sắt sẽ không, cái khác ngũ thức đều. Đương nhiên, chỉ là học biết sử dụng mà thôi. Đạo lực giá trị chính là tương đương thấp. Cạo. Sắc chia một cái cạo vọt tới một cái hải tặc bên người, chân phải hung hăng một đá. Tạp sát. Một cái không may hải tặc cổ cứ như vậy bị đá chặt đứt. Phanh. Vừa nghe đến tiếng súng, sắc chia bản năng phản ứng dường như mở ra giấy vẽ. Một bên sử dụng chiếc giấy vẽ tránh né, một bên hướng hải tặc phóng đi. Mỗi gặp được một cái hải tặc liền gật lia lịa súng ngón tay. Không có biện pháp, đạo lực không cao không cách nào một kích hoàn toàn xuyên thấu một người thân thể. Địch mông ở phía sau xem âm thầm gật đầu, sắc chia tuy nhiên không cách nào chính thức tham gia chiến đấu. Nhưng là những này tiểu tiểu hải tặc còn là không gây thương tổn nàng, coi hắn nguyên lai hội võ lực hiện tại lại huấn luyện lục thức thành tích đến xem. Đạo lực giá trị phỏng trừng tại 200 tả hữu, nhưng khẳng định không 200. Lam cước. Sắc chia tuy nhiên đạo lực giá trị không cao, không cao chiến đấu ý thức cũng không tệ lắm. Biết rõ uy lực không lớn, liền chuyên môn đả kích chỗ hiểm. Chỉ thấy mỗi một đạo lam cước đều vạch phá một cái hải tặc cổ. Động tác coi như là gọn gàng. Chỉ chốc lát, nhất bang hải tặc liền cho sắc chia một người toàn bộ giết chết. chỉ còn lại có một thuyền trưởng còn tại đằng kia ngẩn người. Sắc chia vẻ mặt không cao hứng phi thân đi lên, súng ngón tay một bả điểm trúng mi tâm của hắn. Trong nháy mắt, hải tặc hết diệt. Lại một lần nữa kiến thức đến Bắc Hải hải tặc thực lực trình độ, Địch Mông không sao cả lắc đầu. Tuy nhiên cũng đã không đúng lắm đặc lạp pháp ngươi ra lò, là, bắt ngươi hạ kỳ nào tưởng, lúc này vẫn đang nhớ tới hai người này. Dù sao hai vị này siêu tân tinh coi như là Bắc Hải mạnh nhất hải tặc, chỉ là không biết bọn họ hiện tại xuất hải có hay không. Hơn nữa, cho dù không có xuất hải cũng thật không tốt mời chào đến. Có thể đương thuyền trưởng người, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy đáp ứng làm người khác thuyền viên. Chỉ là, xem cái này Bắc Hải hải tặc thực lực trình độ làm cho Địch Mông cho rằng Bắc Hải không người nào. Nghĩ mời chào đến cái gì tốt đi một chút thuyền viên chỉ sợ cũng rất khó, nếu thật sự không có người tài hay là đi vĩ đại tuyến đường an toàn tìm thuyền viên A. Quất khẩu xì gà, Địch Mông chậm rãi lắc đầu liền không hề muốn những thứ này. Như thế nào? Thuyền trưởng, ta có phải là rất lợi hại? Sắc chìa kiêu ngạo cười cười ta là hàng hải thiên mới, cũng là luyện võ thiên tài đâu. Hi hi. Ừ, ngươi tiến bộ không sai. Tiếp tục cố gắng A bất quá trước mắt chúng ta nhưng là phải chạy tới vô danh tiểu đảo A. Địch Mông bị vi, có chút bĩu môi, ngã ba khai thoại đề. Mà ngay cả một bên Thảo Nê Mã đều là lộ làm ra một bộ khinh thường biểu lộ, muốn biết được Thảo Nê Mã còn không có học lục thức trước có thể tùy tiện ngược này bang hải tặc. Cứ như vậy, chiến thần hào rất nhanh hướng vô danh tiểu đảo đi mà đi. Trong lúc, cũng gặp phải một cái khác hỏa hải tặc. Đáng tiếc, vẫn đang bị sặc chia hết diệt. Vô danh đảo, nhìn qua này không có nhiều biến hóa phong cảnh. Địch Mông trong nội tâm bị vi, có chút cảm thán nói lại về tới đây rồi sao? Nếu như, hết thể cũng như ta suy đoán mà nói. Như vậy, hôm nay nhất định sẽ có kết quả. Rất nhanh, Địch Mông hai người một con chó liền hướng vô danh đảo Tây Thôn đi đến. Càng đến gần Tây Thôn, Địch Mông liền càng có thể tinh tường cảm thấy thân thể vui sướng. Địch Mông quất khẩu xì gà, không tiếng động cười lạnh một tiếng liền tiếp theo đi đến. Trở lại tiểu thôn, Địch Mông lại không có tìm được lão nhân ra. Nguyên nhân rất đơn giản, lão nhân qua đời. Nghe nói là 2 năm trước bệnh chết. Mà nguyên bản nhà ở lại là chuyển vào một đôi khác vợ chồng. Địch Mông hỏi rõ ràng lão nhân phần mộ vị trí sau, liền cau mày hướng phía phần mộ phương hướng đi đến. Bên cạnh Sắc Chia, Thảo Nê Mã lại là dùng vi Địch Mông quá mức thương tâm, vì vậy đều trầm mặc để tránh quấy rầy đến Địch Mông. Vô danh tiểu đảo, Tây Thôn lão nhân phần mộ trước. Sắc Chia, Thảo Nê Mã. Các ngươi đi trước trấn trên dạo chơi a. Ta nghĩ một người đợi tí nữa. A, đúng rồi. Mua chút ít tế điện dùng vật phẩm. Địch Mông quất khẩu xì gà, liền mặt không biểu tình tại lão nhân trước mộ phần khoanh chân ngồi xuống. Ừ. Tốt, chính ngươi. Đừng quá thương tâm. Nghĩ nghĩ, Sắc Chia còn là nhẹ giọng an ủi một tiếng mới cùng Thảo Nê Mã rời đi. Xem ra. Suy đoán của ta không sai đâu. Ngươi quả nhiên không chết. Địch Mông lạnh lùng cười, hút một hơi xì gà. Dùng chỉ có mình mới nghe lấy được thanh âm nói ra. Nhưng mà, hết thể vẫn không có bất luận cái gì biến hóa. Phảng phất Địch Mông là mình bị lão nhân chết tin tức đả kích. Hiện tại Gia Gia cũng đã qua đời, ngươi không phải là đang trách ta đi. Địch Mông cau mày, nghĩ một lát mới nói khẽ muốn biết được, ta đi hải quân cũng là vì chúng ta đây. Giờ Dạ Kệ cũng không bởi vì này dạng trở nên mạnh mẽ sao. Ừ. Ừ. Ngươi đã cố ý muốn chết vậy cũng đừng trách ta vô tình. Địch Mông đột nhiên sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, một bả theo như tắt xì gà lạnh lùng nói. Nói xong, Địch Mông liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hết thể có vẻ quỷ dị như vậy, lại làm cho người không thể nắm lấy. Chương 62, Chiến thần hải tặc đoàn. Ban đêm, Sắc Chia, Thảo Nê Mã đang tại chiến thần hào trên nghỉ ngơi. Mà Địch Mông muốn là tính toán đi xem Dở Dạ Kệ cha mẹ, chỉ là về sau ngẫm lại còn không có đi, dù sao mình bây giờ là hải tặc. Từ tế điện sau khi trở về, Địch Mông lông mày liền một mực trói chặt. Chậm rãi hút một hơi xì gà, trong đầu lại là đang bay nhanh nghĩ các loại khả thi phương pháp, dùng cái này tới giết chết người kia. Tuy nhiên hắn đối mình không có uy hiếp, càng không khả năng thao túng thân thể này. Nhưng là không quản như thế nào, hắn cũng đã thành vì mình thành tâm thành ý chi đạo lớn nhất chướng ngại. Cho nên, phải chết. Một bả theo như tắt xì gà, Địch Mông đứng người lên hướng thuyền lâu đi đến. Lại là chẳng muốn lại muốn những thứ này, chạy đi nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai. Uy, Địch Mông thuyền trưởng, chúng ta hải tặc kỳ đều treo đi ra rồi. Nên gọi cá tên là gì hảo? Sắc Chia ăn Địch Mông từ nhỏ trong thôn mua được bữa sáng, vẻ mặt tò mò nhìn Địch Mông. Một bên Thảo Nê Mã lại là chút nào hứng thú không có, tiếp tục ăn trước đồ đạc của mình. Thỉnh thoảng hấp thoáng cái bên cạnh đồ uống bên trong đồ uống. Chúng ta hàng hải thuyền gọi chiến thần hào, này cho là chiến thần hải tập đoàn. Có vấn đề sao? Địch Mông vẻ mặt liếc si dường như nhìn xem sạc chia, lên thuyền lâu như vậy rõ ràng không biết. Gọi chiến thần hào nên gọi chiến thần hải tặc đoàn sao. Ngươi đây là cái gì logic? Bị Địch Mông này không phải ánh mắt của người chằm chằm vào, coi như là sạc chia cũng có chút chịu không được. Địch Mông, tiếp theo chúng ta đi nơi đó. Không có một hồi, sạc chia liền chịu không được cái này yên tĩnh dùng cơm phương thức, lệch ra cái đầu tùy tiện suy nghĩ cá vấn đề hỏi nói. Đi nơi nào? Ta suy nghĩ ngay vậy, Địch Mông sững sờ. Cái này vấn đề mình thật đúng là không có cẩn thận nghĩ tới, chủ yếu là không biết này hai siêu tân tinh ở đâu cá đảo. Chúng ta đây đi trước tìm đầu bếp A. Mỗi ngày đều ăn nhanh chóng thực, ta đều ăn phiền A. Nghĩ một lát, sắc chia nhìn về phía trên bàn bữa sáng. Lập tức đã nghĩ ra một mục tiêu, vẻ mặt chờ mong nhìn xem Địch Mông. Ừ, cái này có thể có. Thế tại phải làm A. Địch Mông vừa nghe, cũng là sâu chấp nhận. Đoạn đường này chính mình cũng không biết phàn nàn qua bao nhiêu lần thực vật vấn đề. Vung, vung. Một bên Thảo Nê Mã vừa nghe muốn tìm đầu bếp, lập tức nhảy lên cuồng khiếu. Ngươi cái này đần cẩu, cho ta yên tĩnh một điểm. Vốn có y y, tự sướng, chính sướng Địch Mông, bị Thảo Nê Mã cái này một cắt đứt. Vô Danh Hỏa cùng một chỗ, một quyền đập bể quá khứ. Đáng tiếc. Đập bể không. Thảo Nê Mã lại là dùng cạo trốn mất Địch Mông nắm tay, tại cách đó không xa phun thạch đầu nhìn xem Địch Mông. Biểu lộ nói không nên lời hèn mọn. Hướng về phía Địch Mông vểnh lên cái mông lắc ngón trỏ liền tiếp theo ăn của mình bữa sáng. Đang chuẩn bị đi lên đánh hắn Địch Mông, đột nhiên hướng bong thuyền chạy tới. Bên người sắc chia lập tức đi theo, mà Thảo Nê Mã vẫn là thảnh thơi ăn bữa sáng. Không có một hồi, ba người bữa sáng đều cho hắn ăn xong rồi. Mà trên mặt biển, không biết khi nào thì đến đây một con thuyền hải quân quân hạm. Hiển nhiên, không phải trên đảo nhỏ có người mật báo chính là so với rời đảo hải quân. Không có một hồi, quân hạm liền đến chiến thần hào phụ cận. Cũng đem hỏa pháo ngắm hảo. Chỉ thấy một người trung niên nam tử khoác áo choàng chậm rãi đi ra, hướng về phía Địch Mông phương hướng hô lớn đáng giận hải tặc. Lại muốn đến trong thôn cướp bóc sao? Nhanh lên rời đi cái này, nếu không chúng ta liền muốn khai hỏa. Nếu vậy hải tặc thuyền, trung niên nam tử này chỉ sợ sớm đã hạ lệnh khai hỏa. Như chiến thần hào như vậy thuyền, tại vĩ đại tuyến đường an toàn chỉ có thể coi là trung đẳng lớn nhỏ. Mà ở tứ hải tuyệt đối tính trên cự đại. Trung niên nam tử hiển nhiên cũng là muốn đến nơi này một điểm. Chỉ phải kêu to xua đuổi. Ừ. Địch Mông một cái cạo nhảy tới hải quân quân hạm trên, cau mày nhìn trước mắt nhất bang hải quân. Hỏi trung niên nam tử kia. Xì gì ủ thượng tá đâu? Xì gì ủ thượng tá mấy năm trước cũng đã thăng làm thiếu tướng, bị tổng bộ điều đến vĩ đại tuyến đường an toàn trên đóng ở đi. Trung niên nam tử hơi quen thuộc cảm giác nhìn xem Địch Mông, thỉnh thoảng cau mày. Thượng tá. Người này là. Cái kia giết trung tướng người. Lúc này. Bên cạnh một cái hải quân vụng trộm đưa qua một tấm lệnh truy nã. Tại trung niên nam tử bên thai nhẹ nhàng nói ra. Là ngươi. Địch Mông. Trung niên nam tử nhận lấy mắt nhìn treo giải thưởng đơn lại nhìn Địch Mông, đột nhiên vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem Địch Mông. Ừ. Ngươi là. Nếu những người khác hỏi như vậy mình, này nhất định là vừa ý của mình treo giải thưởng kim. Nhưng Địch Mông cảm giác trước mắt người này không phải, ngược lại như rất quen thuộc mình đồng dạng. Địch Mông nhíu mày kiên nhẫn hỏi. Kỳ dạng. Nhớ rõ sao? Trung niên nam tử vẻ mặt mỉm cười nhìn Địch Mông, nhẹ nói. Kỳ dạ. Địch Mông nhíu mày trầm tư nói, cái tên này có điểm quân hay. Chỉ chốc lát, trong đầu liền có ấn tượng. Địch Mông thử thăm dò nhẹ nhàng nói ra kỳ dạ. Đại ca. Ha 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 là ta a. Ngươi còn nhớ rõ đâu? Kỳ dạ cũng không trông nom thân phận của Địch Mông, liền không để phòng chút nào chạy tới vớt Địch Mông bả vai cười ha ha. Tứ hải hải quân cùng vĩ đại tuyến đường an toàn trên bất đồng. Tốt hải quân chỉ là đơn thuần bảo vệ đảo dân, tốt xấu rõ ràng cũng không giống như vĩ đại tuyến đường an toàn loại tuyệt đối chính nghĩa. Xấu như chuột thượng tá vậy cấu kết gạt lòng tác uy tác phúc. Uy, Địch Mông. Ngươi sao biết đánh chết hải quân trung tướng? Tuy nhiên lúc trước chúng ta ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải là người như thế. Kỳ dạ vẻ mặt kiên định đối với Địch Mông nói ra trong chuyện này có phải là có cái gì nỗi khổ tâm? Cái này sao? Cũng không phải là chuyện gì lớn. Tư Thác Lạc đối bên trong Nương Thiên Long người hãm hại ta, bị ta giết. Địch Mông sờ lên cái mũi, nhẹ nói. Ừ. Tính, không đề cập tới những này. Ta còn tưởng rằng có hải tặc tiến đảo cướp bóc đâu, tranh thủ thời gian mang theo binh lính đến xem. Ai biết là ngươi kỳ dạ nghe Địch Mông lý do, cũng không trông nom vài phần thiệt giả liền sơ lược đây là của ngươi thuyền sao. Ngươi muốn làm hải tặc. Ừ, lần này trở về Bắc Hải một là nhìn xem chốn cũ. Hai sao tìm chút ít đồng bọn đi trước tân thế giới tránh né hải quân đuổi bắt Địch Mông gật gật đầu nói đơn giản dưới mục đích của mình. Tân thế giới sao? Nghe sĩ gì ủ thiếu tướng nói chỗ đó chính là hải tặc thiên hạ đâu.
Đi vậy cũng tốt.
Kỳ dạ đương nhiên gật đầu đồng ý nói.
Địch ngông.
Ngươi cùng giờ dạ kệ là chúng ta so với rời đảo ra tới thiên tài.
Cho nên.
Không quản như thế nào, yếu hảo hảo còn sống.
Kỳ dạ vẻ mặt cảm thán, lập tức trầm giọng nói bất quá coi như là ngươi, nếu như ngày nào đó ngươi thai họa dân chúng mà nói.
Liều mạng cái này mệnh, ta cũng biết giết ngươi.
Chúng ta so với rời đảo, không cần bại hoại.
Ừ.
Yên tâm đi, kỳ dạ đại ca.
Ta cũng vậy không hy vọng có một ngày cùng các ngươi là địch đâu. Địch ngông mỉm cười, kỳ dạ nói như vậy tiểu chắc là không biết tại đây cùng mình khai chiến.
Vừa vặn, địch ngông cũng đang khó xử xử lý như thế nào cái này đã từng chiếu cố qua đại ca của mình.
Vậy ngươi,
còn là mau rời khỏi thôn A dù sao, ngươi bây giờ là hải tặc.
Nghe vậy, kỳ dạ vui mừng vỗ vỗ địch ngông bả vai.
Trở về địa điểm xuất phát.
Hồi căn cứ.
Kỳ dạ nói xong, liền xoay người đi về hướng thuyền lâu.
Là.
Thượng tá.
Địch ngông một cái cạo, trở lại chiến thần hào trên nhìn xem hải quân quân hạm xa xa rời đi.
Địch ngông nhen nhóm một điếu xì gà, có chút cảm thán nhìn qua phương xa.
Thế giới này cơ sở nhân dân thật đúng là thuần phát đâu.
Đi.
Sắp chia, chúng ta cũng nên xuất phát.
Xuất phát.
Tìm kiếm đầu bếp.
Là.
Vương ông.
Nhà nhỏ tỉnh ngủ con ngựa truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Linh dưới mô tả video nhé chương 1, trước chuyến trên.
Tiếp tục mã tự đi.
Chương 63, tìm kiếm đầu bếp, canh 4.
Chiến thần hào chậm rãi đi tại trên biển rộng, bong thuyền nằm lại là thảo nê mã.
Địch mông chỉ có thể bi kịch ngồi ở thao túng thất nhìn xem bánh lái.
Còn là người quá ít ta, địch mông vẻ mặt cười khổ.
Tứ hải không bằng vĩ đại tuyến đường an toàn như vậy có đặc sắc, cũng không tồn tại cái gì mị thực đảo.
Không mục đích gì địch mông một người chỉ phải một cái đảo lần lượt đi tìm, cũng không phải là địch mông muốn tìm những kia tiểu đảo.
Nói không chừng chính là cá tiểu đảo ra một nhân tài đâu.
Ôm loại ý nghĩ này, địch mông chỉ phải nắm bắt cái mũi nguyên một đám đảo lần lượt đi tìm.
Nói một người nam nhân làm liệu lý, cật xuống dưới sao.
Hãy tìm nữ hảo.
Thao tung thất địch mông, hút xỉ gà nằm tại một tấm không biết từ chỗ nào đưa đến sofa, vểnh lên chân bắt chéo khoát lên bánh lái trên.
Nếu cần chuyển tay lái, địch mông hai chân có thể thay thế.
Có thể nghĩ địch mông lười nhác.
Không nói địch mông bên này lầm bầm lâu bầu, lại nói bên kia.
Chiến thần hào đằng sau trên bờ cát, bãi cắt trên mặt ghế nằm chính là sạc chia.
Một thân bikini đem nóng nảy dáng người phụ trợ đến mức tận cùng, thỉnh thoảng nhìn xem hàng hải đồ, thỉnh thoảng cầm lấy một ly đồ uống uống hai cái.
So sánh với địch ngông, bên này càng hiển thích ý.
Xôn xao xôn xao.
Bể bơi trung thảo nê mã chính bày biện các loại tư thế tại bơi lội, chỉ là đối sạc chia vóc người đẹp như không có hứng thú.
Nói địch ngông nhận thức thảo nê mã đến bây giờ, tự chưa thấy qua thảo nê mã háo sắc.
Nhiều nhất chính là khó chịu, ăn ngon lười biếng.
Địch mông không chỉ một lần ở trong lòng phỉ báng thảo nê mã, có lẽ đây là giờ cờ mờ ít ít mắt chó thưởng thức trình độ có hạn, hoặc là cái này căn bản là một con làm cho cơ cầu.
Bắc Hải đi, không có nhiều như vậy đột nhiên xuất hiện gió bão mưa to.
Hết thể hiện như vậy bình tĩnh, vui vẻ thoải mái.
Mà chiến thần hào trên nhàn nhã đây là nhằm vào sạc chìa, thảo nê mã.
Địch mông vẫn đang chạy không thoát khổ lực mệnh.
Bi kịch thuyền trưởng.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên đi, chưa từng danh đảo xuất phát cũng đã tìm 5 cái đảo.
Lại phát hiện gì cũng không có, chớ nói chi là tốt nữ đầu bếp.
Cách đó không xa, một tòa không đảo nhỏ tự.
Uy,
Sắc chia, có đảo A Thao Tung trong phòng địch mông hưng phấn lớn tiếng kêu lên, rốt cục có thể tạm thời cáo biệt khổ lực sinh sống.
Biết rồi, xảo chết rồi.
Mặc bikini gợi cảm nữ lang Sắc chia, mới mở miệng liền phá hủy phần này gợi cảm tăng thêm một ít nóng bỏng.
Không bao lâu. Chiến thần hào liền đi tới đảo nhỏ trên bờ cát.
Trước mắt tòa đảo này rất lớn, từ xa nhìn lại có thể chứng kiến trong đảo cao lầu.
Hiển nhiên, đây là một đại hình thành trấn.
Như vậy thành thị tại Bắc Hải cũng không nhiều a.
Nói không chừng tại nơi này có thể tìm không sai đầu bếp.
Địch mông nghĩ đi nghĩ lại khỏe miệng nhếch lên.
Thu hồi buồm, đem thuyền ngừng qua một bên đi.
Cũng không phải là tòa đảo này không có cảng, mà là chiến thần hào phương hướng không đúng.
Địch mông, sắp chia. Thảo nê mã hai người một con chó, liền rất nhanh hướng thành trấn trung đi đến.
Đi ở trên đường cái, nhìn xem náo nhiệt đám người.
Sắc chia nơi này nhìn xem, chỗ đó nhìn một cái.
Cũng đã thay một thân áo ngắn quần jean sắc chia, đi trong đám người vẫn là một đạo điểm sáng.
Đương nhiên, thưởng thức người không nhiều lắm.
Địch ngông, chúng ta ở chỗ này tách ra.
Ta mang thảo nê mã đi dạo chơi phố, ngươi đi tìm đầu bếp A.
Sắc chia hi cười hì hì lấy đương nhiên đối với địch ngông nói ra.
Vông.
Vông.
Không đợi địch mông nói chuyện, thảo nê mã trước hết kháng nghị đi lên.
Hiển nhiên,
Thảo Nê Mã cũng biết đi theo Địch Mông ăn ngon càng nhiều. Đi thôi, Thảo Nê Mã. Bảo vệ tốt sắp chia, chúng ta chia nhau tìm xem đầu bếp manh mối a. Địch Mông vô vô dở cờ mờ ít ít đầu, liền tìm một cái phương hướng đi đến. Người tên này, còn không chịu theo ta cùng một chỗ đâu. Hừ. Sắc chia vẻ mặt căm tức vô vô Thảo Nê Mã, lập tức lôi kéo dở cờ mờ ít ít sừng châu liền đi lên phía trước đi, không chút nào chú ý dở cờ mờ ít ít phản đối. Đi đâu đi tìm cá đầu bếp đâu. Địch Mông hút xì gà, đi trong đám người. Đột nhiên nghĩ đến một cái có thể đi địa phương, vội vàng bước nhanh tìm lên. Cũng không lâu lắm, Địch Mông liền tìm được rồi cá không sai quán bar. Về phần cửa quán bar, lại là dán rất nhiều lệnh truy nã. Đương nhiên, cũng kể cả Địch Mông. Lần trước Kỳ Dạ tuy nhiên không có chào hắn, nhưng là vì ứng phó hải quân bản bộ vẫn là đem hắn đã là hải tặc đoàn thuyền trưởng tin tức báo đi lên. Đi đến bên quầy ba điểm một phần ti giả, rượu đỏ. Sau đó Địch Mông liền tìm một vị trí ngồi xuống, vừa ăn một bên nghe trong quán rượu mọi người nói chuyện phiếm tin tức. Mới nghe xong nửa ngày, Địch Mông liền nghe không nổi nữa. Này bang thổ bức hải tặc, thảo luận không là hôm nay đoạt bao nhiêu tiền, chính là ngày hôm qua giết vài người. Nghe Địch Mông một hồi không nói gì, cũng lười được lại nghe xong. Uy, lão bản. Ngươi có biết hay không trên cái đảo này nơi nào có tốt trên biển đầu bếp? Địch Mông có chút bất đắc dĩ chỉ phải hỏi cái này lão bản, lại là cũng đã không ôm hy vọng. Cái này sao, có phải là trên biển đầu bếp ta không biết? Bất quá trong trấn hai ngày này tại tổ chức đầu bếp đại tái. Ngươi có thể đi này nhìn xem. Nói không chừng thì có ngươi muốn tìm trên biển đầu bếp nếu như hỏi khác, lão bản khả năng không biết. Cái này đầu bếp đại tái có khả năng là trên đảo truyền thống, lão bản đáp tương đương lưu loát. A, thật không? Nay thật đúng là một cái tin tức tốt đâu, đà tạ a. Địch Mông kinh hỉ cười cười, cái này thật đúng là không đến tuyệt chỗ không gặp lại a, lập tức, giao hết tiền liền đi ra phía ngoài. Uy, ngươi xem vừa rồi đi ra ngoài người kia, cùng cái này như không giống. Một cái hải tặc nhìn chung quanh một chút, vụ trộm xuất ra Địch Mông lệnh truy nã chỉ cho bên cạnh hải tặc xem. Cái này tạo hình, cái này cách ăn mặc. Nhất định là. Hải tặc nhẹ gật đầu, liền xác nhận Địch Mông hải tặc thân phận. Ngươi xem. 2 ước 2.000 vạn. Loại này trong truyền thuyết hải tặc rõ ràng xuất hiện tại nơi này. Câu hỏi hải tặc được đến xác nhận, một hồi lãnh hấp thanh. Đi nhanh đi. Nói cho thuyền trưởng. Cái này đảo nhỏ không thể ở lại nữa. Những kia muốn chết hải tặc tiểu làm cho bọn hắn đi chết đi. Hải tặc vẻ mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian hướng phía ngoài chạy đi. Không đề cập tới hải tặc con mắt là sáng như tuyết, lại nói trấn nhỏ bên kia. Cửa hàng vũ khí. Lão bản, có cái gì tốt vũ khí không có? Sắc chia mang theo Thảo Nê Mã đi đến, lớn tiếng kêu lên. Tiểu cô nương, nghĩ muốn cái gì vũ khí lúc này, một cái lao nhân đi ra. Ừ. Hải lâu thạch trùy thủ. Các ngươi nơi này có sao? Sắc chia đi lòng vòng con mắt, vui cười trước hỏi nói. Đó là cái gì tài liệu, ta đánh cả đời thiết cũng chưa nghe nói qua. Nghe vậy, lao nhân có phần có hứng thú hỏi. Kỳ thật, sắc chia mình cũng không quá rõ ràng. Lúc này Địch Mông nói cho nàng biết. Dù sao hải lâu thạch còn không có chính thức tại bên ngoài truyền bá ra. Đều là hải quân bên trong tại sử dụng. Hi hi, ta cũng không biết. Lão bản kia nơi này còn có cái gì nhiều trùy thủ không có. Sắc chia hi hi cười, cũng không trả lời. Bên cạnh Thảo Nê Mã lại là khinh thường huy vũ dưới chân trước, tỏ vẻ mình móng vuốt càng sắc bén. Xem ra tiểu cô nương là muốn mua đến phòng thân, ta cửa hàng này bên trong vũ khí ngươi chướng mắt ta. Lão nhân chỉ trong cửa hàng vũ khí. Đúng a. Nếu như chỉ có bên ngoài như vậy vũ khí, này thật đúng là làm cho người ta thất vọng đâu. Sắc chia nhìn thoáng qua, thất vọng lắc đầu. Ha ha. Nơi đó. Lão nhân cái này còn có một đỉnh phong chi tác. Chỉ là không biết tiểu cô nương có hay không sử dụng năng lực. Lão nhân cười cười xấu hổ, muốn biết được cái này một phòng vũ khí đều là lão nhân mình đánh. Lập tức, lão nhân liền mày dạn mặt dày đẩy mạnh tiêu thụ trước khắc một thanh vũ khí, đây chính là lão nhân ta lúc tuổi còn trẻ đỉnh phong chi tắc ca. Nói, lão nhân liền từ buồng trong lấy ra một bả màu đen truy thủ. Toàn bộ trường gần 40cm, trôi đao trường 15cm, chỉ thấy truy thủ song nhận thỉnh thoảng phát ra một vòng hàn quang, chỉ biết vũ khí này không đơn giản. Mà như vậy vũ khí, hiển nhiên không phải lão nhân kỹ thuật có thể đánh tạo nên, có thể thấy được lão nhân ra mặt dày. Cái này truy thủ tuy nhiên không dài. Lại dị thường trầm trọng. Có gần 50 cân sức nặng A. Lão nhân vẻ mặt cảm thán, phảng phất mình chế tạo tuyệt thế vũ khí lại không người có thể sử dụng. Mà trùy thủ bình thường là thích khách sử dụng, cái này sức nặng là một người trô không mừng. Cho nên lão nhân một mực không có tìm được người thích hợp đến sử dụng cái thanh này vũ khí. Tiểu cô nương, như thế nào? Có hứng thú không có? Nói, lão nhân liền đem chùy thủ đưa cho Sạc Chia.
Ừ, cũng không tệ lắm, cái này chùy thủ ta muốn.
Sạc Chia tiếp nhận chùy thủ, huy vũ vài cái. Thoáng cái liền đem một khối thạch đầu chém thành hai khúc, hiển nhiên sắc bén vô cùng. Thỏa mãn gật đầu liền trực tiếp quyết định mua lại.
Ừ,
xem ra tiểu cô nương rất có chút ít thực lực đâu. Xem tại người hữu duyên trước mặt trên, cũng chỉ thu ngươi 500 vạn bối bên trong. Lão nhân một bộ thế ngoại cao nhân bộ dạng, thản nhiên nói.
Cái gì?
500 vạn. Tính toán của ta là 50 vạn A.
Sạc Chia vừa nghe, lập tức đem chùy thủ trả lại cho lão nhân.
Nói xong liền lôi kéo Thảo Nê Mã đi ra ngoài.
Uy,
uy,
tiểu cô nương, lão nhân gặp ngươi yêu thích, 200 vạn như thế nào?
Lão nhân vừa thấy Sạc Chia phải đi, lập tức giảm xuống giá cả. Chứng kiến Sạc Chia còn là không để ý tới mình, lão nhân quính lên 100 vạn bối bên trong.
Lại thấp lão nhân cũng không có biện pháp A.
Ta nói lão nhân, ngươi xem chỗ này của ta tiểu 80 vạn bối bên trong.
Chả không nổi 100 vạn.
Sắc Chia vẻ mặt đáng thương móc ra 80 vạn bối bên trong, tại lão nhân trước mặt chứng minh nói.
Ai lão nhân cả đời này đỉnh phong chi tắc A.
Hy vọng ngươi có thể hảo hảo sử dụng nó, không cần phải bôi nhọ nó A.
Lão nhân vẻ mặt đau lòng, đáng tiếc dạng.
Hai tay lại nhanh chóng đem chùy thủ đưa cho Sắc Chia, một bả cầm qua 80 vạn bối bên trong.
Á, yên tâm đi.
Đi.
Thảo Nê Mã Sắc Chia thành công mua được chùy thủ, cao hứng bừng bừng lôi kéo Thảo Nê Mã liền hướng trên đường đi đến.
Canh 4 đến.
Cầu phiếu phiếu ba.
Buổi tối còn có 2 canh.
Chương 64, đầu bếp đại tái, canh 5.
Uy.
Sắc Chia, ta tìm được về đầu bếp tin tức.
Mới ra cửa hàng vũ khí không lâu, địch mông liền tìm tới.
Phải không, ở đâu?
Mua được chùy thủ Sắc Chia, lại nghe đến tin tức tốt mặt mày hớn hở hỏi.
Một bên Thảo Nê Mã cũng là rất cảm thấy hứng thú, nếu như thực có đầu bếp vậy sau này tiểu làm dịu nhiều hơn.
Ai chấn trên 2 ngày này tại tổ chức đầu bếp đại tái đâu?
Địch mông hút miệng xì gà, nhếch nhếch miệng A.
Đi thôi.
Cái này đảo còn thật không sai đâu.
Xem, ta đây chùy thủ như thế nào?
Sắc Chia khoe khoang dường như xuất ra chùy thủ, tại địch mông trước mắt cơ cơ liền rất nhanh cắm trở về đuổi trên quần cột bao kiếm.
Vung.
Vung.
Không đến thực vật Thảo Nê Mã, lập tức hướng về phía địch mông kêu to.
Địch mông bất đắc dĩ lắc đầu, liền ở phía trước dẫn đường.
Không bao lâu, đoàn người liền đi tới trong trấn.
Chỉ là hảo như hôm nay chủ nghệ trận đấu cũng đã xong, yếu đợi ngày mai mới có thể chứng kiến.
Vì vậy, chỉ phải lại đi chiến thần hào đi đến.
Đột nhiên bên cạnh truyền đến một hồi tiếng ồn ào, địch mông mấy người dừng lại nhìn lại.
Uy,
lão bản, ngươi cái này điều thâm lam cá chép vì cái gì không chịu bán cho ta?
Bán cho hắn có làm được cái gì? Hắn chỉ biết lãng phí tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn a.
Một cái một đầu màu rám nắng tóc ràng ở sau gót tuổi trẻ nữ tử, đối diện trước bán nguyên liệu nấu ăn lão bản kháng nghị trước.
Tông phát nữ tử đại khái 20-21 tuổi tả hưu, trên thân mặc một bộ bikini dường như nút thắt áo ngắn, hạ thân mặc một cái thiếp thân ngang gối hắc bạch giao nhau quần thường.
Vị tiểu thư này, ta đây thâm lam cá chép tối thiểu nhất giá trị đều là 300 vạn bối bên trong a.
Lão bản vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ phải hòa khí giải thích nói ngươi mua không nổi. Ta cũng vậy không có biện pháp.
Đương nhiên hội bán cho người khác.
Vậy ngươi tiểu bán cho hắn sao?
Ngươi xem hắn liền biết rằng không phải đầu bếp.
Ngươi đây là đối nguyên liệu nấu ăn vũ nhục a.
Tông phát nữ tử chỉ bên cạnh phú gia đại thiếu bộ dáng nam tử, vẻ mặt tức giận.
Nói sau, ngươi không phải cùng ta ước định qua.
Chỉ cần ta lấy xuống bếp nghệ quán quân được tiền thưởng sau hội bán cho ta sao?
Sao có thể nói không giữ lời?
Cái này.
Lão bản bất đắc dĩ thở dài, nói không ra lời.
Lại cũng bất đồng ý tiếp tục giữ lại thâm lam cá chép, khó được người mua xuất hiện.
Bỏ lỡ, có thể sẽ thua lỗ lớn.
Uy,
lão bản, cái này điều thâm lam cá chép ta muốn.
Đây là gấp đôi giá cả.
Lúc này, hô to một tiếng địch mông đi đến gần đầu móc ra một bả bối bên trong cho ngươi, con cá này cho dù ta đưa cho vị tiểu thư này.
Uy,
một bên phú gia đại thiếu vừa nghe không vui, vội vàng nói lời phản đối.
Chỉ là lời nói không có cửa ra liền bị địch mông một ánh mắt tươi sống bước đi trở về, mặt mũi tràn đầy tái nhợt hướng hậu phương chạy tới.
Lại là địch mông sát khí bố trí, mặc dù không có bá vương sát khí phách. Nhưng là một thân sát khí cũng không phải là một người bình thường có thể thừa nhận.
Tuy nhiên rất cảm tạ ngươi đưa cho ta cái này điều thâm lam cá chép, bất quá.
Ngươi đe dọa người phải không đối đó.
Hiển nhiên, địch mông nhăn sắc, phú gia đại thiếu dị trạng đều bị tông phát nữ tử nhìn ở trong mắt.
Nữ tử mỉm cười đi đến địch mông bên người nhỏ giọng nói ra các hạ một thân sát khí thật đúng là đáng sợ đâu.
Ngay cả ta đều hù đến rồi sao?
Ha ha, nhìn không được mà thôi.
Cũng chỉ là từ đối với một người chức nghiệp tôn trọng.
Địch Mông mỉm cười, không có chút nào thèm quan tâm nữ tử hấp dẫn loại lời nói nhỏ nhẹ. Lập tức liền mở miệng mời đạo A đến ta trên thuyền đương đầu bếp A. Xem sát khí của ngươi nặng như vậy, nhất định là hải tặc. Ta sẽ xem xét khanh khách tông phát nữ tử mỉm cười, liền dẫn Thâm Lam cá chép bước nhanh ly khai. Địch Mông quất khẩu xì gà, lắc đầu cười khổ. Mình mị lực cứ như vậy thấp sao, lần đầu tiên mời người tiểu thất bại. Một bên Sặc Trịa cũng là nhìn ra Địch Mông quyết định, chỉ là không có thành công. Hi hi Địch Mông, ngươi thật đúng là đần đâu. Liền mời cũng sẽ không. Sặc Trịa vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng. Mời đầu bếp thất bại, chính là quan hệ lấy giờ cờ mờ ít ít trung thân hạnh phúc. Vông. Vông. Thảo Nê Mã vẻ mặt hèn mọn hướng về phía Địch Mông giống lên hai tiếng. Đối với Địch Mông khi thì dùng móng vuốt chỉ đầu, vừa chỉ cái mông, lắc đầu thở dài. Hi hi Thảo Nê Mã là nói ngươi lần sau mời người muốn dùng đầu óc đâu. Cũng đừng lại dùng cái mông. Sặc Trịa ở một bên vỗ Thảo Nê Mã, cười ha ha thay Thảo Nê Mã phiên dịch trước. Xui. Xui A3. Địch Mông vẻ mặt thong dong quất khẩu xì gà, nhưng trong lòng thì kêu to. Vì mời mọi người rất trực tiếp nói, vì cái gì ta thử một lần tiểu bi kịch ba. Còn không có vai chính quang hoàn A. Ta cá đi. Địch Mông đáy lòng mắng to, hút xì gà liền hướng Chiến Thần Hào đi đến. Đi thôi, ngày mai còn muốn tìm đến đầu bếp đâu. Đi. Hi 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 Sặc Trịa vẻ mặt cổ quái cầm lấy giờ cờ mờ ít ít sừng châu liền cưới Thảo Nê Mã trên lưng. Nhắm chúng Thảo Nê Mã một hồi kháng nghị, cũng không dám đem nàng vây ra sau. Muốn biết được Thảo Nê Mã thân cao tiểu hơn một thước một điểm, còn cá nhân vẫn là có thể. Địch Mông hai người một con chó trở lại Chiến Thần Hào lại không sách. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai trong trấn. Chỉ thấy lúc này trong tiểu trấn trận đấu trên đài cũng đã đứng 10 cái đầu bếp, trong đó tiểu kể cả ngày hôm qua cá tông phát nữ tử. Mà phía dưới quan sát giả càng là kín người hết chỗ, náo nhiệt cực kỳ. Địch Mông, Sắc Chia, Thảo Nê Mã chen chúc không vào đi, liền chỉ phải nhảy đến phụ cận nóc phòng quan sát. Các vị, bổn trấn mỗi một năm chủ nghệ đại tái phân 3 ngày cử hành. Hôm nay, thì ra là sinh ra địa 1139 giới quán quân thời điểm. Mọi người hoan hô A3. Trên đài người chủ trì, cầm mịt rổ phổn lớn tiếng chế tạo náo nhiệt bầu không khí. Đó 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 ba. Như vậy, hôm nay trận đấu hạng mục là, ai làm nhanh nhất, món ngon nhất, sáng ý tốt nhất. Tiểu là hôm nay quán quân. Người chủ trì la lớn các vị, cố gắng lên. Cố gắng trở thành quán quân A. Cố gắng lên. Mặt khác, năm nay quán quân ban thưởng là 500 vạn bối bên trong tiền thưởng. Còn có, đến từ vĩ đại tuyến đường an toàn mỹ thực chi đảo chuyên dụng đỉnh tiêm đồ làm bếp một bộ. Các vị đầu bếp cần phải cố gắng lên. Người chủ trì kêu to một tiếng, tuôn ra cuối cùng phần thưởng. Trên đài đầu bếp nghe vậy, đều là một hồi vẻ vui mừng. Tiên là chuyện nhỏ, tốt đồ làm bếp mới là đại sự. Nhất là vĩ đại tuyến đường an toàn trên mỹ thực chi trong đảo lưu truyền tới đồ làm bếp càng là đỉnh cấp đồ làm bếp. Chính là tông phát nữ tử cũng là một hồi kích động, nghĩ đến đồ làm bếp đối đầu bếp ý nghĩa trọng yếu phi thường. Hảo! Trận đấu chính thức bắt đầu. Người chủ trì cuối cùng la lớn. Theo trận đấu bắt đầu, trên đài đầu bếp giành giật từng giây hoặc cắt lấy nguyên liệu nấu ăn, đốt trước nước sôi. Hoặc nhiệt trước nổi, tạo trước vẩy cá. Không chút nào không hiện mất trật tự, đâu vào đấy. Hiển nhiên những này đầu bếp đều cũng có chút tài năng. Mà nóc phòng Địch Mông, lại là hút xì gà ngồi ở đỉnh ngói trên nhiều hứng thú chằm chằm vào tông phát nữ tử. Đã dám nói nắm bắt quán quân sau thắng được tiền thưởng đi mua nguyên liệu nấu ăn, tiểu nhất định có chút nắm chắc. Hơn nữa, trên đài đầu bếp cũng cứ như vậy một nữ tử. Cho dù tìm đầu bếp, cũng chỉ có thể tìm nàng. Bên cạnh Thảo Nê Mã cũng là chằm chằm vào tông phát nữ tử, hiển nhiên anh hùng chứng kiến lược đồng A. Mà Sặc Trịa lại là nhìn xem náo nhiệt, bên này nhìn xem, lại đưa ánh mắt quang hướng bên kia. Canh năm đến. Chương 65, quán quân mị cạ, 6 càng. Theo chủ nghệ đại tái hừng hực khí thế cử hành, trên đài đầu bếp một người tiếp một người hoàn thành tác phẩm của mình. Thẳng đến cuối cùng một cái đầu bếp hoàn thành, người chủ trì liền một lần nữa lên đài. Nơi này đồng thời, đi đến đài còn có 10 cái mặc đầu bếp giả lao nhân. Hiển nhiên đều là giới đầu bếp thế hệ trước, có thể lên đài khẳng định tiểu là hôm nay bình thẩm. Hảo! Hôm nay đầu bếp tốc độ đều rất nhanh. Xem ra cái này giới chủ nghệ đại tái ra rất nhiều vĩ đại đầu bếp đâu. Người chủ trì mỉm cười khích lệ trước mỗi người, dù cho cuối cùng một cái hoàn thành đầu bếp cũng là sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Như vậy, làm đang tiến hành bình thẩm chính là chỗ này 10 vị liên tục bình phán 10 năm giới đầu bếp lao tiền bối. Các vị tiền bối, thỉnh từng cái nhấm nháp. Người chủ trì hơi cúi xuống thân, vẻ mặt kính y đối với 10 vị bình thẩm nói ra. Vậy trước tiên theo bên trái vị này đầu bếp bắt đầu đi. Hắn hoàn thành chính là nhanh nhất. Một trong đó lão nhân chỉ vào bên trái thủ vị đầu bếp nói ra. Những lao đầu khác nhẹ gật đầu từng cái tỏ vẻ đồng ý. Vị này đầu bếp bạo xào dầu xối hoàng kim gà tây quả thật không tệ, sẽ không chút nào cảm giác chán ấy.
Ừ, ta cho 10 phân.
Cái thứ nhất lão nhân vẻ mặt hưởng thụ cấp ra đáp án của mình.
10 phân.
10 phân. 9 phân, mặc dù không sai, nhưng là dầu xối hơi nhiều, khiến cho gà tây bản thân gà vị cũng không có phát huy đến lớn nhất. Thứ 10 cái lão đầu nhấm nháp sau, khẽ gật đầu lại chỉ cho 9 phần.
Hảo.
Như vậy đệ nhất vị đầu bếp được đến cao nhất 99 phân. Người chủ trì Mi Phi Sắc Vũ nói xem ra, cái này giới quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Kết quả như thế nào, mọi người mỏi mắt mong chờ. Tiếp theo, 10 cái lão nhân liền từ bên trái bắt đầu một người tiếp một người nhấm nháp xuống dưới. Chỉ là điểm số cũng không bằng đệ nhất vị đầu bếp. Hiển nhiên đệ nhất vị đầu bếp tương đương lợi hại, tốc độ nhanh, cho điểm cao. Nếu như không phải Địch Mông sớm có ý nghĩ mà nói, phỏng chừng nhất định sẽ kéo hắn lên thuyền. Nhấm nháp đến bên phải đếm ngược cái thứ hai thời điểm, đúng là ngày hôm qua tông phát nữ tử. Vị tiểu thư này cá chép nhảy long môn, tương đương có sáng ý. Hơn nữa, khẩu vị đầu tiên là cực khổ, sau đó là bình thản vô vị, tiếp theo chính là một tia mỹ vị, cuối cùng càng là một mảnh sảng khoái. Cái thứ nhất lao nhân cau mày giải thích trước thực phẩm hương vị phi thường phù hợp cá chép nhảy long môn món ăn này ý cảnh. Chính là vì như vậy, lão hủ không cách nào chấm điểm. Nếu như gắng phải làm thấp đi món ăn này, này cũng chỉ có thể đánh lên thập phần.
Thập phần.
Thập phần. Tuy nhiên 10 người đều cho thập phần, nhưng đều là một mảnh lắc đầu thở dài. Hiển nhiên như cái thứ nhất lão nhân nói đồng dạng, thập phần chỉ là tại làm thấp đi món ăn này. Như vậy, cuối cùng này quán quân. Thật đúng là nàng đâu. Địch Mông nghĩ tiểu vị vi, có chút nở nụ cười. Mọi người nghe lầm không có ba. Vị tiểu thư này cá chép nhảy long môn chiếm được 1. Mà các vị bình thẩm càng là nói cái này phân đánh vô cùng thấp 3. Mọi người nghe rõ ràng sao? Nếu như không có ngoài ý muốn, hôm nay quán quân xem ra chính là vị tiểu thư này. Người chủ trì Hào không ngại trước xưng hô qua tên còn lại vi quán quân, biểu lộ kích động hướng về phía mịt rổ phổn lớn tiếng kêu. Chỉ chốc lát, thẳng đến cuối cùng một cái đầu bếp thực phẩm nhấm nháp xong. Không cần nhiều thương lượng, tông phát nữ tử đã là xác định vững chắc quán quân. Lập tức, các lao đầu liền hướng người chủ trì nói ra đáp án.
Hảo!
Hôm nay trận đấu đã có kết quả. Quán quân chính là vị tiểu thư này. Người chủ trì vẻ mặt kích động, đi đến tông phát nữ tử bên người lớn tiếng nói quán quân món ăn chính là chỗ này đạo cá chép nhảy long môn. Mà thu hoạch được giải thưởng lớn vị tiểu thư này chính là mỉ cạ tiểu thư. Để cho chúng ta cùng một chỗ vi mỉ cạ tiểu thư hoan hô a.
Mỉ cạ!
Mỉ cạ! Tiếp nhận người chủ trì đưa tới 500 vạn bối bên trong tiền thưởng, còn có một bộ đồ làm bếp lại là muốn tới hậu trường đi dẫn. Mỉ cạ mỉm cười, có vẻ thong dong bình tĩnh. Hiển nhiên tin tưởng rất đủ, thực lực cũng rất đủ.
Uy,
sắc chĩa ngươi nói ta muốn làm như thế nào mới có thể mời đến nàng đến đương thuyền của chúng ta viên. Ngồi ở nóc phòng Địch Mông quay đầu hướng sắc chĩa hỏi nói.
Cái này sao, rất đơn giản.
Sắc chĩa cười thần bí đương nhiên là hợp ý.
Hợp ý?
Ừ. Ngươi là nói. Địch Mông hút xì gà trầm tư một lát, biến sắc kích động.
Hi hi, cho nên nói ngươi mời người cũng sẽ không a.
Thảo nê mã đều so với ngươi thông minh đâu.
Sắc chia hi hi cười, không chút nào để lối thoát đả kích trước Địch Mông.
Vương ông. Thảo nê mã thỏa mãn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó đối với Địch Mông khinh thường lắc đầu. Lại là khinh thường cùng Địch Mông so sánh với.
Chu nghệ đại tái, hậu trường.
Địch Mông, sắc chia, Thảo nê mã lúc này đến nơi này, lại là đi tìm cái kia gọi mỉ cả tông phát nữ tử đi. Mở ra kiến văn sắc khí phách Địch Mông, thoáng cái liền cảm giác đến mỉ cả chỗ. Hai người một con chó vội vàng đi tới.
Uy, mỉ cạ thật không?
Ngươi đối xuất hải không có hứng thú sao?
Địch Mông mỉm cười nói với mỉ cạ hơn nữa, chúng ta sẽ đi vĩ đại tuyến đường an toàn, thậm chí yếu du lịch đầy đủ cá vĩ đại tuyến đường an toàn.
Trong chuyện này gặp được rất nhiều vĩ đại đầu bếp đó, còn có thể đến tới mỹ thực đảo đâu.
Các ngươi không phải hải tặc thuyền sao?
Cũng sẽ làm những này.
Mỉ cạ thần sắc nghi ngờ nói.
Chúng ta cũng không phải trong tương tượng của ngươi loại đó hải tặc, nếu như ngươi cảm thấy hải tặc xưng hô thế này không thể giải thích.
Vậy cũng dùng bảo chúng ta mạo hiểm ra.
Một bên sắc trịa vội vàng nói ra.
Địch Mông trần truồng trên thân, hút xì gà.
Trên người một cổ man hoang dã thú khí tức, sao có thể làm cho mỉ cả không nghi ngờ.
Chỉ là chứng kiến sắc trịa sau, cái này hoài nghi liền dần dần nhạt đi.
Có lẽ mình nhìn lầm rồi a.
Vĩ đại tuyến đường an toàn sao?
Mỉ cả nhỏ giọng nói thầm trước, lại là đang suy nghĩ muốn hay không đi.
Mỉ cả, ngươi nghe qua ổn bùn sao?
Đột nhiên, Địch Mông nghĩ tới sản gì mộng tưởng.
Cái này đầu bếp giới truyền thuyết, khoe miệng nết lên vội vàng nói ra.
ổn ổn. Các ngươi cũng tin tưởng sự hiện hữu của nó sao? Phảng phất chứng kiến chi âm vậy, Mị Cạ hơi có vẻ kích động hỏi.
Đương nhiên tin tưởng.
Đại hải trình trên các loại kỳ quái đảo nhỏ nhiều vô số kể, có ổn bùn đồn đãi lưu truyền tới tiểu khẳng định có người gặp qua.
Địch Mông nhẹ nhàng hít một hơi xì gà, nói tiếp cũng hứa vĩ đại đường hàng hải tới hạn chính là, có lẽ, điên đảo đỉnh núi tứ hải giao nhau chi địa chính là.
Bất quá không quản ở đâu đều cần xuất hải đi tìm.
Đúng rồi, Mị Cạ tỷ.
Chúng ta trên thuyền tiểu hai người chúng ta còn có cái này trích cầu cầu đâu.
Sắc chia chứng kiến Mị Cạ động tâm, vội vàng mời đạo nói sau tỷ tỷ còn có thể đến cùng ta làm bạn A.
Vung.
Vung.
Một bên Thảo Nê Mã cũng là hướng về phía Mị Cạ nhẹ giọng kêu lên.
Cái này.
Vậy được rồi.
Bất quá, ta chỉ là tạm thời đứng ở thuyền của các ngươi trên A.
Nếu ngày nào đó ta không hài lòng, tùy thời sẽ đi đó.
Mị Cạ thoáng lo lắng dưới, liền gật đầu xem như đáp ứng rồi.
Hi hi, yên tâm đi.
Mị Cạ tỷ, ta gọi là Sắc Chia.
Là hàng hải sĩ.
Sắc Chia hi hi cười, chỉ vào Địch Mông hắn gọi Địch Mông, chúng ta thuyền trưởng.
Hắn chính là treo giải thưởng 2 ước 2.000 vạn đại hải tặc ơ.
A thì ra là thế, khó trách sát khí nặng như vậy đâu.
Địch Mông thuyền trưởng.
Từ nay về sau sẽ phải chiếu cố nhiều hơn.
Ta từ nay về sau nhưng chỉ có trên thuyền đầu bếp rồi sao?
Mị Cạ mỉm cười, hướng về phía Địch Mông gật gật đầu.
A.
Đầu bếp rốt cục xem như tìm được rồi.
Hoan nên gia nhập, Mị Cạ.
Địch Mông thỏa mãn cười cười, vươn tay lễ phép nắm một chút.
Sáu càng đến.
Nhà nhỏ giữa trưa tỉnh ngủ, điểm tâm đều không ăn tiểu mã tự đến bây giờ đâu.
Có phiếu đầu phiếu, tịch thu dấu tranh thủ thời gian siêu tầm ba.
Chương 66, Mị Cạ lên thuyền.
Chiến thần hào trên, nhà hàng.
Nhìn xem đồng dạng dạng ngon đồ ăn, Địch Mông, Sạc Chia, Thảo Nê Mã hai người một con chó liền cao hứng không thôi.
Rốt cục có một đầu bếp, hơn nữa cái này đầu bếp còn rất không tồi đâu.
Cụng ly.
Ba người một con chó vui vẻ giơ chén rượu va chạm trước.
Hoan nghênh Mị Cạ thành vi đồng bọn của chúng ta.
Địch Mông lãng cười một tiếng, hoan nghênh nói.
Ta gọi là Mị Cạ, xem như một cái lang thang đầu bếp A.
Vì đề cao tài nấu nướng của mình, liền du lịch Bắc Hải.
Thật đúng là may mắn đâu.
Tòa đảo này trù nghệ trận đấu nguyên bản là ta tính toán chạm cuối cùng, sau ta liền muốn đi đại hải trình ma luyện tài nấu bếp.
Không nghĩ tới tiểu gặp được các ngươi.
Mị Cạ mỉm cười, mấy câu liền nói ra lai lịch của mình.
Tuy nhiên ta là đầu bếp, bất quá.
Của ta phòng thân công phu chính là rất không tệ a.
Mị Cạ vừa cười vừa nói, hiển nhiên trước có thể liếc nhìn ra Địch Mông ý hiếp cái kia phú gia đại thiếu.
Liền có thể tưởng tượng hạ Mị Cạ thực lực phòng trường không thấp, tối thiểu cũng mạnh hơn Sạc Chìa a.
Hoa.
Mị Cạ tỷ, chúng ta đây luận bàn một chút như thế nào?
Ta nhưng là rất lợi hại đó.
Sạc Chìa vừa nghe, lập tức vui mừng.
Đều là nữ hài tử, hơn nữa nhìn Mị Cạ bộ dạng giống như không so với mình lợi hại.
Đúng là một cái rất tốt tôi luyện đối thủ a.
Tốt.
Mị Cạ cười đáp ứng nói, đây cũng là vì hướng Địch Mông chứng minh mình có lên thuyền năng lực.
Nói, Mị Cạ liền hướng bong thuyền đi đến.
Hi hi, Mị Cạ tỷ cũng nên cẩn thận.
Đi đến bong thuyền Sắc Chia hướng về phía Mị Cạ hì hì cười.
Cạo.
Sắc Chia nói xong, liền một cái cạo nhanh chóng hướng Mị Cạ tiếp cận.
Tuy nhiên Sắc Chia học lục thức nhưng đạo lực không cao, cho nên coi như là sử dụng cạo, tại có chút người có thực lực trong mắt vẫn là có dấu vết mà lần theo.
Để lời nói với người xa lạ, Sắc Chia hội lục thức, rất nhiều người đều lục thức.
Nhưng là cái này sẽ là học được.
Chú ý, chân chính có tư cách nói hội lục thức người chỉ có 4,
gặp, lục si, giờ giả kè. Địch Mông.
Hơn nữa, lục thức chỉ là một loại người siêu việt thể cực hạng kỹ xảo.
Nếu như đạo lực giá trị không cao thì đại biểu cho thân thể tố chất không được, như vậy cho dù học được lục thức năng lực cũng sẽ không khiến mình thoáng cái trở nên mạnh mẽ.
Một cái cạo qua đi, Sắc Chia xuống ngón tay gật lia lịa.
Lại một lần cũng không có một chút Mị Cạ,
Mị Cạ như hồ điệp tại Sắc Chia trong công kích né tránh.
Xem Mị Cạ mỉm cười biểu lộ chỉ biết, hai người chênh lệch quá nhiều.
Không thủ đạo chính quyền.
Chỉ thấy Mị Cạ đột nhiên một cái lắc mình, một quyền hướng phía Sắc Chia đánh tới.
Sắc Chia vội vàng sử dụng giấy vẽ vũ thân né tránh, lập tức lại là một cái lam cước chạm kích đá hướng Mị Cạ.
Nhu thuật bên cạnh ngã.
Chỉ thấy Mị Cạ một phát bắt được Sắc Chia chân phải, xoay người dùng sức đem Sắc Chia ném ra ngoài.
Giữa không trung Sắc Chia, vội vàng nguyệt bộ liền đạp ổn định thân hình liền lại vọt lên.
Súng ngón tay.
Sắc Chia nương giữa không trung lực đánh vào, điên cuồng hướng phía Mị Cạ đánh ra súng ngón tay.
Chỉ là không biết Mị Cạ thân thể là như thế nào trường, hướng nước đồng dạng ba động căn bản là đánh không đến.
Không kiên nhẫn Sắc Chia chỉ phải dụng cả tay chân, một đường súng ngón tay, một đường lam cước.
Không có một hồi,
sắc chia thể lực liền vội kịch giảm xuống. Dù sao thân thể không được, chịu không được lục thức như vậy cương manh quyền thuật. Không thủ đạo đá dò lái. Sắc chia một cái lam cước đá tới, chỉ là tốc độ rõ ràng giảm xuống một nửa không ngừng. Mị ca liếc tiểu nắm chặt cơ hội này, một cái xinh đẹp đá dò lái liền đem sắc chia đá đi ra ngoài. Lại là sắc chia thua. Oh. Mị ca tỉ, ngươi còn thật lợi hại đâu. Tuy nhiên bị mị ca một cước đá đi ra ngoài, lại không bị thương tích gì. Hiển nhiên hai người chênh lệch không nhỏ. Há mồm thở dốc sặc chìa miễn cưỡng cười cười, liền ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Ngươi cũng không kém a, thể kỳ cũng rất lợi hại đâu. Nhiều huấn luyện hạ có thể mạnh hơn ta. Cũng không có ra cái gì mồ hôi mì cả, khẽ mỉm cười cầm một cái khăn mặt đưa cho sặc chìa. Hi hi, đây chính là thuyền trưởng giáo cấp cho ta thể kỳ đâu. Sặc chìa cũng không biết là thua dọa người, vẫn đang khoe khoang trước bản lãnh của mình. Phải không? Nếu như ta không nhìn lầm. Đây là hải quân tinh anh nhân vật mới có thể học lục thức A. Mị ca nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ừ. Địch Mông chính là nguyên lai hải quân thiếu tướng đâu. Hơn nữa giết một cái hải quân trung tướng. Rất lợi hại. Đối cái này thuyền trưởng lợi hại, sắc chia hiểu rõ rất sâu. Vừa nghe mị ca cảm thấy hứng thú, vội vàng nói khoác nói. Uy. Mị ca, ngươi học chính là không thủ đạo A. Nói như vậy quyền thuật rất ít chứng kiến đâu. Vậy đều là cá người mới sẽ. Địch Mông lúc này ngậm si gà đi ra, vẻ mặt hứng thú nằm sấp trước trên lan can chằm chằm vào mị ca. Ừ, khi còn bé chuyện tình. Tài nấu nướng của ta cùng không thủ đạo đều là ta sư phụ giáo, hắn chính là cá ngư nhân. Đáng tiếc về sau bệnh chết. Mị ca nhẹ gật đầu, dù sao không thủ đạo tại trong nhân loại không thấy nhiều. Nhìn ngươi không thủ đạo đi chính là lấy nhu thắng cương lộ tuyến, như thế nào? Muốn hay không học lục thức? Địch Mông mỉm cười, nhiều hứng thú hỏi. Không cần. Ta còn là yêu mến không thủ đạo một ít. Hơn nữa, ta cũng vậy học không tốt. Cũng không muốn phân tâm đâu. Đa tạ Địch Mông thuyền trưởng. Mị ca lắc đầu cự tuyệt nói. À, các ngươi hai cái nhanh lên đi ăn cơm a. Bằng không thảo nê mã muốn ăn không có a. Địch Mông quất khẩu xì gà, không tiếng động cười cười liền xoay người hướng thuyền sau bãi cắt mà đi. Địch Mông vừa rồi sở dĩ hỏi Mị ca muốn hay không học lục thức, chủ yếu là muốn thử xem Mị ca đối võ thuật kiên trì như thế nào. Nếu như nàng đáp ứng rồi, như vậy dạy cho của nàng chính là lục thức nguyệt bộ, cạo, giấy vẽ tam thức. Dù sao một cái liền kiên định tín niệm đều làm không được người, rất khó trèo lên cao phong. Mị cạ cự tuyệt, làm cho Địch Mông càng cao nhìn nàng một phần. Coi như là chính thức thừa nhận cái này đồng bọn. Đêm nay, Địch Mông cũng không trở về gian phòng. Mà là tại trong hồ bơi bơi lội, những này tất cả đều là thông qua cơ giới loại bỏ sau nước ngọt. Cho nên Địch Mông cũng không cảm thấy toàn thân vô lực cái gì. Đây cũng là đi đến thế giới này lần đầu tiên bơi lội. Muốn biết được, Địch Mông kiếp trước kỹ năng bơi không lầm. Cái này thế lại không có cơ hội bơi lội, cũng không dám bơi lội. Mà trước chiến thần hào vẫn luôn là Địch Mông tại cầm lái, gác đêm cái gì căn bản không có cơ hội tiếp xúc thuyền đằng sau bãi cát, thì càng đừng đề cập bơi lặn. Bơi xong Địch Mông trực tiếp tại bể bơi bên cạnh trên bờ cát đã ngủ, mà Thảo Nê Mã không biết khi nào thì đã tới. Đang nằm tại cách đó không xa bãi cát trên mặt ghế ngủ. Một đêm không nói chuyện. Thứ hai trời sáng sớm, Thảo Nê Mã đi theo Mị Cạ đi trấn trên mua sắm nguyên liệu nấu ăn, lại là vì trước kia trên thuyền đều là nhanh chóng thực không có nguyên liệu nấu ăn. Sắc Chia đã ở rèn luyện phòng bắt đầu mỗi ngày sáng sớm luyện công buổi sáng. Địch Mông nằm tại bãi cắt trên mặt ghế tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Đầu bếp đã tìm được, như vậy bây giờ là trực tiếp đi vĩ đại tuyến đường an toàn còn là du lịch Bắc Hải tiếp tục tìm đồng bọn đâu. Chỉ chốc lát, Địch Mông liền có kết quả. Lại là tính toán tiếp tục du lịch Bắc Hải, tìm kiếm đồng bọn. Mặc dù đối với đặc lạp pháp ngươi ra lò, là, bắt ngươi hạ kỷn không hề ôm lấy ảo tưởng, lại vẫn đang muốn đi gặp mặt một lần. Nhìn xem cái này tương lai siêu tân tinh thực lực như thế nào, nếu như phát triển quá nhanh vậy thì diệt sát rơi. Giảm bất tương lai có lẽ sẽ có lực cản, mặc dù hội uy hiếp được của mình khả năng tính rất nhỏ. Một ngày mới đã đến. Mọi người phiếu phiếu. Dám cho nhà nhỏ sao? Chương 67, trên biển pháo chiến. Giờ đến giữa trưa. Mị cạ cùng Thảo Nê Mã mới lôi kéo đại lượng nguyên liệu nấu ăn trở về. Nếu chuyện gì khác, Thảo Nê Mã khẳng định không muốn duy trì. Thì cái này cùng ăn có quan hệ, chạy đứng lên được kêu là một cái vui sướng. Đem nguyên liệu nấu ăn chứa vào chữ tàng thất sau, chiến thần hào liền chậm rãi chuyển rơi đầu thuyền. Thảo Nê Mã đi động lực thất, Địch Mông vẫn đang tại cầm lái. Sắc chia tại nghiên cứu hàng hải đồ, Mị cạ lại là tại chữ tàng thất chỉnh lý mình vừa mua nguyên liệu nấu ăn. Hết thể phân công tự động. Dương Mãn buồm chiến thần hào liền muốn đại hải rất nhanh đi mà đi. Từ trước đó lần thứ nhất qua không gió mang thời điểm, Địch Mông liền phát hiện Thảo Nê Mã là có thể cầm lái. Chỉ là hàng này yêu trang, một mực không chịu đi cầm lái. Hôm nay, cũng là bị địch Mông cưỡng chế kéo đi ra. Cũng không trông nom Thảo Nê Mã, địch Mông liền hướng bãi cắt phương hướng mà đi. Thao túng thất Thảo Nê Mã vẻ mặt hệt hoài, chỉ phải hữu khí vô lực nằm sấp trước bánh lái bên cạnh, đảng cần thay đổi tuyến đường thời điểm lại chuyển tay lái. Đi thời gian là nhàm chán, nhất là chỉ có như vậy vài người. Còn là nữ nhân. Càng không có gì hay náo nhiệt bầu không khí. Một tháng tiểu nhàm chán như vậy quá khứ, mỗi cách vài ngày hội trèo lên một lần bờ bổ sung nguyên liệu nấu ăn. Mà thao túng thất Thảo Nê Mã cũng rốt cục cùng địch Mông đạt thành điều ước. Một người cầm lái một tuần lễ. Hôm nay cầm lái lại là địch Mông. Địch Mông đang nằm tại thao túng thất chuyên dụng trên ghế salon, hai chân khoát lên bánh lái trên. Hút xì gà, địch Mông thầm nghĩ nói. Khó trách phí một nhóm trên thuyền náo nhiệt như vậy, thuyền nhỏ ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Nghĩ không náo nhiệt đều không được. Vâng! Vâng! Chính nhàm chán địch Mông đột nhiên nghe được hai tiếng pháo vang lên. Ngay sau đó chính là đạn pháo rơi xuống nước thanh âm. Cũng là bị bong thuyền Thảo Nê Mã hai móng vuốt cho bổ ra rơi xuống đến trong nước đi. Vội vàng chạy ra thao túng thất địch Mông xem xét, lại là phát hiện xa xa không biết khi nào thì đến đây hai chiếc quân hạm. Muốn biết được tại tứ hải bắt hải tặc vậy đều là một con thuyền quân hạm là đủ rồi. Lần này lại là đến đây hai chiếc, tuy nhiên không biết hải quân có phải là châm đối mình mà đến. Bất quá đã nã pháo, vậy liền dễ làm. Thảo Nê Mã. Nhanh đi hỏa pháo thất. Chúng ta cũng tới chơi đùa viễn trình pháo kích. Địch Mông vẻ mặt hưng phấn phân phó trước Thảo Nê Mã. Một bên chuyển tay lái đem đầu thuyền đổi hướng hải quân quân hạm phương hướng. Lại là vì chiến thần hào chỉ có một bản sư giống tháo, họng tháo tiểu tại hình thiên này không đầu trên vị trí. Vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi Thảo Nê Mã nghe vậy lập tức hơ lửa pháo thất chạy tới, bên kia sặc chĩa cũng là vẻ mặt hứng thú tại thuyền trên lầu nhìn xem. Mị cá lại là ở phía sau trong hồ bơi bơi lội, căn bản cũng không có xem náo nhiệt tính toán. Vâng! Vâng! Nguyên lai đạn pháo một khỏa tiếp một khỏa đánh tới. Thao túng trong phòng địch Mông hưng phấn thao túng trước bánh lái giống như đua xe loại. Tránh thoát vài quả đạn pháo địch Mông đối với bên ngoài hô to một tiếng Thảo Nê Mã, ngươi hảo có hay không? Tranh thủ thời gian mở cho ta pháo đùa chơi chết bọn họ. Vâng! Sư giống pháo một tiếng vang thật lớn, phảng phất bắn ra chính là một đạo cự quang. Hiển nhiên uy lực không nhỏ. Chỉ là địch Mông còn chưa kịp cao hứng, cái này một pháo liền đánh hướng về phía hải quân quân hạm đằng sau. Không trúng mục tiêu. Thảo Nê Mã! Ngươi cho ta nhắm vào điểm. Lại đến. Địch Mông vẻ mặt căm tức, rõ ràng một pháo đánh như vậy chết. Vâng. Vâng. Lần này Thảo Nê Mã lại là liên phát hai lần, chỉ là. Một con thuyền quân hạm buồn cũng là bị sư giống pháo xạ kích tốc độ cho đụng gây, đạn pháo nhưng không ngừng lại đánh tới phía trước trên mặt biển. Một viên khác đạn pháo cũng là hoàn toàn đánh vào trong biển. Không trúng mục tiêu. Chiến thần hào trên sư giống pháo cũng không phải vạn giảm dương quang hào trên cái loại năng lượng này pháo. Mà là đặc biệt áp lực pháo. Nói cách khác đạn pháo còn là viên này đạn pháo, chỉ là tầm bắn càng thêm xa. Vật này tại hải tặc thế giới cơ bản bị không để ý tới, cho nên địch Mông cũng lười được lấy càng tốt. Dựa vào nó không bằng dựa vào của mình vũ lực. Thảo Nê Mã. Ngươi cho ta tới cầm lái. Ngươi thật sự là quá vô dụng, còn phải ta tới. Địch Mông vẻ mặt khó chịu hướng về phía ngoài cửa hô, không có một hồi Thảo Nê Mã liền nghe lời tới tiếp nhận bánh lái. Có lẽ vừa rồi này vài pháo đả kích đến Thảo Nê Mã a. Hắc hắc. Cho ngươi xem nhìn cái gì là tuyệt đối trúng mục tiêu. Địch Mông hung ác cười một tiếng, ngậm si gà liền hướng hỏa pháo thất đi đến. Vâng. Vâng. Không bao lâu, địch Mông liền nhắm ngay phương xa hải quân quân hạm. Liên tục hai pháo bắn đi ra ngoài. Chỉ là địch Mông mạnh hơn Thảo Nê Mã không được bao nhiêu, đều là kém một chút như vậy điểm. Không trúng mục tiêu. Ngậy. Không thể tin được mình cũng không có đánh trúng địch Mông. Căm tức lại xuất ra một quả đạn pháo nhét vào pháo quản bên trong. Vâng! Vâng! Chỉ thấy một viên này đạn pháo lại là quật ngã một tàu chiến hạm, địch Mông thỏa mãn cười cười. Ừ! Đột nhiên, địch Mông sắc mặt cứng đờ. Lại là vì này pháo tuy nhiên quật ngã chiến hạm, nhưng là không có đánh trúng. Mà là đánh vào dưới thuyền trong nước, quân hạm là bị lũ lụt hướng trở mình. Chưa từ bỏ ý định địch Mông thân thủ tiếp tục sờ soạng, chỉ là sờ soạng nửa ngày cũng không sờ đến đạn pháo. Ừ! Ngươi muội, không có đạn pháo. Địch Mông chửi nhỏ một tiếng, thu hồi sư giống pháo liền hướng bong thuyền chạy tới. Khổng lồ lòng bàn tay pháo. Chỉ thấy đứng ở bong thuyền địch Mông ngậm si gà, vẻ mặt lênh khốc. Đối với xa xa một cái khác chiến thuyền quân hạm rỗi ra tay phải, tay trái vịn tay phải ngưng tụ một đoàn cự đại năng lượng sóng súng kích. Đi thôi. Đợi cho lòng bàn tay pháo bị địch Mông ngưng tụ đến cực hạn của mình sau, địch Mông lênh khốc cười liền thả khống chế. Chỉ thấy một đạo lóe sáng lòng bàn tay pháo. Lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ lập tức đánh trúng còn lại chiếc quân hạm kia. Dầm 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 ba. Cả quân hạm lập tức bị địch Mông cái này một khổng lồ lòng bàn tay pháo đánh chia 5 x 7, về phần chết rồi nhiều ít người lại không là địch Mông chỗ quan tâm. Địch Mông thỏa mãn gật đầu, hút miệng xì gà. Còn là lòng bàn tay của mình pháo dùng tốt, miểu sát. Đánh chìm 2 chiếc hải quân quân hạm, địch Mông liền hướng Thao Túng Thất mà đi. Lại là đi về phía Thảo Nê Mã khoe khoang đi, chỉ là Thảo Nê Mã căn vốn khinh thường để ý đến hắn. Nhìn cũng chưa từng nhìn địch Mông liếc, liền chạy hướng về phía bong tàu. Nhếch miệng, địch Mông liền một lần nữa nằm lại sofa 2 chân đắp bánh lái. Như vậy một ra bắn pháo chiến lại là cho cái này nhảm chán hàng đồ ra tăng rồi một ít sinh khí. Cũng chỉ là một ra trò khôi hài thôi. Đánh chìm hải quân quân hạm sau, chiến thần Hào nhưng không thay đổi phương hướng hướng phía trước mà đi. Đại khái đi nửa giờ tả hữu, đột nhiên phát hiện phía trước giống như có một con thuyền hải tặc thuyền. Chẳng lẽ những kia hải quân truy là bọn hắn? Địch Mông bị vi, có chút suy tư nói. Lại là vì này chiến thuyền hải tặc thuyền cùng chiến thần Hào đồng dạng, đều là tại tới trước. Chỉ là tốc độ không có chiến thần Hào nhanh mà thôi, cái này cũng khó trách sẽ bị chiến thần Hào đuổi theo. Chỉ cần không phải chủ động chọc của mình, địch Mông đều lười được trông nom. Cũng không đi trông nom này chiến thuyền hải tặc trên thuyền là những người nào, địch Mông vẫn đang thảnh thơi đi trước. Chỉ là địch Mông không tìm người khác phiền toái, có thể này chiến thuyền hải tặc thuyền lại là nguyên mà dừng lại. Không bao lâu, chiến thần Hào liền đi đến đối phương hải tặc đoàn trước mặt. Bằng hữu, vì cái gì một mực đi theo chúng ta? Chúng ta giống như không biết ta. Chỉ thấy đối phương trên thuyền chỉ có 20 mấy người, trong đó 4, một cái kiếm sĩ cách gắn mặc, một cái tay súng bắn tỉa cách gắn mặc, còn lại 2 cái đều là người cao ngựa lớn một thân cơ nhục. Mà thuyền trưởng là một người trung niên, mặc huyết hồng sắc thuyền trưởng phục, cầm một thanh hiển nguyệt trường đao thực cảnh giác nhìn xem địch Mông. Chương 68, Chiến thần VS Huyết lang. A, mới có lợi đương nhiên là mọi người cùng nhau chia sẻ, các ngươi có ý kiến sao? Địch Mông quất khẩu xì gà, khiếp xong mắt thấy đối phương mấy người. Đấy lòng lại là thầm nghĩ, khẳng định có cái gì nhận không ra người. Chá lừa hắn môn. Hừ, cổ đảo có thể là chúng ta phát hiện, ngươi có tư cách gì theo chúng ta chia sẻ. Bên cạnh cái kia kẻ cơ bắp tức giận nói. Chỉ là hắn vừa dứt lời, liền bị thuyền kia trưởng một đao tươi sống đánh chết. Không có ý tứ, bọn thủ hạ không hiểu chuyện. Bất quá các hạ nghĩ không làm mà hưởng có phải là đơn giản điểm. Thuyền trưởng nết lên hiển nguyệt trường đao, không tiêu ngạo không xiểm định nhìn xem địch Mông. Ừ, thì ra là thế. Lại là địch Mông kiến văn sắc khí phách cảm giác đến đối phương hải tặc trong thuyền có 1-2 tay xa xa khéo thường nhân quái dị nhân tộc. Nghĩ đến khẳng định nói với bọn họ cổ đảo có liên quan. Các hạ là có ý gì? Chẳng lẽ nghĩ cường đoạt không thành? Hải tặc thuyền trưởng biến sắc, gấp giọng nói. Ha ha, ta nói ngươi tại sao phải sợ đâu? Địch Mông hút miệng xì gà, mỉm cười. Lại là phát giác đối phương hải tặc trên thuyền có 2 cái tiểu hải tặc chứng kiến mình loẹ loẹ trốn. Lại là ban đầu ở đầu bếp đại tái tòa đó trên đảo trong quán rượu gặp được 2 cái phát hiện thân phận của mình tiểu hải tặc. Trong nháy mắt, địch Mông liền hiểu rõ rồi. Cái này hải tặc thuyền trưởng hiển nhiên là biết rõ mình là treo giải thưởng 2 ước 2.000 vạn đại hải tặc, liền ra vẻ hào phóng tuần hỏi mình. Các hạ, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch. Người này tiểu giao cho ngươi. Chúng ta huyết lang hải tặc đoàn cùng ngươi kết giao bằng hữu như thế nào? Nói huyết lang thuyền trưởng phất phất tay. Không có một hồi tiểu hải tặc liền đem cái kia cánh tay dài nhân loại dẫn theo tới. Ừ, không sai. Rất thức thời. Ta rất xem trọng ngươi sao. Địch Mông quất khẩu xì gà, thỏa mãn cười cười. Lập tức, xoay người hướng thuyền lâu đi đến. Huyết lang thuyền trưởng trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, cùng như vậy đại hải tặc có một phần thiện ý tại có thể so sánh cổ đảo truyền thuyết vật yếu mạnh hơn nhiều lắm. Phất phất tay, làm cho tiểu hải tặc tướng cái kia cánh tay dài nhân loại dẫn tới chiến thần Hào trên. Các hạ là gọi Địch Mông A. Tại hạ là huyết lang hải tặc đoàn thuyền trưởng Tàn Lang. Hy vọng từ nay về sau có thể gặp lại đến các hạ. Huyết lang thuyền trưởng mỉm cười, nối lỏng trên tay đao xoay người hướng trong khoang thuyền đi đến. Thảo Nê Mã, Sát Chia, Mì Cạ. Đi giết quang bọn họ. Địch Mông một bên hướng thuyền trong lầu đi, một bên nhẹ nói nói. Chỉ là thanh âm một tia không lọt truyền đến Thảo Nê Mã trong thai của bọn hắn. Ừ. Sát Chia, Mì Cạ biến sắc. Lại là không thể tưởng được Địch Mông là như vậy người. Người khác đều thả người còn giết. Đi thôi, chính là vì hắn thức thời, hiểu ẩn nhẫn. Cho nên, hắn thì phải chết. Địch Mông phảng phất biết rõ 2 nữ suy nghĩ, mỉm cười giải thích nói. Sát Chia, Mị Cạ trên mặt hiện lên một tia hiểu ra, lập tức biến thành kiên quyết. Liếc nhau, liền hướng huyết lang hải tặc đoàn phóng đi. Bên kia Thảo Nê Mã lại là đã sớm vào tới, đương nhiên hắn đối phó nhất định là tên kia Tàn Lang thuyền dài. Thảo Nê Mã liền cạo vọt tới đối phương hải tặc trên thuyền, 2 móng vung lên. Lam cước. mấy đạo nguyệt nha hình trảm kích chém liền chết rồi nhiều cái tiểu hải tặc. Thảo Nê Mã chậm gì gì đi về hướng Tàn Lang thuyền trưởng, khóe mắt lộ ra một tia trào phúng. Hừ, chỉ trách ta quá ngây thơ rồi. Tàn Lang thuyền trưởng trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận vì cái gì đối phương yếu làm như vậy, trong nội tâm an hận lại là không có năng lực đánh chết địch ngông. Chính là trước mắt quái cẩu cũng không phải dễ đối phó như vậy. Xem thường ta sao? Hừ, lao tử chính là trái ác quỷ năng lực giả a. Vừa dứt lời, Tàn Lang liền hóa thành một cái màu đỏ người lang. Hiển nhiên cũng là một cái khuyển khuyển quả thực năng lực giả. Mới sử dụng ra năng lực, Tàn Lang liền vung đao hướng Thảo Nê Mã chém đi. Thảo Nê Mã sẽ không giấy vẽ, lại dùng cạo thoải mái hiện lên Tàn Lang công kích. Nhất lang một con chó, tốc độ lại là không sai biệt lắm. Thảo Nê Mã cũng không có cưỡng chế công đi lên, mà là một mực sử dụng cạo tại Tàn Lang chung quanh đảo quanh. Ý đồ tìm kiếm một kích giết chết cơ hội. Dần dần, Tàn Lang mất đi kiên nhẫn vượt lên trước công kích. Thảo Nê Mã bỗng nhiên hai móng đạp địa, nguyệt bộ bay lên giữa không trung. Sau đó hai móng ở không trung đạp một cái, mạnh mẽ đánh về phía Tàn Lang. Lam cước. Hai cái chân trước lóe ra nguyệt nha hình trảm kích hung hăng đem Tàn Lang chém hai đao, vẫn chưa có chết. Tàn Lang bị đau trong nháy mắt liền một cái cho vay nặng lãi, lan đến một bên cầm yển nguyệt trường đao cảnh giác nhìn xem Thảo Nê Mã. Chứng kiến Thảo Nê Mã không có lập tức tiến công, Tàn Lang thở phào nhẹ nhõm. Hắc. Đột nhiên, Tàn Lang một đao chém ra chém hướng phía sau vài cái tiểu hải tặc. Tiểu hải tặc môn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị Tàn Lang chém chết. Quỷ dị chính là, chém chết mấy người Tàn Lang tựa hồ là bị huyết khí kích thích. Hai mắt đỏ bừng nhưng không mất lý trí, trên người vài đạo vết thương cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Hiển nhiên, cái này cùng Tàn Lang năng lực có quan hệ. Giống. Thảo Nê Mã gầm nhẹ một tiếng, hai cái chân sâu đạp một cái. Cạo. Đánh về phía Tàn Lang, nhưng mà Tàn Lang tốc độ tựa hồ lại có tăng lên. Trong nháy mắt tiểu biến mất Tàn Lang thân ảnh, ngay sau đó Thảo Nê Mã liền ra lông loài sáng. Bản năng một cái cạo né ra. Phanh. Mới một né tránh, bầu trời một đạo hồng sắc chạm kích chém liền tại Thảo Nê Mã trước vị trí. Chính là hải tặc thuyền đều cho chém phá, không có một hồi liền đã tuôn ra nước biển đi lên. Chỉ là hải tặc thuyền yếu trầm, còn phải đợi thật lâu thôi. Thảo Nê Mã một hét lên điên cuồng, đạp trên nguyệt bộ hướng còn ở không trung Tàn Lang phóng đi. Tàn Lang mạnh mẽ một đao bổ tới. Thảo Nê Mã trong nháy mắt tứ chảo liền đạp, một cái nguyệt bộ loáng quá khứ. Mở ra miệng chó, lộ ra một loạt sắc bén cẩu răng đống nhiên hướng phía Tàn Lang tắt tới. Tàn Lang hừ lạnh một tiếng, vừa xoay ngang hiển nguyệt trường đao hướng phía Thảo Nê Mã đầu lột bỏ. Giang rắc. Súng ngón tay. Khối sắt. Lục thức liên tục sử dụng. Thảo Nê Mã một ngụm cắn nát Tàn Lang hiển nguyệt trường đao. Mắt lộ ra khinh thường nhìn Tàn Lang liếc. Muốn biết được địch mông vẫn cho là Thảo Nê Mã chỉ biết lục thức trung tứ thức. Đối với một cái cẩu mà nói móng đuốt chính là tay. Cho nên địch mông một mực không đếm xỉa trước Thảo Nê Mã hội súng ngón tay vấn đề này, nhưng không biết Thảo Nê Mã một ngụm cương răng sử dụng súng ngón tay càng là sắc bén. Chỉ là Thảo Nê Mã che giấu quá sâu, địch mông không biết mà thôi. Buôn chuyện không nói, lại nói Tàn Lang vừa thấy Thảo Nê Mã cắn nát thiện nguyệt trường đao sau rất nhanh hướng về mình cắn tới, giật mình phải chết. Tàn mặt sắc lạnh lẽo, dùng vai vọt tới Thảo Nê Mã. Giang giác. Khí. Một tiếng lanh hấp thanh. Tàn Lang cánh tay trái bị cắn rơi một khối lớn thịt. Mất đi trọng lực Tàn Lang rơi hồi trên mặt đất, mới một rơi hồi trên mặt đất Tàn Lang liền hoàn toàn động vật hóa. Hóa thành một con cùng Thảo Nê Mã không sai biệt lắm cao huyết lang hướng phía chung quanh tiểu hải tặc tắc tới, mới chỉ trong chốc lát liền cắn chết bốn hải tặc. Lập tức, Tàn Lang liền lẹp xẹp trước sau chảo đống nhiên bổ nhào về phía trước. Hướng phía Thảo Nê Mã tắc tới. Thảo Nê Mã y nguyên không sợ, mở ra thật to miệng chó cũng là cứng ngắc vọt lên. Hàm răng tận xương thanh, chậm rãi theo Tàn Lang chỗ cổ truyền đến. Mà Tàn Lang răng nanh chỉ là cắn vào giờ cờ mờ ít ít cổ từng chút. Đồng quy vu tận chiêu thức, Thảo Nê Mã nhiều một cái khối sắt kỹ năng. Không lưu tình chút nào Thảo Nê Mã, không chút nào cho Tàn Lang xoay người cơ hội. Dùng liền nhau súng ngón tay. Hoàn toàn cắn nát Tàn Lang cổ, xem xét nhất định phải chết. Thảo Nê Mã như đập bóng cao su đồng dạng, khinh thường một móng vuốt đập bay Tàn Lang đầu sau liền hướng chiến thần hào đi đến. Thảo Nê Mã vs Tàn Lang thuyền trưởng. Toàn thắng. Canh ba đến. Dám cho phiếu phiếu sao. Chương 69, hết diệt huyết lang, canh 4. Tại Thảo Nê Mã chống lại Tàn Lang thời điểm, bên kia. Sắc chĩa leo lên huyết lang hải tặc thuyền sau, liền trực tiếp tìm tới huyết lang hải tặc đoàn bắn tỉa tay, kẻ cơ bắp. Về phần còn lại kiếm sĩ lại là giao cho mì cả. Sắc chĩa hai chân liền cạo liền bước lên huyết lang hải tặc thuyền. Hào không ngừng lại đạo đạo làm cước vô hình chạm kích bổ về phía tay súng bắn tỉa. tay súng bắn tỉa tại sắc chìa biến mất trong nháy mắt liền nhảy đi ra ngoài, mà bên kia kẻ cơ bắp không biết từ chỗ nào cầm một cây cự côn tới. Tại sạc chìa phát ra làm cước công kích tay súng bắn tỉa thời điểm, một côn hướng về sạc chìa quét ngang mà đến. Giấy vẽ. Sạc chìa một kích vô công, mắt thấy cự côn muốn ra thân. Vội vàng một cái giấy vẽ né tránh, dù sao đạo lực giá trị quá thấp cho dù cùng kẻ cơ bắp liều mạng cũng không thấy được có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Mà bên kia tránh thoát làm cước chạm kích bắn tỉa tay cũng là móc ra một bả súng ngắm, mỗi khi sạc chìa dùng giấy vẽ tránh ra kẻ cơ bắp đánh tới cự côn giờ, tay súng bắn tỉa liền nhanh chóng nhất thương bắn tới. Sắc chia một mực sử dụng trước giấy vẽ, một bên hướng kẻ cơ bắp phía trước chuyển đi. Tận lực đem mình, kẻ cơ bắp, tay súng bắn tỉa hợp thành một đường, tránh cho mình bị đánh lén tay công kích được. Súng ngón tay. Bắt được cơ hội sắc chia, đột nhiên hướng kẻ cơ bắp đánh tới. 200 đạo lực tuy nhiên không cao, nhưng cũng không phải một người bình thường có thể thừa nhận. Cái này kẻ cơ bắp tuy nhiên tráng, đơn lại không là một cái vũ lực cường đại người. Sắc chia tay phải ngón trỏ đột nhiên cắm vào kẻ cơ bắp lỗ tai. Lập tức thai điếc máu tươi lưu cá không ngừng. A3. Kẻ cơ bắp từng tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết, trên tay cự côn hướng phía tự thân bốn phía quét ngang ra. Kẻ cơ bắp đỏ lên hai mắt, điên cuồng công kích. Cũng không trông nom đằng sau tay súng bắn tỉa ngăn lại thành, ôm cự côn vẫn là ý vị hướng phía sặc chìa phương hướng loạn quét. Giấy vẽ. Sặc chìa né tránh phong rong, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn xem cường đại trở lại, không có đầu góc cũng là phế. Sặc chìa trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Một bên giấy vẽ né tránh, lại dùng cơ hồ khiến người bỏ qua chuyển hướng tốc độ hướng tay súng bắn tỉa phương hướng chậm rãi di động tới. Tới gần. Cạo. Lam cước. Sắc chìa cười lạnh một tiếng, thừa dịp tay súng bắn tỉa bị kẻ cơ bắp phân tán lực chú ý mạnh mẽ phát động lục thức, tại tay súng bắn tỉa còn không có kịp phản ứng dưới tình huống một cước đem tay súng bắn tỉa cổ triệt để đá gãy. Mắt thấy là không sống nổi. Nhìn không nhìn tay súng bắn tỉa sắc chìa, trên mặt càng hiển thong dong bình tĩnh vây quanh kẻ cơ bắp đảo quanh. Tiêu hao thể lực của hắn. Không bao lâu, kẻ cơ bắp màng thai đại lượng xuất huyết liền cảm giác choáng váng, lại thêm điên cuồng phát tiết thể lực thẳng tắp giảm xuống. Lam cước. Chứng kiến cơ hội tới, sắc chia một chút cũng không biết là tàn nhận hướng phía kẻ cơ bắp đầu đá ra hơn 10 đạo lam cước chẳng kích. Mặc dù biết sắc chia công kích được, nhưng là kẻ cơ bắp lại là không tránh thoát. Khàn khàn. Tuy nhiên kẻ cơ bắp miễn cưỡng tránh đi, lại vẫn đang ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ thấy kẻ cơ bắp nửa cái đầu đều cho sặc chìa làm cước chạm kích cắt xuống tới, bây giờ mắt đơn trở nên trắng gần chết. Hiển nhiên, chết chắc rồi. Sặc chìa vs kẻ cơ bắp, tay súng bắn tỉa. Toàn thắng. Nói sau bên kia, mì cạ vs kiếm sĩ. Cùng mì cạ đánh với cái này kiếm sĩ, lại là một đao chảy. Về phần cụ thể là cái nào lưu phái, còn không có đánh qua cũng không hiểu biết. Nhìn xem mì cạ mỉm cười hướng mình đi tới, kiếm sĩ hít mắt, trái tay đè chặt đao bộ, tay phải đè ở trên chuôi đao. Mị cả cũng không có vội vã tiến công, mà là hai tay nắm tay đưa ngang ngực. Tại kiếm sĩ trước mặt tả hữu chậm rãi đi tới, đánh giá kiếm sĩ. Ý đồ tìm cơ hội, chiếm được chiến nước. Người bên ngoài chiến đấu, cũng không có ảnh hưởng đến hai người. Kiếm sĩ cũng không có tiến công, vẫn là bày biện rút đao tư thế kiên nhẫn chầm chầm vào mị cả. Mị cả nụ cười trên mặt dần dần không thấy, chuyển thành ngưng trọng. Lại cũng không dám vượt lên trước tiến công, bằng không chết cái kia nhất định là mình. Tiểu tại hai người rằng co thời điểm. Đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Cũng là bị sặc chìa chọc thủng lỗ tai kẻ cơ bắp tiếng kêu, nghe được cái thanh âm này kiếm sĩ rốt cục có một tia phân tâm. Cơ hội tốt. Không thủ đạo 1000 miếng ngói chính quyền. Cơ hội tốt. Mị cả thầm nghĩ một tiếng, dùng một quyền có thể đánh toái một cờ vê đút phiến quyền lực một quyền đánh tới hướng kiếm sĩ. Cự đại quyền phong tại mị cả hữu quyền chung quanh xoay tròn, nếu như bị đánh thực tuyệt đối là yếu thai nạn chết người. Rút đao chạy một trảm. Tuy nhiên mất đi tiên cơ, kiếm sĩ lại vẫn đang không sợ. Dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế mạnh mẽ rút ra bên hông trường đao, hướng phía mỉ cả quét ngang mà đi. Phanh! Cự đại quyền phong cùng kiếm sĩ chạm kích bính cùng một chỗ, lại là ai cũng không có loại hà ai đánh cá ngang tay. Tuy nhiên đánh cá ngang tay, bất quá mỉ cả hào không thất vọng, ngược lại dần dần lộ ra tiếu dung. Bởi vì nàng đã gặp nàng thắng, chỉ là vấn đề thời gian. Rút đao chạy. Đao thường niên không ra khỏi vỏ, ra khỏi vỏ liền giết người. Một kích giết chết. Nếu như một kích không chết chết như vậy đúng là chính mình. Đây cũng là mì cả tin tưởng chỗ. Bị mình buộc rút đao ra kiếm sĩ, cũng đã xem như phế đi. Không thủ đạo vỗ lên mặt nước. Cười lạnh một tiếng, mì cả thân thủ một bả bôi cầm dưới đầu đổ mồ hôi tụ trong tay tâm một trưởng đánh ra. Mì cả không thủ đạo là ngư nhân giáo, ngư nhân am hiểu vỗ lên mặt nước cũng là một loại cường lực kỹ xảo. Hừ, kiếm sĩ sắc mặt khó coi, lại cũng chỉ được giao chặt liều mạng. Frank. Kiếm sĩ một đao bổ trúng kích tới giọt nước, nhưng cũng bị cái này cường đại lực phản chấn bắn ra thật xa. Không thủ đạo 1000 miếng ngói chính quyền. Đi chết đi. Kiếm sĩ vừa thối, Mị Cạ liền rất nhanh đổi tới. Ngưng tụ trước cự đại lực lượng hữu quyền, mạnh mẽ hoanh đi ra ngoài. Chỉ nghe phịch một tiếng, Mị Cạ một quyền vững vàng đánh vỡ kiếm sĩ trái tim. Lập tức bị mất mạng. Mị Cạ tay trái vướt vướt đầu, hơi có vẻ đau đầu. Hiển nhiên là bởi vì trên tay phải máu tươi quan hệ, dù sao cũng là nữ nhân không thương bẩn sao. Nhìn bốn phía, Mị Cạ liền chạy tới trước tàn lang chém phá bong tàu chỗ giặt tay, lúc này mới thỏa mãn hương chiến thần hào đi đến. Mị Cạ mỉm cười, lại nói tiếp một trận này còn may mà sặc chia đâu. Mị Cạ vs kiếm sĩ. Toàn thắng. Huyết lang hải tặc trên thuyền trước mắt còn thừa lại 10 cái tiểu hải tặc, địch mông cũng không có ý định toàn bộ giết. Nếu cho thuyền của mình viên lưu lại một thị sát ấn tượng cũng không hay. Theo thuyền lâu ra tới địch mông, hút xỉ gà kêu lên thảo nê mã. Một người một chó liền chuẩn bị hướng huyết lang hải tặc đoàn mà đi, lại là đi thu thập chiến lợi phẩm. Tiên vật này, cuối cùng cũng có ngày muốn dùng đến. Uy uy địch mông, ta nhưng là một đôi hai A. Người tên này rõ ràng không cổ vũ ta. Cười mặt đợi nửa ngày, sửng sốt không đợi đến địch mông tán dương. Sắc chia vẻ mặt căm tức hướng về phía địch mông hét lớn. Ừ. Ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất hàng hải sĩ. Cần gì phải nói rõ ràng như vậy đâu. Ngươi hiểu được nghe vậy, địch mông nết miệng cười nói. Nhưng là đối vừa rồi sắc chia biểu hiện rất hài lòng, so với trước cùng Mị Cạ tỷ thì khá. Tối thiểu. Sẽ không lãng phí thể lực. Sắc chia, mới vừa rồi còn thật sự là đa tạ ngươi sao. Nếu không hỗ trợ của ngươi, cái kia kiếm sĩ thật đúng là cá phiền toái đâu. Nói, Mị Cạ lắc đầu bật cười nói có thể ở Bắc Hải chứng kiến một cái rút đao chạy kiếm sĩ. Thật đúng là không sai. Đó là đương nhiên, từng cái rút đao chảy đều là thi thể trong biển lửa giết ra tới. Có thể đánh bại hắn, ngươi đích thật là vật khí. Địch mông quất khẩu xì gà, không chút khách khí gật đầu nói ra. Hì hì ta liền nói ta rất mạnh. Một bên sắc chia nghe được Mị Cạ có thể đánh bại kiếm sĩ là bởi vì vi mình, lập tức cười híp mắt nói. Nói, canh 5 phiếu phiếu hơn 100, 7 càng phiếu phiếu gần 400. Là mọi người thói quen nhà nhỏ canh 5 sao. Được rồi. Mã tử. Ta không thương tâm. Hắc hắc, đầy đủ phát huy A cam tinh thần. Chương 70, Cổ đảo truyền thuyết, canh 5. Địch mông mang theo thảo nê mã cướp bóc hết huyết lang hải tặc thuyền sau, cũng không có giết chết còn lại tiểu hải tặc. Dù sao người như vậy, cũng đã không cách nào đối mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chiến thần hào chậm rãi rời đi huyết lang hải tặc thuyền tiếp tục hướng phía trước tiến lên trước, mà địch mông bọn người lại là tụ tập tại bong thuyền. Nhìn trước mắt trường tay người, địch mông vẻ mặt quái dị. Chẳng lẽ đây là vĩ đại tuyến đường an toàn trên cái kia trường tay tộc? Vua hải tặc 11 siêu tân tinh trong kia cá đánh cái địa ạ tủ, chính là trường tay tộc. Nếu như có thể bà ạ tủ kéo đến mình trên thuyền. Không tồi đâu. Uy, ngươi có thể nói lai lịch của ngươi. Địch mông quất khẩu xì gà, đối lên trước mắt trường tay người nết miệng cười nói. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta gọi là Xì Hệ Lạ, đến từ Bắc Hải cổ đảo trường tay tộc. Bị sặc chia giải khai trên người dây thường sau. Xì Hệ Lạ hoạt động một hồi mới đúng trước mấy người gật đầu nói tạ. Ừ. Trường tay tộc không phải vĩ đại tuyến đường an toàn trên sao. Như thế nào thành Bắc Hải rồi? Nghe vậy, địch mông khẽ nhíu mày nghi ngờ nói. A, các hạ cũng biết vĩ đại tuyến đường an toàn trên trường tay tộc A. Xì Hệ Lạ vẻ mặt ngạc nhiên mắt nhìn địch mông, cũng không thừa nước đục thả câu chúng ta hai tộc tuy nhiên cũng gọi trường tay tộc, bất quá vẫn là có khác nhau. Vĩ đại tuyến đường an toàn trường tay tộc là ba cái khớp xương. Mà chúng ta lại cùng người thường đồng dạng, chỉ là càng dài mà thôi. Nói, Xì Hệ Lạ đừng. Với trước địch mông mấy người đưa tay ra mời cánh tay của mình. Chỉ thấy, Xì Hệ Lạ cánh tay như viên cánh tay rủ xuống dài. Như vậy cánh tay làm cho địch mông nhớ tới một câu Hán bay tướng quân Lý Quảng, sinh một đôi viên cánh tay qua gối, thiện xạ. Đương nhiên, về phần Lý Quảng là không phải là người như thế địch mông không quan tâm. Chỉ là lần đầu nhìn thấy như vậy cánh tay, khó tránh khỏi sẽ nghĩ nâng từng nghe đến lời đồn đãi. Ừ, xác thực không giống với. Địch mông nhìn, gật đầu hỏi đạo bất quá, ngươi nói cổ đảo là địa phương nào? Bắc Hải có như vậy đảo nhỏ. Tuy nhiên tứ hải gió êm sóng lặng, đảo nhỏ từ lực ổn định. Bất quá vẫn đang có nhiều chỗ hội bởi vì thường xuyên tính mưa to, gió lớn mà hình thành đặc dị địa phương. Mà cổ đảo, chính là một chỗ ẩn vào hải vụ ở chỗ sâu trong man hoang chi đảo. Hai nơ mỉm cười, yếu là có ai biết cổ đảo ở đâu này mới kỳ quái. Chức, ta vụng trộm chạy ra hải du ngoạn. Chính là bị kêu bang hải tặc bắt lại, không khéo chính là trong đó có ai biết cổ đảo truyền thuyết. Vì vậy, bọn họ ép hỏi ta cổ dưới đảo rơi, khá tốt các ngươi đã cứu ta đâu. Hai nở vẻ mặt may mắn cười cười. Cổ đảo truyền thuyết? Cái gì truyền thuyết? Sặc Chia vừa nghe, lập tức tới đây tinh thần. Dẫn đến một bên Thảo Nê Mã liếc mắt, bắt quái vĩnh viễn là nữ nhân bản chất.
Cái này,
Si Hễ là nhíu nhíu mày, ấp a ấp úng sau còn là gật đầu đáp kỳ thật cũng không có gì, chúng ta trường tay tộc còn dừng lại tại bộ lạc văn minh. Từng trường tay tộc nhân đều thiện xạ, mỗi ngày đều liệp sắt trên đảo hoang thú, khủng long. Mà truyền thuyết thời xa xưa hậu, trong bộ lạc ra một cái thần đồng dạng tổ tiên. Thực lực rất cường đại, một người vọt tới khủng long trong rừng rậm bắn chết 17 đầu khủng long bạo chúa. Sau lợi dụng khủng long bạo chúa thi thể chế tạo một bộ cực kỳ cường đại cung tiễn, Vãn Long Cung. Nghe nói, đương Vãn Long Cung phối hợp đồ long tiễn sau một mũi tên có thể diệt sát một con khủng long bạo chúa. Si Hễ là đặt mông ngồi vào trên bãi cỏ, nhếch miệng chỉ là đương tổ tiên chế tạo hảo cung thần sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất lưu cho tổ tông môn đồn đãi lại là Vãn Long Cung vẫn đang ở lại cổ trên đảo. Chỉ là Vãn Long Cung ai cũng chưa từng thấy qua mà thôi. Nghe vậy, Địch Mông mấy người sắc mặt cũng là biến đổi. Khủng long bạo chúa không có gì, Địch Mông cũng có thể hành hạ đến chết. Chỉ là khủng long bạo chúa cũng là có khác nhau, thời xa xưa hậu khủng long bạo chúa cùng hiện tại khủng long bạo chúa so với căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Có thể chỉ bằng vào một cây cung có thể bắn chết 17 đầu viễn cổ khủng long bạo chúa, có thể nghĩ thực lực này khủng bố. Cho dù lại đánh giá thấp, đó cũng là đại tướng cấp bậc. Thực có chút ý tứ đâu, còn chưa tới vĩ đại tuyến đường an toàn chợt nghe đến như vậy địa phương. Ta quyết định, chúng ta đi cổ đảo nhìn xem. Địch Mông quất khẩu xì gà, vỗ vỗ Xì Hễ Lạ bả vai cười sang sảng đạo Xì Hễ Lạ, ngươi tiểu chỉ đường A.
Uy,
ta nhưng chưa nói yếu mang bọn ngươi đi cổ đảo. Ngươi không cần phải tự ý làm chủ trương. Nghe vậy, Xì Hễ Lạ lập tức nhảy dựng lên phản đối nói. Có thể là chúng ta không tiễn ngươi hồi cổ đảo, ngươi hồi lấy được sao? Nếu như ngươi hồi lấy được, như vậy ngươi hiện tại có thể xuống thuyền. Hi hi một bên Sặc Chia vừa nghe, khi cười hi hi lấy uy hiếp nói.
Ha ha yên tâm đi.
Chúng ta chỉ là đối cổ đảo cảm thấy hứng thú, cũng không đánh các ngươi cung thần chủ ý. Địch Mông một tay cầm xì gà, một tay vỗ Xì Hễ Lạ cười ha ha cam đoan trước.
Này!
Được rồi! Xì Hễ Lạ lo lắng một hồi liền gật gật đầu. Dù sao người khác cũng cứu mình, lại như thế nào cũng so với lúc trước kia bang hải tặc cường.
Hi hi như vậy cũng tốt ta, Xì Hễ Lạ.
Bả hàng hải lộ tuyến họa cho ta. Cũng không biết Sặc Chia từ chỗ nào lấy ra giấy cùng bút, như vậy hữu hiệu suất. Không có một hồi Sặc Chia liền biết rằng đi lộ tuyến, lại là cần vẫn đang hướng phía trước đi 2 giờ nói sau. Khó trách này huyết lang hải tặc đoàn hội dùng vi mình đi theo hắn đâu, cái này trùng hợp quá bi kịch. Đi trong quá trình, Địch Mông ở một bên cùng Xì Hễ Lạ không biết đang nói viết cái gì, nghĩ đến cũng đúng thám thính cổ đảo tình huống. Bên kia Thảo Nê Mã lại là nằm tại thao tung trong phòng trên ghế salon, vẻ mặt khó chịu chằm chằm vào Địch Mông phương hướng. Sặc Chia lại là trong phòng miêu tả trước mới hàng hải con dấu lục, hiện tại sắp trời tối. Mị cả cũng đã đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối đi. Cả chiến thần hào trên, hết thể hiển an tĩnh như vậy.
Ít người a.
Bạch mù một con thuyền tốt. Nếm qua cơm tối, chiến thần hào cũng đã song thẳng tắp đi hướng bên phải chuyển tay lái mà đi. Mới đi không đến 10 phút chung, liền phát hiện phía trước có rất nhiều dòng xoáy.
Địch Ngông.
Thao túng thuyền tốt tay lái a. Tuyến đường biểu hiện phải mặc qua cái này phiến dòng xoáy lại thẳng tắp đi là được rồi. Sắc Chia tại trên lan can cầm bản vẽ đối với Địch Ngông hô lớn.
Phải cẩn thận a.
Những kia dòng xoáy đã tại hải vụ phạm vi. Bên kia Mỹ cả lại là chạy tới trong khoang thuyền mở ra chưa từng sử dụng qua thuyền đèn, sáng ngời như thái dương thuyền đèn lập tức chiếu rọi trước phía trước hải vực. Về phần Thảo Nê Mã, cũng đã về tới thủy áp thất. Lại là chuẩn bị tùy thời gia tốc, cưỡng chế xông qua dòng xoáy.
Xem ta a.
Yên tâm đi. Địch Mông hút một hơi xì gà, lớn tiếng đáp. Mỗi cái đại thủ đặt tại bánh lái trên, thì không tốn sức chút nào. Chỉ chốc lát. Trích thấy phía trước mặt biển xuất hiện hơn 11 cái dòng xoáy cực lớn. Mà dòng xoáy chính giữa có một cái gần 40 mét rộng bình tĩnh đường biển, chỉ cần cẩn thận thao túng. Như vậy, dùng chiến thần hào độ rộng cũng đủ đi quá khứ trôi qua.
Thảo Nê Mã.
Mở ra phong đến tháo. Địch Mông điều thuyền tốt tay lái phương hướng, hai tay án lấy bánh lái hướng về phía bên ngoài hô lớn.
Vâng.
Vâng. Nghe được Địch Mông thanh âm Thảo Nê Mã, tranh thủ thời gian mở ra phong đến pháo trang bị. Ngay sau đó chiến thần hào lợi dụng đánh sâu vào thức môi đi một khoảng cách, liền sẽ hướng dòng xoáy lệch một phân. Chỉ là đều cho Địch Mông cường lực cho bài trở về. Dòng xoáy cự ly nói xa thì không xa, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Chiến thần hào tốc độ trọn vẹn đi 5 phút đồng hồ mới đi ra dòng xoáy hải vực, cũng không biết lúc trước Xỉ Hệ lạ là như thế nào trốn ra khỏi. Có lẽ, đi thông cổ đảo con đường không ngừng cái này một cái. Nhớ tới khả năng này, Địch Mông có phần mang thâm ý nhìn một chút bên cạnh Xỉ Hệ lạ. Canh năm hết. Cảm ơn mọi người phiếu phiếu. Mệt mỏi quá nói. Bất quá đáng giá. Vì hết bền, bản mục tiêu, hết thể đều là đáng giá. Chương 71, cánh tay dài tộc. Lúc trước ta là thuyền hủy, bị dòng xoáy ra bên ngoài. Ta kỹ năng bơi không sai, nhặt về một cái mạng tựa hồ cảm nhận được địch mông này hơi ánh mắt hoài nghi. Xì hệ là nhún nhún vai giang hai tay ra bất đắc dĩ nói. Cũng không trông nom địch mông tin hay không, chỉ là cấp ra như vậy cá đáp án. Ha ha, ta sao biết hoài nghi người sao? Yên tâm đi, chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái mà thôi nghe vậy, trong hai mắt sự nghi ngờ ngưng mất. Địch mông quất khẩu xì gà, cởi mở cười cười. Về phần lời này có vài phần có độ tin cậy, chỉ có địch mông tự mình biết. Hiện tại cái này một vùng biển vực bắt đầu, tất cả đều là đại vụ. Một đi thẳng về phía trước là được rồi, chỉ cần ra vụ có thể chứng kiến cổ đảo xì hệ là nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói. Địch mông nghe vậy vì vi, có chút vuốt cằm, cũng không nhiều lời nói. Nằm trên ghế salon hút xì gà, hai chân dùng để điều khiển bánh lái. Đại hải một mảnh đại vụ mê võng, có thể xem tới được phạm vi không đủ ba thước. Chiến thần hào về phía trước đi đại khái nửa giờ, vũ khí mới dần dần trở thành nhạt, nghĩ đến hẳn là rất nhanh có thể chứng kiến đảo nhỏ. Cũng không lâu lắm, địch mông mấy người liền chứng kiến một tòa đại hình đảo nhỏ. Như vậy đảo nhỏ coi như là thành lập một cái tiểu hình vương quốc cũng có thể. Địch mông tại buồng nhỏ trên tàu chậm rãi chuyển tay lái làm cho chiến thần hào chạy đến bãi cắt phương hướng đi. Chỉ chốc lát, mấy người liền lên đất liền cổ đảo. Cổ đảo, Bắc Hải số ít mê địa một trong. Đã từng cổ đảo còn không có cùng Bắc Hải ngăn cách, chỉ là về sau bởi vì thời tiết tình huống đại vụ không tiêu tan, từ từ tích lũy mới có về sau sương mù hải vực. Cổ trên đảo sinh tồn cánh tay dài bộ lạc, rừng rậm rậm rạp. Cùng loại tiểu hoa viên tồn tại, trong đó phần lớn là cận cổ hoang thú. Chính là cả kia nhanh bị diệt tuyệt khủng long nhất tộc cũng là không ít, hơn nữa ở vào cái này đảo tuyệt đối địa vị. Sợ long ái ăn huyết thực, nhưng không có nghĩa là khủng long đối với nhân loại có nhiều cảm thấy hứng thú. Tương đối, trong rừng rậm cận cổ hoang thú càng có thể lấp đầy khủng long bụng. Cho nên, nhân loại mới một mực tại cái này cổ trên đảo an toàn sinh tồn. Nhưng là, cổ trên đảo cũng thường xuyên xuất hiện khủng long hủy diệt đi bộ lạc tình huống. Dù sao cho dù không ăn, lực phá hoại cũng là cực kỳ khủng bố. Vài vị đi theo ta, tộc trưởng nếu biết có người từ ngoài đến vào thôn khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Dù sao chúng ta cánh tay dài tộc chính là rất hiếu khách đâu. Có lẽ là trở lại cổ đảo nguyên nhân, xì hệ là từ dưới thuyền bắt đầu tiểu lải nhải hưng phấn dị thường. Uy, người tên này. Những lời này từ dưới thuyền bắt đầu ngươi nói bao nhiêu lần. Ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không nữ nhân. Vẻ mặt bực bội sắc chia, như là đuổi rồi vậy hướng về phía xì hệ là một mực phất tay làm cho hắn đình chỉ. Vông, vông. Thảo Nê Mã cũng là vẻ mặt khó chịu. Chính là tính tình cũng không tệ lắm, mỉ cả cũng là khẽ như mày. Hiển nhiên tên này khiến cho công phẫn. Đã thành. Mau dẫn đường A. Chúng ta chính là không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút cổ đảo cảnh tượng đâu. Địch mông quất khẩu xì gà, vô vô xì hệ là bả vai nết miệng cười nói. Địch mông một nhóm một đường hướng đông, vượt qua vô số rậm rạp tùng lâm. Mới nhìn đến một mảnh coi như đường bằng phẳng đường nhỏ, mà phía trước không xa thật sự là từng gian cổ thụ, lá cây các loại chế tác xưa cũ gian phòng. Đại lượng chướng ngại vật trên đường, có gỗ đẳng công sự phòng ngự đem tiểu thôn vây quanh chăm chú, làm cho người ta liếc nhìn sang rất dễ dàng liên tưởng đến đây là một hàng rào. Hạ khác đặc biệt. Ta đã về rồi. Còn không có tiếp cận cửa trại, Si Hệ La liền lớn tiếng hướng về phía trong đó một bên gọi, một bên chạy trước. Mau nhìn. Là Si Hệ La. Hắn rõ ràng đã trở lại. Si Hệ La đã trở lại. Hạ khác đặc biệt đội trưởng, người xem. Si Hệ La đã trở lại. Uy. Xì hệ lạ. Ngươi hôn đàn này, rõ ràng dám chạy ra đảo đi. Chạy trên một loạt cầm cung thanh niên nguyên một đám tại nghị luận cái này xì hệ lạ, làm thủ một gần hai thước trung niên hán tử, hai tay chiều dài thì có 1m5. Lại là hạ khắc đặc biệt. Hắc hắc. Ta đây không phải còn sống trở về sao? Thế giới bên ngoài chính là không giống với đâu. Xì hệ lạ hoàn toàn không đem trước bị bắt làm tù binh chuyện tình để ở trong lòng, vẻ mặt hướng tới nhìn xem bầu trời nhớ lại trước. Ngươi tên này. Trong tộc người chính là khắp nơi đang tìm ngươi sao? Ngươi vừa trở về, tiểu đi xem đi tộc trưởng vậy đi đoán chừng là hạ khắc đặc biệt sớm biết được xỉ hệ là tính tình này, lắc đầu cười khổ nói. A, đúng rồi, ngươi xem đây là ta ở bên ngoài nhận thức bằng hữu xỉ hệ là cợt nhả một ngón tay địch mông mấy người vị này chính là. Ta gọi là địch mông. Địch mông quất khẩu xì gà, khoe miệng vểnh lên. Cái này xỉ hệ là. Cùng nhóm người mình cùng một chỗ lâu như vậy, rõ ràng không có hỏi qua mình vài người có danh chữ. Sắc chia. Mì cả. Vông. 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 Ngạch. Nó gọi Thảo Nê Mã. là sủng vật của ta. Địch Mông khỏe miệng co quắp rút ra, một con chó rõ ràng cũng muốn đến tự giới thiệu.
Ừ,
chính là bọn họ ở bên ngoài đã cứu ta cũng tống ta trở về đâu. Hạ Khắc đặc biệt sỉ hệ là cũng không vì mình không biết mấy người danh tự cảm thấy xấu hổ, vẫn đang vừa cười vừa nói.
Cái này thật là phiền toái vài vị, sỉ hệ là tên này chưa cho vài vị thêm phiền toái a.
Hạ Khắc đặc biệt gật gật đầu tỏ vẻ lòng biết ơn, rất là khách khí nói.
Uy, Hạ Khắc đặc biệt.
Chúng ta nên vào thôn, ngươi sao có thể làm cho bằng hữu của ta một mực đứng ở chỗ này. Mắt thấy Hạ Khắc đặc biệt còn có nói tiếp ý tứ, sỉ hệ là một bà kéo qua Hạ Khắc đặc biệt bất mãn nói.
Ha ha, là ta thất lễ.
Vài vị mời đến a, ta còn muốn bảo vệ tốt cửa trại sẽ không cùng các ngươi đi rồi.
Nghe vậy, Hạ Khắc đặc biệt xếp đặt cá tư thế xin mời, đối với Địch Mông mấy người xin lỗi cười cười.
Địch Mông quất khẩu xì gà, gật đầu cười.
Cái này bộ lạc cư nhiên còn có như vậy có lễ phép dân bản địa, thật sự là vô kỳ bất hiếu.
Lập tức, Địch Mông mấy người liền đi theo sỉ hệ là hướng trong thôn đi đến.
Nhìn xem trong thôn tiểu phòng, Địch Mông mấy người cũng là có thể xa xa cảm thấy từng đợt man hoang khí tức truyền đến.
Mặc dù nói là tiểu phòng, đó cũng là tương đối cái này đảo nhỏ mà nói.
Đảo ở trên đều là cây cối, phòng chừng không có một thân cây là thấp hơn 10 mét phía dưới.
Mà cánh tay dài tộc nhà ở cũng có cao 5-6 thước, một chút cũng không lùn.
Trong thôn hoặc là cây cối đắp thành phong ốc, hoặc là cự thạch xếp thành tường đây.
Tuy ý có thể thấy được cự thú xương cốt, cự đại gia thú.
Hết thể thoạt nhìn như vậy tục tàng, tự nhiên.
Không có một hồi, Địch Mông mấy người liền đi theo sỉ hệ lạ đi tới sỉ hệ lạ trong nhà.
Lại là một cái 6 thước cao một phòng, hiển nhiên nhà hắn trong thôn tính không sai.
Các ngươi tiểu tại nhà của ta ngồi thoáng cái a, phụ mẫu ta hẳn là ra đã đi săn.
Sỉ hệ là ngã mấy chén nước trong tới, đối với mấy người cười nói đây là cổ đảo đặc sản nước trong, chính là rất thơm ngọt đâu.
Các ngươi nếm thử a.
Ừ, xác thực rất không tồi đâu.
Làm cho người ta cảm giác vui vẻ thoải mái tinh tế uống một ngụm, mị cả mỉm cười khích lệ đạo.
Hắc hắc, đây chính là bên ngoài căn bản uống không đến.
Mỗi lần đều là chém giết không ít hoang thú, mới có thể tại trong rừng lấy được như vậy nước trong đâu. Sỉ hệ là thấy mấy người thần sắc, cũng là có chút tự hào nói.
Uy,
Sỉ hệ là. Nghe nói ngươi đã trở lại.
Ngươi ở bên ngoài không có sao chứ?
Ngươi còn chưa tới, thanh âm liền truyền tới.
Chỉ chốc lát, tiến tới một thân cao 1m85 tả hữu, hai tay quá gối dáng người to lớn thanh niên nam tử.
Gì, Vệ Lệ đại ca, ngươi không phải hẳn là tại trong rừng săn bắn sao?
Tại sao trở về a?
Chứng kiến người tới sỉ hệ là cao hứng cười, hiển nhiên cùng người tới quan hệ rất tốt.
Đây là chúng ta cánh tay giải tộc tốt nhất thần xạ thủ.
Thờ hó UGF Vệ Lệ.
Canh một đến, cầu điểm phiếu phiếu 3.
Mới một vòng, mọi người hiểu được.
Mặt khác vì cái gì ta sách của mình bình luận khu, ta cư nhiên bị cấm nói 3.
Cầu giải 3.
Chương 72, săn bán.
Nghe nói ngươi đã trở lại, tự trở lại xem ngươi. Vệ Lệ khẽ cười nói, lập tức quay đầu nhìn về phía Địch Mông mấy người. Người này phỏng chừng cho các ngươi thêm không ít phiền toái a, thật sự là đa tạ.
Ta gọi là Vệ Lệ.
Hắc hắc, Vệ Lệ đại ca có thể là chúng ta trẻ tuổi bên trong tốt nhất thần xạ thủ đâu.
Hơn nữa, còn bắn chết qua khủng long A.
Sỉ hệ là cười hắc hắc, có chút đắc ý giới thiệu Vệ Lệ.
Tựa hồ nghĩ chứng minh cổ đảo cũng là có cường giả.
A.
Thần xạ thủ sao?
Địch Mông quất khẩu xì gà, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu.
Trước tại trên biển cùng hải quân chơi pháo kích thời điểm, chính là chuẩn độ kém muốn chết.
Nếu là có cá tay súng bắn tỉa.
Giống như không tồi.
Nghĩ đến có thể đồ long thần xạ thủ khẳng định so với kia cá trưởng cái mui ở sộp mạnh hơn nhiều.
Ngươi hảo. Ta gọi là Địch Mông.
Nghĩ, Địch Mông liền có so đo.
Đứng dậy duỗi ra tay trái khẽ cười nói thần xạ thủ sao, rất muốn kiến thức hạ đâu.
Ừ.
Ừ.
Ta cũng muốn gặp biết.
Một bên sặc chìa e sợ bất loạn lớn tiếng ồn ào ta cũng muốn gặp hiểu biết biết cung tiễn như thế nào bắn chết khủng long đâu.
Lớn như vậy trích.
Ha ha, hội có cơ hội.
Mấy ngày nữa chính là chúng ta bộ lạc cử hành tế tổ nghi thức. Cái này vài thiên tộc trưởng hẳn là hội để cho chúng ta đi trước khủng long rừng rậm liệp sát tế phẩm.
Vệ Lệ mỉm cười, vì, có chút chối từ vài vị giống như đều là cao thủ, nếu như vài vị cảm thấy hứng thú, cũng có thể tới tham gia.
Vông, vông, vông.
Địch Mông mấy người còn không có đáp ứng, một bên Thảo Nê Mã lại là kêu lên.
Hiển nhiên, những này khủng long thịt đưa tới nó muốn ăn.
Địch Mông cười khổ vô dở cờ mờ ít ít đầu, liền vì. Có chút vuốt cằm đáp ứng xuống.
Sạp chia, mì cả.
Đến lúc đó các ngươi cũng thử một chút đi.
Có thể nhiều điểm rèn luyện đối thực lực rất có trợ giúp. Địch Mông quất khẩu xì gà, nhìn về phía sạp chia hai nữ.
Chính có ý đó đâu.
Ta còn vô dụng khủng long thịt đã là nguyên liệu nấu ăn đâu, rốt cục có thể hoàn thành cái này tiếc nuối. Lần này, lại là Mì Cả đoạt trước đáp ứng xuống. Xem nàng vẻ mặt ước mơ, đầu bếp nữ nhân thương không nổi a. Ta cũng không cần đi. Địch Ngông, ta nhưng thật là nhược a. Ngươi nhẫn tâm để cho ta đi theo khủng long vật lộn a. Bên kia Sặc Chìa vẻ mặt khổ cùng, chu cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ là này không ngừng nuốt trên đùi chùy thủ tay phải cũng đã bán rẻ nàng. Tốt lắm, muốn đi săn bắn thời điểm ta sẽ đến thông chi các vị. Vệ Lệ mỉm cười gật gật đầu, đối đãi cường giả cho tới bây giờ cũng phải cần tôn kính Xỉ Hệ Lạ, ngươi đã trở lại tiểu đi với ta một lần tộc trưởng vậy đi. Được rồi. Các ngươi. Xỉ Hệ Lạ vẻ mặt khổ sắc, hướng về phía Địch Ngông mấy người nháy mắt. Hiển nhiên là hy vọng Địch Ngông mấy người tìm lấy cớ đem mình lưu lại. Ừ, Xỉ Hệ Lạ ngươi mau đi đi, chúng ta tại nhà của ngươi uống chút nước trong tiểu rất không tồi đâu. Sắc Chìa vừa nghe, cái này so với nữ nhân còn nữ nhân nói nhảm nam yếu hỏng bét. Cái đó còn không vui, tranh thủ thời gian hướng phía Vệ Lệ gật đầu làm cho Vệ Lệ vội vàng đem hắn mang đi. Được rồi. Các ngươi đương nơi này là nhà mình là được rồi. Không có biện pháp Xỉ Hệ Lạ lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung, ủ rũ đi theo Vệ Lệ đi ra ngoài. Địch Mông hút xì gà, mỉm cười lắc đầu nhìn xem Vệ Lệ lôi đi Xỉ Hệ Lạ. Một bên Sắc Chìa, Mì Cả, Thảo Nê Mã đều là lộ làm ra một bộ như chút được gánh nặng tiếu dung. Nhàm chán Địch Mông bọn người chỉ phải tại Xỉ Hệ Lạ ra bình tĩnh uống nước trong, hoặc là trong sân đi một chút nhìn xem bộ lạc phong cách. Trong lúc Xỉ Hệ Lạ cha mẹ đã trở lại, biết rõ Xỉ Hệ Lạ đi tộc trưởng này sau cũng không lo lắng mời đến Địch Mông mấy người liền chạy tới. Cổ đảo tuy nói là một tòa ẩn sâu tại trong sương mù đảo nhỏ, bất quá qua sương mù sau đều là bừng sáng. Vẫn đang sẽ có ánh mặt trời chiếu đến trên đảo, mặc dù là ngồi ở Xỉ Hệ Lạ trong nhà Địch Mông bọn người. Y nguyên có thể ở cái này sự yên lặng trong bộ lạc cảm thấy một cổ sinh mệnh khí tức, làm cho người ta tâm không tự giác yên tĩnh trở lại. Một ngày này, Địch Mông mấy người chưa có trở lại Chiến Thần Hào trên qua đêm. Mà là tại Xỉ Hệ Lạ trong nhà tùy tiện tìm cái địa phương ở một đêm, tuy nhiên không bằng trên thuyền thư thích, thực sự ngủ phá lệ hương vị ngọt ngào. Ngày thứ hai buổi sáng, Lương Trường Cung mặc ra báo Vệ Lệ tiểu tìm tới tận cửa. Địch Mông, chúng ta hôm nay liền muốn bắt đầu săn thú. Các ngươi hôm nay yếu cùng đi sao? Vỗ vỗ trên lưng Trường Cung, một thân màu đồng cổ Vệ Lệ đối với Địch Ngông mấy người cười hỏi nói. Tốt. Chính thật nhàm chán đâu, vậy thì cùng đi chứ. Địch Ngông không sao cả nhẹ gật đầu. Chân trung thân, mặc quân quần quân dày, Địch Ngông cao hơn Vệ Lệ một ít, lại càng hiển cường tráng càng giống là man hoang người. Đi thôi, ta nhưng là không thể chờ đợi được đâu. Hôm nay Sặc Chìa mặc một bộ màu vàng áo ngắn, siêu ngắn quần jean. Mà một ít thanh trùy thủ trực tiếp trói đến thịt bắp đùi trên. Hơi có chút anh khí, chỉ là hiểu rõ của nàng Địch Ngông cảm nhận được chỉ có bạo lực. Tuy nhiên không thể chờ đợi được muốn đi săn bắn, bất quá Sặc Chìa rất thông minh trực tiếp ngồi xuống giờ cờ mờ ít ít trên lưng, lại là muốn Thảo Nê Mã giữ lại bên người bảo vệ mình. Ô ô bi thúc Thảo Nê Mã chỉ phải hướng về phía Địch Ngông phát ra từng tiếng than nhẹ tỏ vẻ kháng nghị, lấy được lại là Địch Ngông đương nhiên biểu lộ. Dẫn đến một bên Mì Cả che miệng cười trộm. Tương đối Sặc Chìa võ trang đầy đủ. Mỹ Cả vẫn là một kiện bikini dường như nút thắt tại ngực bạch sắc áo ngắn, một cái hắc bạch giao nhau ngang gối bãi cắt quần. Phối hợp một thước 7-8 thân cao, 60kg thể trọng. Thoạt nhìn tương đương gợi cảm. Nhưng mà làm cho người ta cảm thấy căn bản không phải đi săn bắn, mà là đi nghỉ phép vậy. Bất quá, Mỹ Cả cũng quả thật có thực lực này không đếm xỉa một ít hoang thú. Đương nhiên, đối phó khủng long nàng còn không được. Đi thôi. Xuất phát. Phía trước Vệ Lệ mỉm cười nói một tiếng. Liền hướng về phía trước đi. Đi không bao xa, đằng sau truyền đến Xỉ Hệ Lạ thanh âm uy. Chờ ta một chút. Ta cũng muốn đi săn bắn a. Xỉ Hệ Lạ, ngươi. Tính. Vậy thì cùng đi chứ, bất quá ngươi chỉ có thể ở bên ngoài liệp sát hoang thú, ngươi thực lực quá kém. Vệ Lệ khe như mày, lo lắng một lát mới gật đầu đáp ứng nói. Nay sắp chia, ngươi cùng Xỉ Hệ Lạ, Thảo Nê Mã cùng một chỗ a. Có Thảo Nê Mã bảo vệ các ngươi. Địch Mông nghe mỉm cười. Lập tức đã nghĩ đến một chủ ý suốt Sặc Chìa. Đi chết đi. Ta mới không cần cùng hắn một tổ. Không đợi Địch Ngông nói xong, Sặc Chìa liền một quyền hướng phía Địch Ngông đánh qua khứ. Chính là căn bản tiểu không gặp được Địch Ngông, chớ nói chi là đánh tới. Uy, Địch Ngông thuyền trưởng, ta nhưng là nữ hải tử A, ta có quyền lựa chọn được không? Chỉ là Sặc Chìa biểu lộ là làm không công, Địch Ngông căn bản không có xem nàng liền tiếp theo đi lên phía trước đi. Chỉ là bị Sặc Chìa cười Thảo Nê Mã cũng là tràn ngập sát khí nhìn xem Địch Ngông. Có một đáng ghét là đủ rồi, cư nhiên còn tống một cái. Đây không phải khi dễ cầu sao. Thảo Nê Mã. Không bao lâu, một đám người tiểu đến gần rồi khủng long rừng rậm. Khủng long rừng rậm không giống vô danh đảo hoang thú rừng rậm, có nhập khẩu. Nơi này lại là không có, cũng có thể nói có. Nơi này chỉ có rậm rạp rừng cây, tất cả địa phương đều là lộ khẩu. Đây cũng là vì cái gì cánh tay dài bộ lạc hội như cắm trại đồng dạng tùy thời phòng thủ. Lập tức, Địch Mông mấy người liếc nhau liền đều tự tìm cá phương hướng hướng khủng long rừng rậm đi đến. Chương 73, thần xạ thủ vệ lệ, canh 3. Tiến vào khủng long rừng rậm Địch Mông một người, lập tức liền phân ra. Thảo Nê Mã, Sắc Chia, Si Hệ là một tổ tìm một cái phương hướng hướng về phía trước đi. Mị Cá lại là mỉm cười liền rất nhanh tìm một cái phương hướng rời đi. Còn lại Địch Mông, vệ lệ liếc nhau, liền chia nhau đi vào rừng rậm. Có lẽ là từng tại hoang cổ rừng rậm phổ thông được đến quá nhiều chỗ tốt, thu phục Thảo Nê Mã. Có lẽ là thành tâm thành ý chi đạo đường đường chính chính nguyên nhân, Địch Mông lại là lựa chọn thẳng tắp mà đi, cùng vệ lệ phương hướng cách không xa. Tuy nhiên tuyển phổ thông, Địch Mông lại không có lấy liệp sát hoang thú hoặc khủng long. Địch Mông quất khẩu xì gà, cười thần bí. Nguyệt bộ. Một cái nguyệt bộ vọt đến trên cây, sau đó theo vệ lệ phương hướng đi theo. Lại là muốn đi xem, cái này vệ lệ thực lực như thế nào. Không đề cập tới theo dõi cuồng Địch Mông, lại nói vệ lệ tuyển chết trung lộ tuyến sau trái tay mang theo trường cung, sau lưng lưng tiễn bình như rừng rậm ở chỗ sâu trong chậm rãi mà đi. Bình thường vệ lệ thoạt nhìn như nhà bên đại ca, nhưng bây giờ là hai mắt lợi hại như ưng. Thỉnh thoảng nhìn xem mặt đất dấu móng tay, hoặc nhìn sang phụ cận rậm rạp tùng lâm. Tuy nhiên không thấy được vệ lệ thực lực, lại đối vệ lệ cẩn thận xem trọng một phần. Đột nhiên, trên cây Địch Mông mỉm cười. Lại là phát hiện con mồi, chỉ là không biết vệ lệ sẽ như thế nào liệp sát. Ôm chờ mong tâm tình, Địch Mông hảo không nháy mắt chằm chằm vào vệ lệ. Ừ. Hưu. Mới vừa đi gần cách con mồi không xa địa phương, vệ lệ cũng cảm giác toàn thân lỗ chân lông nổ tung. Hai lỗ thai vừa động, một đôi duệ mắt hướng tùng lâm nhìn lại. Mà tay trái trường cung cũng đã giơ lên trước ngực, tay phải cũng không biết khi nào thì nắm lấy một con mũi tên nhọn. Vệ lệ dùng tốc độ cực nhanh dương cung cài tên, không chút do dự liền bắn đi ra ngoài. Két hét thảm một tiếng, một con quái dị như con vịt lại thần mã cũng không phải bốn chân cự áp lập tức bị một mũi tên xuyên nao mà chết. Hào một cái thần xạ thủ. Cái này thuyền viên, ta nhất định muốn. Trên cây Địch Mông có chút kinh hỉ chằm chằm vào vệ lệ, quất khẩu xì gà chậm rãi nổ ra. Nếu như vệ lệ chỉ là đơn thuần bắn chết, Địch Mông không chút nào tâm động. Đáng tiếc là manh bắn, hơn nữa một mũi tên trúng mục tiêu đại não. Nếu như chỉ là như vậy, Địch Mông nhiều nhất chỉ là thưởng thức. Chỉ là mũi tên kia rõ ràng bao trùm lấy nhàn nhạt vũ trang sắc khí phách. Như vậy một cái cung tiến thủ, so với cửu xà đảo nữ chiến sĩ không chút thua kém. Hơn nữa nghe Sỉ Hễ là nói hắn mới 21 tuổi, cùng mình vậy. Ngạch, Địch Mông nhanh mãn 22 tuổi. Người nha, đều hy vọng mình tuổi còn nhỏ điểm. Hơn nữa cái này vệ lệ trước có thể cảm giác được cái kia hoang thú, hoặc chính là bản năng rất mãnh liệt, hoặc chính là đã có kiến văn sắc khí phách. Chỉ là rất thấp, cần đến gần mới có thể cảm giác đến. Vệ lệ chậm rãi đi tới, một bả rút ra bắn thủng quái dị con vịt sau đính tại trên cây tên chen vào hồi tiễn bình. Cũng không nhìn liếc chiến lợi phẩm, vệ lệ chậm rãi hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong tiếp tục bước đi. Dọc theo con đường này hoang thú căn bản không cách nào đối vệ lệ tạo thành bất cứ thương tổn gì, liền nguyên một đám thành dưới tên chi hồn. Không bao lâu, vệ lệ liền đi tới rừng rậm ở chỗ sâu trong. Thì ra là chính thức khủng long rừng rậm, nơi này khủng long hoành hành. Chỉ là sợ long tộc xà cảnh long lại là đã sớm diệt tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản. Hoặc là bị khủng long bạo chúa như vậy hung ác mảnh thu ăn hết, hoặc chính là bị cánh tay giải tộc dẫn đầu săn giết. Rất đạo lý đơn giản, dơ dạc gồng, long thiện bị người khi dễ. Đương nhiên, khủng long rừng rậm tồn tại tuyệt đối không chỉ là khủng long. Vẫn đang có một chút hung mãnh dị thú, hoặc là một mình hoặc nhất tộc bản để ngang khủng long trong rừng rậm. Chỉ là chủng tộc thực lực không có sợ long tộc cường đại, cho nên cái này rừng rậm bị cánh tay giải tộc quan tên là khủng long rừng rậm. Đi đến khủng long rừng rậm vệ lệ, cũng không có gặp dở dạ gồng, long tự bán. Mà là tìm kiếm lấy nguyên một đám có lợi địa hình, giữ lại ngắm bắn hoặc che giấu hoặc chạy trốn. Chỉ chốc lát, vệ lệ tiểu chọn lựa vài cái nơi tốt. Cười hắc hắc, vệ lệ cầm cung nhảy lên một cây đại thụ. Vệ lệ bật lên cũng không cao. Lại là mỗi một lần nhảy đến trên một nhánh cây chất trồng đi lên. Vệ lệ che giấu tại lá cây đằng sau, nếu như không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra được. Vệ lệ cầm cung nửa ngồi tại trên nhánh cây, vẫn không núp ních. Nửa giờ quá khứ trôi qua, một con tốt đi một chút con mồi đều không trải qua. Trải qua đều là một ít tiểu khủng long, vệ lệ lại là một chút hứng thú cũng không có. Rốt cục, tại vệ lệ vẫn không núp ních ngồi xổm nửa giờ sau. Hai con kiếm sỉ long nghĩ phía trước đi đến. Mà bọn chúng trải qua địa phương thì có vệ lệ chỗ đại thụ. Mắt nhìn dưới mặt đất chấn động càng lúc càng lớn, vệ lệ chậm rãi cử động cung cài tên. Hưu. Ngao. Bởi vì hai con kiếm sỉ long là song song, cho nên xạ kích mục tiêu chỉ là tới gần vệ lệ bên này kiếm xì long. Vệ lệ một mũi tên bắn thủng một đầu kiếm xì long đầu, cũng không trông nom nó chết sống. Hai chân đạp một cái, nhanh chóng trốn hạ cây hướng mình trước chọn xong cái khác ngắm bắn vị trí mà đi. Chỉ là tuy nhiên vệ lệ tài bắn cung kinh người, nhưng là chạy trốn lại không là hắn cường hạng. Đối với người thường mà nói, hắn chân đủ dài. Đối với cánh tay dài tộc mà nói, chân tiểu hiển có điểm ngắn. Đương nhiên, là tất cả cánh tay dài tộc đùi người khoảng. Ngao ba. Còn lại này trích kiếm sỉ long đạp trên bốn chân, rất nhanh truy kích vệ lệ. Mà phía trước vệ lệ tốc độ không sánh bằng kiếm sỉ long, chỉ phải vu hồi ở trong rừng cây chạy trốn. Vệ lệ tuy nhiên hơi có vẻ chật vật, sắc mặt không thay đổi chút nào. Vẻ mặt bình tĩnh phong dong, hiển nhiên thường xuyên bị truy. Phanh. Chỉ thấy vệ lệ chạy tới trước chọn lựa một vị trí, đông nhiên xuống phía dưới nhảy xuống. Không sai, là một cái hố nhỏ đồng dạng địa phương. Chỉ là nhảy đi xuống vệ lệ, lập tức hướng bên trái chạy tới. Lại là bên trái có một cái lối đi, cũng không lý kiếm sỉ long tại cái động khẩu manh dẫm. Vệ lệ theo thông đạo một mực chạy đến trên ngọn núi, mà ở trong đó độ cao hoàn toàn bao quát kiếm sỉ long. Hiu. Ngao ba. Chạy đến trên ngọn núi vệ lệ sắc mặt thường đỏ cũng không thở, cử động cung cài tên hướng phía kiếm sỉ long đầu vào tới. Nhưng mà kiếm sỉ long tựa hồ có phòng bị, lắc đầu giống to. Tuy nhiên vẫn bị bắn trúng, nhưng lại sẽ không chí mạng. Chỉ là kiếm sỉ long còn chưa kịp cao hứng, liền bị một đạo tiễn quang hướng trong miệng bắn đi vào. Phanh. Vệ lệ trước bắn ra đệ nhất tiễn, nhìn cũng không nhìn lại bắn ra mũi tên thứ hai. Mà mũi tên thứ hai lại là theo kiếm sỉ long miệng một mực bắn tới cái đuôi chỗ, hơn nữa vẫn còn dư lực bắn hướng tiền phương một cây đại thụ. Lập tức cây ngược lại, đầy đất cho bụi. Nhìn xem kiếm sỉ long không động đậy được nữa, vệ lệ lúc này mới đặt ngông ngồi ở trên ngọn núi thở liên tục. Hiển nhiên cuối cùng một mũi tên hao phí khí lực tuyệt đối không nhỏ, hơn nữa đoạn đường này chạy tới còn không có nghỉ ngơi qua. Nghỉ ngơi không đến 2 phút vệ lệ, liền lập tức chạy xuống ngọn núi đem bắn đi ra tên từng cái nhặt được trở về. Khả năng có người tiểu không rõ, chỉ là nơi này bất đồng. Đây là khủng long rừng rậm, mỗi một mũi tên đều là bảo vệ tánh mạng vũ khí. Có thể không ném, tiểu tuyệt đối không thể ném. Nếu không rất có thể bởi vì thiếu một mũi tên mà chết. Ngọn núi bên kia địch mông quất khẩu xì gà, khóe miệng mang cười khẽ gật đầu. Vệ lệ đối mặt cảnh tượng như vậy không chút nào sợ, hơn nữa cho dù giết chết con mồi cũng không hề buông lỏng cảnh giác. Như vậy thời khắc bảo trì cảnh giác người không nhiều lắm, cái này thuyền viên mình yếu định rồi. Siêu tầm hảo thiếu hoa. Là nhà nhỏ ghi rất khó coi sao. Mỹ nạ. Có phiếu cho phiếu, có siêu tầm đến siêu tầm hoa. Mọi người tiện tay mà thôi, lại là làm cho nhà nhỏ được ích lợi không nhỏ. Cầu duy trì. Chương 74, Khủng Long Bạo Chúa, canh 4. 333. Vệ lệ, ngươi xác thực rất lợi hại đâu. Tại ngọn núi bên kia địch mông hút xì gà vỗ tay đi ra nếu như ta không nhìn lầm mà nói. Vệ lệ. Ngươi cũng đã tu luyện ra kiến văn sắc khí phách. Vũ trang sắc khí phách đi. Ừ, không sai. Nửa năm trước liệp sát khủng long bạo chúa thời điểm tu luyện ra tới nghe được vỗ tay thành vệ lệ, bản năng cầm lấy trường cung chằm chằm vào địch mông phương hướng. Thẳng đến địch mông đi ra, mới thoáng thở dài một hơi khẽ gật đầu đáp. Ha ha, vệ lệ. Có không có hứng thú theo ta cùng đi khủng long bạo chúa xảo huyệt chơi đùa. Địch mông cũng không mở miệng mời chào, mà là hướng về phía vệ lệ cười toe toét cười. Cái này, đi là có thể. Bất quá. Ta chỉ biết chọn xong xạ kích địa điểm công kích. Vệ lệ nhíu mày trầm tư một chút, mới nói ra ý nghĩ của mình về phần chính diện đối chiến, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Nếu như ngươi có lòng tin, ta liền cùng ngươi đi một lần. Đó là đương nhiên, đi thôi. Ta còn không có giết qua khủng long bạo chúa đâu. Địch mông quất khẩu xì gà, nhếch miệng cười nói. Địch mông nhiều năm như vậy thật đúng là không có giết qua khủng long bạo chúa, duy nhất một con còn là giờ dạ kẻ. Mặc dù đối với địch mông đột nhiên xuất hiện có điểm không thoải mái. Bất quá vệ lệ tính cách coi như rộng rãi cũng không sinh khí. Nhẹ gật đầu liền đi theo địch mông đằng sau rất nhanh về phía trước di động. Địch mông khẽ nhíu mày, quất khẩu xì gà liền lại hồi phục bình tĩnh. Lại là vì vệ lệ tốc độ cùng so với mình quá chậm, nếu đối thủ của hắn là mình, chỉ sợ không kịp bắn mũi tên thứ hai thậm chí là đệ nhất tiễn liền muốn bị mình đánh chết. Hắn tốc độ đối với người bình thường mà nói rất nhanh, đối với cao thủ chân chính mà nói căn bản chính là quy nhanh chóng. Địch mông quá mức thậm chí đã nghĩ kỹ. Nếu đem vệ lệ kéo lên thuyền có phải là muốn cho hắn cưới thảo nê mã đến xạ kích? Sau đó địch mông liền lắc đầu, liền buông tha cho cái ý nghĩ này. Thảo nê mã mặc dù nói là sủng vật, nhưng càng nhiều hơn là đồng bọn. Ban đầu ở thất thủy chi đô nếu không thảo nê mã đem mình cứu lên thuyền, chỉ sợ mình đã giữ nhiều lành ít. Địch mông hít một hơi thuốc lá, cũng không nhớ tới những này loạn thất bát ao. Khoe miệng vì vi, có chút nhếch lên, kiến văn sắc khí phách mở ra. Chuyên môn mang theo tệ lệ hướng khủng long nhiều địa phương mà đi, gặp được khủng long liền một cước chiến phủ chạm kích chém chết. Lại là cố ý tại vệ lệ trước mặt hiển lộ thực lực, để tương lai đem vệ lệ kéo lên thuyền. Lòng bàn tay pháo. Lại là một đầu rực long đột kích, địch mông nhếch miệng cười. Hư không Nazi. Một cái gia tốc liền đi tới rực long bên người, quay chung quanh trước hình tròn năng lượng tay phải đột nhiên đánh ra. Phích một tiếng, còn đang phi hành rực long liền bị lòng bàn tay pháo một trưởng chấn vỡ đại não hướng rừng rậm trồng xuống đi. Địch mông, ngươi còn thật lợi hại đâu. Cùng so với mình giết một con khủng long, còn muốn tính toán chạy trốn vấn đề. Địch mông thủ đoạn càng hiển thư giãn thích ý, làm cho vệ lệ không thể không bội phục một tiếng tán thán nói. Như ta thực lực như vậy, vĩ đại tuyến đường an toàn trên còn có rất nhiều. Vệ lệ, ngươi muốn trở thành cường giả chân chính sao? Địch mông quất khẩu xì gà, mỉm cười vậy thì đi vĩ đại tuyến đường an toàn trên nhìn xem a, bên ngoài so với cổ đảo dễ dàng hơn được đến rèn luyện. Thế giới bên ngoài sao? Ha ha, rồi nói sau. Vệ lệ mặc dù có điểm hướng tới, thực sự không có lập tức đáp ứng. Đột nhiên. Vệ lệ một cái rất nhanh xoay người, dương cung cài tên, bán. Liên tiếp động tác giống như bản năng vậy tự nhiên vô cùng. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, vệ lệ sau lưng không xa đến đây một con khủng long. Còn không có tới gần vệ lệ, liền bị vệ lệ một mũi tên bắn chết. Uy, địch mông. Phía trước không xa chính là khủng long bạo chúa xảo huyệt. Trên đường đi giết không ít khủng long, cách khủng long bạo chúa xảo huyệt càng ngày càng gần. Vệ lệ đoán chừng là trước kia đã tới, một đến nơi đây liền mở miệng nhắc nhở. Phía trước không xa thì có ba con khủng long bạo chúa, như thế nào vệ lệ, hai ta trích người một con. Địch mông quất khẩu xì gà, hướng về phía vệ lệ khẽ cười nói. Khủng long bạo chúa giống như khủng long nhất tộc vương giả, thực lực cũng cùng bình thường khủng long như thiên cùng địa vậy. Làm cho một con khủng long bạo chúa cho vệ lệ, cũng là muốn nhìn xem thực lực của hắn tại cái gì vị trí. Vệ lệ gật gật đầu cũng không đáp lời, tay trái xách cung liền hướng trên cây nhảy xuống. Không có một hồi, địch mông liền nhìn không được vệ lệ bóng người. Địch mông cũng không chần chờ nữa, một cái hư không Nazi liền đi phía trước phương khủng long phương hướng mà đi. Lòng bàn tay pháo. Tam đầu khủng long bạo chúa, nhưng khủng long bạo chúa hình thể cự đại cho nên cách xa nhau cũng có chút cự ly. Mà điểm ấy cự ly chính là địch mông phải cần, rất nhanh di động đến một con khủng long bạo chúa đầu phương hướng đột nhiên giơ trưởng liền đánh. Giống ba. Lòng bàn tay pháo hoàn toàn trúng mục tiêu, chỉ là lòng bàn tay pháo này cường đại lực đánh vào cũng không có đem khủng long bạo chúa một kích giết chết. Chỉ là đem khủng long bạo chúa đầu đánh ra huyết mà thôi, có thể nghĩ khủng long bạo chúa thân thể cường độ cùng chống lại đánh năng lực mạnh bao nhiêu hung hãn. Bị đau khủng long bạo chúa một tiếng giống to, liền quay đầu hướng về địch mông tắt tới. Đồng thời bên kia hai đầu khủng long bạo chúa cũng là hướng bên này chạy tới, tuy nhiên địch mông rất nhỏ, như mỗi đồng dạng nhỏ. Nhưng là, có ai gặp qua người đánh không chết mỗi. Nếu như bị tam đầu khủng long bạo chúa bao quanh, này địch mông thì phiền thoái. Địch mông nhíu môi. Cũng không quá để ý một cái lắc mình đã đến trên mặt đất, lập tức địch mông liền liền cạo hướng về khủng long bạo chúa cự trảo mà đi. Không có một hồi, địch mông liền tới đến khủng long bạo chúa móng nuốt phía trên. Nhếch miệng cười tà, địch mông đột nhiên nâng lên chân phải. Chiến phủ! Chiến phủ! Địch mông vẻ mặt cười tà, hướng phía khủng long bạo chúa cự trảo phát ra mấy đạo chiến phủ chẳng kích. Mắt thấy một cái khác trích khủng long bạo chúa dùng chân hướng mình dẫm, địch mông không hốt hoảng chút nào lại là bổ ra vài đạo chiến phủ. Tại cự trảo tới người thời khắc, lại là rốt cục đem cái này trích khủng long bạo chúa một con cự trảo chém thành hai nửa. Hư không Nazi. Hoàn thành nhiệm vụ địch mông quyết đoán loáng đi ra ngoài. Phanh. Địch mông vừa mới loại ra đi, mặt đất liền như phát hiện địa chấn vậy lắc lư lợi hại. Một con chặt đứt một con trảo chi khủng long bạo chúa ở một bên chu lên, hai ngoài hai con khủng long bạo chúa lại là không có buông tha địch mông. Rất nhanh hướng phía địch mông đuổi theo, thỉnh thoảng huy vũ trước ngực hai con khoảng trảo, hoặc dùng cự chùy cắn hướng địch mông. Hưu. Giống.